Chương 154, cưỡng đoạt
sáng sớm hôm sau, Thẩm Dật liền dẫn một mình điều phối tốt nước hoa đăng phủ quận thủ cửa, hạ nhân sớm tiếp phân phó, Thẩm Dật đến một lần liền dẫn hắn đi vườn hoa. Thẩm đại ca vừa tới vườn hoa, liền nghe Tần Hương Tuyết thanh âm, tiểu trì phương đình bên trong, quốc sắc thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, phớt lờ ủ hai gò má, anh đào môi nhỏ, dáng người đáng yêu, thân mang một kiện màu vàng nhạt cái áo, và búi tóc đen nghiêng cắm một chi hồng ngọc phi yến châm, khí chất xuất trần. Mặc dù trước đó cũng đã gặp mấy lần, bất quá hôm nay gặp nhau, lại cho Thẩm Dật một loại nhận thức lại cảm giác của nàng, không khỏi chăm chú nhìn thêm, đi lên phía trước nói, Tần cô nương. Tần Hương Tuyết cũng chú ý tới Thẩm Dật chăm chú nhìn thêm, không khỏi mừng thầm trong lòng, hạnh không có lãng phí hôm qua cái kia phiên chuẩn bị. Lúc này Tần Hương Tuyết tựa như biến thành người khác giống như, cũng không còn đại ca lớn lên càng ngắn, phân phó hạ nhân dâng trà đằng sau liền không nói gì, dường như đang chờ. Thẩm Dật không khỏi âm thầm nhếch miệng, đây chính là Thiên Kim đại tiểu thư lòng tự trọng sao? Ai mở miệng trước ai thua là ý tứ này sao? Bất quá Thẩm Dật ngược lại không quan tâm cái này, lần này tới cửa tới là mời người làm việc, người ta bưng chút giá đỡ cũng là nên. Thẩm Dật mở miệng nói, Tần cô nương, ta lần này đến là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Thẩm Dật mới mở miệng, Tần Hương Tuyết trong lòng điểm này nho nhỏ lòng hư vinh liền bị thỏa mãn, mặt cười như hoa nói Thẩm đại ca muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Cái này Thẩm Dật từ trong ngực móc ra chuẩn bị xong nước hoa, đặt lên bàn đẩy đi qua nói Tần cô nương nhìn xem. Cái bình vừa lấy ra, Tần Hương Tuyết liền nghe đến nhàn nhạt mùi thơm, cầm lấy bình nhỏ kia phóng tới chóp mũi ngửi nhẹ, kinh ngạc nói, sắc vi mùi thơm. Đây là vật gì? Thẩm Dật cười nói, vật này tên là nước hoa, là Thẩm gia sản phẩm mới, Tần cô nương có thể đem nó coi như túi thơm loại hình vật. Nước hoa. Tần Hương Tuyết rút ra nắp bình, mùi càng là nồng đậm, không khỏi trong lòng ngạc nhiên, chính là đem hoa tươi hái xuống làm thành túi thơm, đeo thượng tam một cái, cũng không có như vậy mùi thơm. Thẩm Dật nói vật này, nhưng so sánh túi thơm quý giá và dùng tốt nhiều, chỉ cần nhẹ nhàng phun một cái, không cần đeo, liền có thể lưu hương cả một ngày. Có như vậy thần kỳ. Tần Hương Tuyết lại lần nữa ngửi nhẹ, càng phát ra cảm thấy mùi vị kia nhu hòa, làm cho người mê muội, chỉ là cầm cái bình như thế một hồi, trên tay liền lưu lại nhàn nhạt mùi thơm. Tần Hương Tuyết một lần nữa đắp lên nắp bình, cẩn thận cất kỹ nước hoa, mang theo chút e lệ nói tạ ơn Thẩm đại ca lễ vật, Thẩm đại ca còn chưa nói muốn tìm ta hỗ trợ cái gì đâu. Thẩm Dật sững sờ, không phải ta cầm cái hàng mẫu cho ngươi xem một chút, làm sao lại thành tặng ngươi lễ vật? Không đúng cho ăn. Bình này cần phải không ít tiền a. Không nghĩ tới Tần lão đầu là cái thanh liêm quá tốt, nữ nhi của hắn lại tại cưỡng đoạt bên trên vô sự tự thông, rất có nghiên cứu, đoạt cả người cả của vật đều không cần chủ động mở miệng. Thẩm Dật nói kỳ thật muốn mời Tần cô nương giúp một tay, chính là tại trên thi hội, đem nước hoa này đề cử cho tham dự thi hội tài tử Thiên Kim. Đề cử nước hoa này. Tần Hương Tuyết nghe vậy hơi ngạc nhiên, sau đó đỏ mặt không thôi, thấp giọng nói, cho nên nước hoa này không phải đưa cho ta. Thẩm Dật đội vàng phủ nhận nói, không không không, bình này chính là đưa cho ngươi, tự nhiên ngươi dùng đến cảm thấy có thể mới giúp ta đề cử, nếu là cảm thấy không tốt, giúp đỡ ta chẳng phải là làm ngươi khó xử. Mẹ, Tần Hương Tuyết đều nói là đưa nàng lễ vật, lúc này thu hồi lại, không phải rơi xuống mặt mũi của nàng để nàng xấu hổ à. Nữ nhân tức giận coi như phiền toái, không giúp Thẩm Dật mang hàng cũng là có thể nghĩ đến sự tình. Thẩm Dật chỉ có thể lâm thời cải biến sách lược, bình này hàng mẫu lắc mình biến hóa, liền thành đưa cho Tần Hương Tuyết lễ vật. Tần Hương Tuyết nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng điểm này mừng rỡ nhỏ lại trở về, bình thứ nhất nước hoa là dùng đến đưa cho nàng, đây chẳng phải là. Tần Hương Tuyết tiểu nữ nhi thái Thẩm Dật không có để ý, nói tiếp, nước hoa này phẩm loại không chỉ cái này một cái, hoa nhài, mẫu đơn, sắc vi, vân 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 vân, mùi thơm phong phú, có thể thỏa mãn mỗi người khác biệt phẩm vị, nếu Tần cô nương ưa thích, nghĩ đến cái khác thiên kim cũng sẽ như vậy. Tần Hương Tuyết đỏ mặt nói, Thẩm đại ca quá khen rồi. Hương Tuyết đại biểu không được các nàng. Tần Hương Tuyết lời này là thật tâm không chân tâm, Thẩm Dật không biết, nhưng Thẩm Dật cảm thấy Tần Hương Tuyết tuyệt đối có thể mang theo một trận gió chiều, bởi vì vây quanh nàng chuyển tài tử nhiều nhất, nàng dùng đồ vật đều sẽ bị cái khác thiên kim nhìn ở trong mắt, coi như không thích nước hoa, cũng sẽ bởi vì muốn bắt chước mà đi nếm thử sử dụng. Tần Hương Tuyết nhìn xem nước hoa cái bình, linh động nhãn châu xoay động, đống nhiên kế thượng tâm đầu, hình như có chút khổ sở nói, Thẩm đại ca, nếu muốn ta hỗ trợ, chỉ dùng bình này nước hoa có thể không đủ à? Một bình nước hoa chi phí đều cao bao nhiêu, còn lại không đủ, mẹ ngươi thật đúng là đủ hắc tâm à? Cái nào học bản sự à? Không làm thương nhân thật sự là đáng tiếc. Thẩm Dật âm thầm đoán thầm, ngoài miệng lại nói, cái này không có vấn đề, sau đó ta có thể từ cùng ngày tiêu thụ lợi nhuận bên trong vạch ra một bộ phận coi như cho Tần cô nương chia hoa hồng thù lao, ta không phải muốn bạc Tần Hương Tuyết nợ nụ cười xinh đẹp, nói Thẩm đại ca để cho ta hỗ trợ, vậy ta cũng có một cái điều kiện. Điều kiện này chính là, Thẩm đại ca cũng muốn cùng một chỗ tham gia thơ này sẽ. Chương 155, lẫn nhau khó xử nói tới nói lui, tại sao lại nói đến trên việc này tới? Thẩm Dật là thật không muốn tham gia cái này cái gì thơ nát sẽ, cùng một đám thanh niên nghiền ngẫm từng chữ một là thật không có ý tứ gì, muốn ngắm trăng cũng nên trong phủ ôm ngọc sai từ từ thưởng, đến lúc đó trước giường minh nguyệt ánh sáng, bên giường giày hai cặp, hà không đẹp quá thay. Thẩm đại ca. Tần Hương Tuyết nhìn thấy Thẩm Dật có chút xuất thần, không khỏi mở miệng kêu một tiếng. A, chúng ta nói đến cái nào? Thẩm Dật nghĩ đến bên giường giày hai cặp chàng cảnh nghị xuất thần, nghe thấy Tần Hương Tuyết gọi hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tần Hương Tuyết một trận xấu hổ, nói, Thẩm Dật lại xuất thần, chẳng lẽ mình cứ như vậy không đáng hắn tập trung lực chú ý sao? Nói đến ngươi muốn tham gia thi hội. Tần Hương Tuyết mang theo xấu hổ đạo. A, ta muốn tham gia thi hội không đối. Thẩm Dật nói thầm một tiếng kem chút bị dao động, khoát tay nói, Tần cô nương, lần trước liền nói cho ngươi, để cho ta tham gia thi hội, đây không phải khó xử ta à. Tần Hương Tuyết đôi mắt đẹp nhìn qua Thẩm Dật, hỏi ngược lại, cái kia Thẩm đại ca để cho ta tại trên thi hội giúp ngươi bán đồ, chẳng phải cũng là khó xử ta à? Thẩm Dật kỳ quái nói, ta làm sao làm khó dễ ngươi? Không phải đưa ngươi nước hoa à? Còn có chia hoa hồng đâu? Không phải là tại Tần Hương Tuyết lắc đầu nói, khất xảo thi hội vốn là giao lưu phong nhã, bình bạch tăng thêm làm ăn này sự tỉnh. Thẩm Dật lần này nghe rõ, Tần Hương Tuyết đây là nói chuyện, nói trắng ra là chính là để phong nhã thượng lưu thi hội, dính vào người đọc sách nhất là chơ chén hơi tiền. Đến cùng Tần Hương Tuyết hay là cái phần tử trí thức, không thể tránh khỏi dính vào những này thói quen xấu. Thẩm Dật tất nhiên là khinh thường, không có tiền xử lý cái giám thi hội, sống phóng túng đốt không phải tiền a. Thật ngại tiền thối đều đem trong nhà tiền móc ra cho ta thôi. Tần Hương Tuyết nói tiếp, Thẩm đại ca, ngươi khó xử ta, ta liền cũng làm khó ngươi, chúng ta lẫn nhau khó xử, liền coi như hòa nhau. Cái gì ngươi khó xử ta, ta làm khó dễ ngươi, nói hình như ta muốn cùng ngươi trình diễn một đoạn khuynh thế ngược luyến giống như, thiếu gia ta là thực lực phái, không phải thần tự phái. Thẩm Dật nghĩ, hay là không quá muốn đi, nhưng nhìn Tần Hương Tuyết bộ dáng này, rất có hắn không đi, nàng liền không giúp đỡ tư thế. Thẩm Dật bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, ta suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút, Tần Hương Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu nói, cấp độ kia Thẩm đại ca đã suy nghĩ kỹ, đừng quên nói cho ta biết. Thẩm Dật đứng lên nói, tốt ta, vậy ta trước hết cáo tử. Nói đi, Thẩm Dật hoàn toàn như trước đây xoay người liền đi. Thẩm đại ca Tần Hương Tuyết bỗng nhiên đứng dậy kêu một tiếng. Thẩm Dật một kỳ, chẳng lẽ là đổi chủ ý, cảm thấy hay là lấy tiền tính ra. Nhìn lại, Thẩm Dật liền trông thấy Tần Hương Tuyết hai tay nắm bình kia sắc vi nước hoa, đỏ mặt, cúi đầu, khẽ cắn răng môi dưới nói tạ ơn Thẩm đại ca lễ vật. Hương Tuyết rất ưa thích. Thẩm Dật khẽ miệng giật một cái này một bình nhỏ đều giá trị bao nhiêu bạc, dù ai ai không thích. Ưa thích liền tốt, ưa thích liền tốt. Thẩm Dật qua loa hai câu, rời đi hoa viên. Tần Hương Tuyết đôi mắt đẹp chuyển chuyển nhìn qua Thẩm Dật bóng lưng, đợi cho nhìn không thấy, mới một lần nữa ngồi xuống lại, lại lần nữa đẩy ra nắp bình nhét, ngửi nhẹ mùi thơm, lòng tràn đầy vui vẻ. Tiểu Ngọc Trâm Thẩm Dật trở về phủ liền thẳng đến Ngọc Sai gian phòng, đẩy cửa phòng ra, lại là bóng người cũng không có. Trong phủ lung lay, hay là không nhìn thấy Ngọc Sai, Thẩm Dật thuận miệng hỏi đường qua nha hoàn nói ngươi có nhìn thấy hay không Ngọc Sai. Nha hoàn kia lắc đầu nói, hồi thiếu gia, Ngọc Sai tại trước kia hồi thiên thượng nhân ở giữa đi. Thẩm Dật kỳ quái nói, hồi thiên thượng nhân ở giữa đi. Nha hoàn kia nói đúng vậy, Ngọc Sai tả nói muốn về thiên thượng nhân gian ở đâu. Từ lúc trước đó thiên thượng nhân gian bị Lưu Ôn niêm phong đằng sau, Ngọc Sai liền về thẩm phủ ở, một lần nữa khai trương đằng sau cũng không có trở về, làm sao này sẽ đột nhiên muốn trở về ở? Chẳng lẽ là thật ăn không tiêu? Ta đã biết, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Thẩm Dật khoát tay áo, để nha hoàn rời đi, mang theo nghi hoặc lại đi thiên thượng nhân gian. Thẩm Dật vừa vào cửa đã nhìn thấy Thu Sương đứng tại Chu Nhị Hổ trước người, cúi đầu không biết nói cái gì. Chu Nhị Hổ nhìn qua tựa hồ có chút cứng ngắc. Nói cái gì đó? Thẩm Dật vừa đi qua vừa nói, thiếu gia. Chu Nhị Hổ vội vàng chào, tựa hồ có chút bối rối, ngược lại là rất ít trông thấy hắn bộ dáng này. Không có, không nói gì, Thu Sương cúi đầu giải thích. Thẩm Dật cũng là thuận miệng hỏi một chút, đối với thám thính người khác nội dung đối thoại hay là không có hứng thú gì, lại hỏi, Ngọc Sai trở về rồi sao? Thu Sương gật đầu nói, trở về, trên lầu đâu? Biết, các ngươi trò chuyện các ngươi. Thẩm Dật lên tiếng, liền hướng trên lầu đi. Thu Sương trên mặt có chút đỏ, Chu Nhị Hổ thân thể cứng ngắc, hai người liếc nhau, lại nhanh chóng rời đi ánh mắt, tách ra đi. Lúc này Ngọc Sai ngay tại trong phòng đối với sổ sách xuất thần, Lưu Phu Nhân cho nàng lá ngải đường đỏ trứng gà, đã để Ngọc Sai é lệ, cũng làm cho Ngọc Sai rơi vào trầm tư. Lưu Phu Nhân muốn cháu trai có thể lý giải, nhưng là Ngọc Sai, lại chẳng phải muốn hài tử, tối thiểu hiện tại không muốn. Bởi vì nàng thủy chung là nha hoàn xuất thân, nếu là lúc trước thì cũng thôi đi, thế nhưng là Thẩm Dật hiện tại là quan, về sau cũng sẽ dương cánh bay cao, đến lúc đó người khác hỏi, biết được Thẩm Dật thê tử lại là nha hoàn xuất thân, có thể hay không vì vậy mà trò cười hắn. Từ lần đó đằng sau, Ngọc Sai trong lòng tràn đầy sầu lo, luôn cảm thấy là chính mình làm trễ nải thiếu gia. Chương 156, khất xảo tiết. Chương 156, khất xảo tiết. Ngọc Sai không hy vọng xa vời, thậm chí có thể nói không muốn làm Thẩm Dật chính thê, bởi vì nàng không hy vọng về sau Thẩm Dật bởi vì có một đứa nha hoàn xuất thân thê tử mà ở bên ngoài mất mặt mũi. Đối với trốn tránh muốn hài tử, cũng là giống nhau vấn đề, nàng sinh hài tử là con thứ, tương lai Thẩm Dật cưới cao môn đại hộ chính thê trở về, phát hiện đã có một cái con thứ, không khó tưởng tượng đến lúc đó hai mẹ con các nàng tình cảnh. Thẩm Dật tuy là nhất gia chi chủ, nhưng hậu viện sự tình ở thế giới này nghĩ đến là chính thê định đoạn. Nghĩ gì thế? Ngọc Sai đang muốn xuất thần, đột nhiên một đôi cánh tay từ phía sau nắm ở thân thể của mình, đại thủ còn ẩn ẩn quấy phá, Ngọc Sai giật nảy mình, nghe thấy thanh âm mới phản ứng được. Thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Sai đi một bên ngăn cản Thẩm Dật tắt quấy tay, một bên đỏ mặt hỏi. Thẩm Dật một bên làm chuyện xấu, một bên cười nói, hắc, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, làm sao không cùng tướng công nói một tiếng liền rời nhà trốn đi? Ngọc Sai rốt cục bắt lấy Thẩm Dật tay, lôi kéo hắn tòa hạ, mới nói không có rời nhà trốn đi, ta chỉ là trở về ở vài ngày. Thẩm Dật nhìn thoáng qua sổ sách trên bàn nói đang yên đang lành, tại sao phải chạy trở về ở, chỗ này lui tới nhiều người như vậy, lại không cần ngươi quan tâm cái gì, tính sổ sách ở nhà cũng có thể tính. Ngọc Sai lắc đầu nói, chỗ này có nhiều như vậy thì muội, đều là cùng đi đến. Được chưa, đã như vậy, Thẩm Dật cũng không bắt buộc, ngược lại nói, vậy ta cũng tới ở. Không cần. Ngọc Sai bỗng nhiên cất cao giọng, lập tức cự tuyệt, sau đó vừa đỏ nghiêm mặt, không nói. Thẩm Dật lơ ngơ, không nghĩ ra, trong lúc bất chợt thế nào đây là. Ngọc Sai chỉ là nói, ta ở trên trời nhân gian ở, thiếu gia tại cái này ngủ lại, để bọn tỷ muội nhìn thấy cho cười ta. Thẩm Dật nghĩ cũng phải, Ngọc Sai sát thực mặt mỏng, trong phủ thời điểm, coi như tại hắn trong phòng ngủ, sáng sớm hôm sau cũng sẽ ở Sảo Nhi trước khi đến đứng dậy rời đi, không muốn để cho người ta trông thấy. Ngọc Sai trải qua cự tuyệt, Thẩm Dật không có cách nào, đành phải coi như thôi. Ngọc Sai cái này một cự tuyệt, Khất Sảo Tiết liền không xong việc làm, Thẩm Dật nghĩ nghĩ, quyết định hay là đáp ứng Tần Hương Tuyết, đi cái kia thi hội tính toán, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nước hoa chế tạo cần thiết thời gian rút ngắn không ít, dựa theo trước mắt hiệu suất, tại 2 ngày sau Khất Sảo Tiết chế ra 7, 8 loại các thức mùi thơm nước hoa hẳn là không có vấn đề. Cùng ngày có thể bán chỉ có mấy bình này thì tác phẩm, nếu như thụ chúng trình độ rộng lời nói, Thẩm Dật định dùng đặt trước phương thức bán nước hoa, các loại mùi thơm nước hoa theo cần chế tạo, dạng này đã có thể khống chế chi phí, cũng có thể quan sát thị trường giá thị trường, bán tốt hương vị liền nhiều chế một chút, không được hoang nên liền thiếu chế một chút, Chu gia thôn vườn hoa bên kia cũng căn cứ thị trường phản ứng điều chỉnh các loại hoa nuôi thực số lượng. A Phúc lại chạy một chuyến phủ quân thủ, Tần Hương Tuyết nhận được Thẩm Dật khẳng định trả lời chắc chắn, một bên vui vẻ có lẽ có thể nghe được Thẩm Dật thi tác, một bên lại có chút ưu sầu, sầu ngày đó nên mặc cái gì y phục. Hai ngày như bay đi qua, Khất Sảo Tiết cũng đúng hẹn mà tới. Khất Sảo Tiết, lại xưng Thất Sảo Tiết, Tết Thất Tịch, truyền thống lễ tình nhân, là một đôi đáng thương tình lữ sáng tạo ra ngày lễ. Khất Sảo Khất Sảo, tên như ý nghĩa, ngày này là rộng rãi thiếu nữ cùng phụ nữ hướng chức nữ cầu xin xảo nghệ thời gian. Truyền thuyết chức nữ là một cái mỹ lệ thông minh, khéo tay tiên nữ, một đôi xảo thủ có thể bệnh đám mây, dệt xuất thế giới bên trên đẹp nhất gấm vóc. Nói một cách khác, chức nữ chính là một cái ưu tú nghề dệt người, mà đây chính là bây giờ nam cậy nữ dệt thời đại, nữ tính tấm gương cùng sùng bái đối tượng. Tại ngày 7 tháng 7 hôm nay, thế gian thiếu nữ phụ nữ liền sẽ hướng trời cao chức nữ cầu xin, hy vọng chức nữ có thể đem xảo nghệ truyền thụ cho các nàng. Đương nhiên, một chút hoài xuân thiếu nữ, cùng quá phận hoài xuân thiếu phụ, cũng sẽ cầu xin chức nữ ban cho các nàng một đoạn mỹ hảo nhân duyên. Thẩm Dật cá nhân vẫn cảm thấy, để chức nữ ban thưởng chính mình một đoạn tốt nhân duyên là một kiện phi thường vô nghĩa sự tình, bởi vì các thiếu nữ cầu xin đối tượng, chức nữ bản nhân, một năm mới có thể gặp hắn lao công một lần, nhân duyên của mình đều như vậy thê thảm, ở đâu ra bản sự ban cho phàm nhân mỹ hảo nhân duyên, ở đâu ra thời gian chiếu cố nhiều như vậy tịch mịch nữ nhân. Bất quá Hoài Xuân thiếu nữ hiển nhiên sẽ không nghĩ tới những này bị thương ý cảnh sự tình, đối với các nàng tới nói, Khất Sảo Tiết đại khái là trong một năm trọng yếu nhất ngày lễ, các nàng sẽ ở hôm nay kéo lên khuê mật đi ra ngoài dạo phố mua mua mua, ban đêm lại thả thiên đăng, cầu nguyện có thể tìm được một cái như ý lang quân, đối với thời đại này nữ tử tới nói, cái này trực tiếp quan hệ đến các nàng tuổi già phẩm chất cuộc sống. Thẩm phủ xe ngựa dừng ở Tần phủ cách đó không xa, Thẩm Dật ngồi trong xe ngựa, chờ đợi Tần Hương Tuyết đi ra, trong lòng có chút không thú vị. Độc tại tha hương là gì khách, mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân, thơ này không chỉ thích hợp với tháng 99. Tại 7 tháng 7 cũng giống như nhau. Dù cho bây giờ Thẩm Dật không kém bạc không kém địa vị không kém nữ nhân, nhưng tha hương dị thổ loại kia thê lương cảm giác, lần thứ nhất dâng lên trong lòng. Thẩm đại ca. Hai chiếc xe ngựa giao thoa, một đạo thanh âm ôn nhu đem Thẩm Dật từ tiền thế trong hồi ức kéo ra ngoài. Thẩm Dật kéo ra rèm xem xét, trên một chiếc xe ngựa khác Tần Hương Tuyết cũng chính kéo ra rèm nhìn hắn. Đi thôi. Thẩm Dật chỉ nhàn nhạt nói một câu, liền buông xuống rèm. Tần Hương Tuyết có chút ngạc nhiên, không biết Thẩm Dật vì sao lại trở thành mặt lạnh, vểnh vểnh lên miệng, cũng buông xuống rèm, phân phó Sa Phu đánh xe. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau, hướng mục đích mà đi. Chương 157, xuyên qua thiết yếu tiết mục thi hội. Chương 157, xuyên qua thiết yếu tiết mục thi hội. Thẩm Dật mặc dù đáp ứng tham gia thi hội, nhưng ở đáy lòng căn bản là đối với việc này không có hứng thú, bởi vậy đến bây giờ còn không biết thi hội là ở đâu tổ chức, chỉ có thể để Tần Hương Tuyết xe ngựa ở phía trước dẫn đường, hắn ở phía sau đi theo. Các loại xa ngựa dừng lại thời điểm, Thẩm Dật mới biết được thi hội là tại kính hồ cái khác trong một chỗ hoa viên tổ chức. Nơi này bốn phía không có mái cong lâu vũ, tầm mắt khoáng đạt, có thể tốt nhất thưởng thức ánh trăng, khi trăng tròn chiếu vào trên mặt hồ thời điểm, trên có minh nguyệt, dưới có ánh trăng, hô ứng lẫn nhau, tôn nhau lên thành thú. Hai người xuống xe ngựa, Thẩm Dật lúc này mới nhìn thấy Tần Hương Tuyết toàn thân bộ dáng, một bộ phi vân truy nguyệt trường sam, ba búi tóc đen rủ xuống đến bên hông, nghiêng cắm một chi nguyệt nha châm, gương mặt xinh đẹp lược thi phấn trang điểm, thanh lệ xuất trần, cũng giống như lần trước, là tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Cách mặt đất tới gần, còn có thể nghe đến sắc vi mùi nước hoa, không nói những cái khác, Tần Hương Tuyết làm mang chủ hàng truyền bá tố dưỡng vẫn phải có, chính mình cũng dùng tới. Tần Hương Tuyết cười nói, Thẩm đại ca, ngươi những cái kia nước hoa đâu? Ê. Thẩm Dật chỉ sau lưng A Phúc. Hắn chính bưng lấy một cái hình chữ nhật hộp gỗ, đựng trong hộp chính là 8 bình khác biệt mùi thơm nước hoa. Tần Hương Tuyết nhìn một cái, trong lòng hiếu kỳ, không biết trừ Thẩm Dật đưa nàng sắc vi nước hoa, còn có chút cái gì khác hương vị, lại là cái gì trải nghiệm. Thẩm Dật nhìn xem vườn hoa cửa lớn nói chúng ta đi vào đi. Tốt. Tần Hương Tuyết nhẹ gật đầu, cùng Thẩm Dật cùng nhau bước vào trong vườn hoa. Đi vào vườn hoa liền có thể nhìn thấy các loại hoa tươi gắn đầy, các loại tranh diễm, chỗ này vườn hoa là tư nhân, hàng năm đều có người chuyên quản lý, chính là thuê cho giống như ngày hôm nay tại Tử Thiên Kim bọn họ tụ hội dùng. Lại hướng đi vào trong, liền có thể nhìn thấy tập hợp một chỗ trò chuyện với nhau tài tử thiên kim bọn họ, oanh oanh nghiến nghiến, chuyện trò vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Tại trong vườn các nơi, còn trưng bày chiều dài thống nhất bằng dài, phía trên để đó Khất Sảo Tiết chuyên làm bánh xảo quả, cùng cái khác các loại ăn vặt tắt nhẹ, còn có, thì trưng bày bút mực giấy nghiên, để vị nào tài tử thiên kim hào hứng tới thời điểm, cũng thuận tiện ghi chép. Nay sẽ tựa hồ là có một vị nào đó tài tử làm ra thượng giai thi tác, dẫn tới đám người một trận tán thưởng, tài tử từ chối vài câu đằng sau, trên mặt cũng khó tránh khỏi lộ ra đắc ý biểu lộ. Có người quay đầu thời điểm thấy được đi tới Tần Hương Tuyết, lập tức kêu lên, Hương Tuyết tỷ tỷ. Vừa nói, cái kia thiên kim liền đi tới, theo thanh âm của nàng truyền ra, những tài tử kia thiên kim cũng đình chỉ trước đó tán thưởng, nhao nhao đi tới. Vừa đến trận liền hấp dẫn lực chú ý của toàn trường, có thể thấy được Tần Hương Tuyết tại trong nhóm người này lực ảnh hưởng to lớn. Trước hết nhất nói chuyện người thiếu nữ kia đi tới sau liền kéo Tần Hương Tuyết tay nói: "Hương Tuyết tỷ tỷ, ngươi làm sao mới đến nhà?" Tần Hương Tuyết mặt có chút đỏ, nàng cũng không thể nói bởi vì trang điểm làm trễ nải thời gian, lại bởi vì Thẩm Dật ở ngoài cửa đợi nàng mà khiến cho nàng có chút không hiểu khẩn trương, bỏ ra rất lâu bình phục tâm tình, lúc này mới làm trễ nải thời gian, chỉ có thể nói, có chút việc vật làm trễ nải, mới là ai làm cái gì tác phẩm xuất sắc sao? "Là đâu?" Vừa rồi Chu cái kia Thiên Kim đang muốn nói chuyện, chợt nhìn thấy ở một bên ẩn tàng lên cảm giác tồn tại Thẩm Dật, lập tức lại kêu lên: "Thẩm công tử." Thiếu nữ này nhìn có chút hổ, luôn luôn gọi ác đều, cái này một uống họng cũng làm cho những người khác nghe thấy được, lập tức có người ứng thanh. Chưa thấy qua Thẩm Dật thi xã thành viên nghi ngờ nói: "Thẩm công tử." "Cái nào Thẩm công tử? Chúng ta thi xã hữu tính Thẩm sao? Có từng thấy Thẩm Dật công tử nói chính là chúng ta Đông Dương thành nhà giàu nhất Thẩm gia Thẩm thiếu gia, trước đó tại Tần đại nhân trên thọ yến Thẩm thiếu gia thế nhưng là rực rỡ hào quang, một tay câu đối công phu thực sự lợi hại. Là ngươi mời hắn tới sao?" "Không phải, hắn mặc dù tài cao, nhưng không phải chúng ta thi xã, ngày bình thường cùng hắn cũng không có gì lui tới, như thế nào mời hắn?" Đó là nam nhân nhìn xem Thẩm Dật bên cạnh Tần Hương Tuyết, đông nhiên rơi vào trầm tư. Thẩm Dật nghe thấy thảo luận thanh âm của hắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ, vốn là chuẩn bị tới đi cái đi ngang qua sân khấu, các loại nước hoa ra sân đằng sau liền chuẩn đi, cũng coi như hoàn thành đáp ứng Tần Hương Tuyết sự tình, kết quả lần này bại lộ. "Thẩm huynh." Đông nhiên một đạo thanh âm nhiệt tình vang lên, Thẩm Dật ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là trước đó từng có gặp mặt một lần Tiêu Văn Quý. Tiêu Văn Quý bưng hai cái chén rượu nhanh chân đi tới, cười nói: "Không nghĩ tới Thẩm huynh cũng tới, trước đó từng muốn mời, bất đắc dĩ ngày thường lui tới không nhiều, Thẩm huynh lại bận bịu sinh ý, sợ quấy rầy Thẩm huynh, liền không có mời. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, không quản sự thực có phải hay không chuyện như vậy." Tối thiểu Tiêu Văn Quý trên mặt mũi làm giọt nước không lọt, Thẩm Dật liền cũng cười nói: "Tối nay vừa bận nhàn rỗi, liền tới đi dạo. Lần trước Tần đại nhân thọ yến, đa tạ Thẩm huynh thay ta giải bày, lúc đó Thẩm huynh bên cạnh quá nhiều người, không tiện gửi tới lời cảm ơn, hôm nay liền đền bù ngày đó chi tiết mới đi." Tiêu Văn Quý vừa cười vừa nói, biên tướng trong tay một ly rượu đưa cho Thẩm Dật. Thẩm Dật thoáng lấy làm kỳ, cái này Tiêu Văn Quý ngược lại để hắn đối với cái này thế người đọc sách có chút đổi cái nhìn, liền nhận lấy chén rượu, cười nói: "Không tính là gì, tin tưởng cho Tiêu huynh một chút thời gian, cũng là xứng đáng tới." Tiêu Văn Quý bưng ly rượu lên nói: "Không dám, Thẩm huynh tài hoa, Tiêu mô cam bái hạ phòng, xin mời." "Xin mời." Thẩm Dật lên tiếng, hai người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tần Hương Tuyết ở một bên cười nhìn lấy, tựa hồ Thẩm Dật cùng Tiêu Văn Quý chung đụng không sai, liền đại biểu Thẩm Dật dung nhập các nàng quần thể giống như, lại tựa hồ đây là một kiện để nàng rất vui vẻ sự tình. Mà lúc này đây, lại có thanh âm không hài hòa truyền đến. "Hừ." Một vị trí nào đó, đột nhiên vang lên một đạo khinh thường tiếng hừ lạnh. Chương 158, người quen chương 158, người quen mặc dù thanh âm không tính vang, nhưng bởi vì lúc này tất cả mọi người không nói chuyện, nhìn xem Tiêu Văn Quý cho Thẩm Dật mời rượu, trang diện an tĩnh hài hòa, cái này đột nhiên một đạo không hài hòa tiếng hừ lạnh, liền lộ ra rất đột ngột. Đám người nghe tiếng nhìn lại, không tự giác nhường ra một con đường, Thẩm Dật cũng theo đó nhìn lại, khi thấy rõ cái kia mặt người mắt, tâm tình đông nhiên tốt mấy phần. Hừ một tiếng này, chính là ngày đó ở trên trời nhân gian bị sợ quá khóc Chu Huyền Úy chi tử, Chu Công. Vừa rồi làm ra một bài thơ dẫn đám người tán thưởng, chính là Chu Công, vừa rồi hắn còn đắc ý lấy, đột nhiên người bên cạnh đều đi, để hắn cảm thấy mất thú. Nhưng phát hiện là bởi vì Tần Hương Tuyết tới, hắn lại chẳng phải không vui, bởi vì Tần Hương Tuyết không chỉ là Lưu Viễn Phong nữ thần, càng là hắn Chu Công tình nhân trong động. Chỉ là bất đắc dĩ những năm qua Lưu Ôn ổn ép Chu Huyền Úy một đầu, Chu Huyền Úy cảnh cáo phía dưới, liền xem như tình nhân trong động, Chu Công cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đi cùng Lưu Viễn Phong đối nghịch. Nhưng là năm nay không giống với lúc trước, Lưu Ôn rơi đài, Lưu Viễn Phong cũng bị liên lụy, Chu Công từ cảm giác cơ hội của mình tới. Thế là Chu Công đi theo đám người cùng đi đến đây, đi tới đằng sau, nguyên bản ánh mắt của hắn là tất cả Tần Hương Tuyết trên người, nhìn xem quốc sắc thiên hương Tần Hương Tuyết, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, có thể Tiêu Văn Quý cái này một mời rượu, để hắn phát hiện Thẩm Dật. Nhìn thấy Thẩm Dật, hắn liền nghĩ đến ngày đó giá đao tại trên cổ cảm giác, đã kinh vừa hận, trước mấy ngày hắn vừa mới từ nhỏ trong hắc ốc đi ra, hôm qua cái mông vừa bạn, hôm nay tới tham gia thơ này sẽ, lại đụng phải Thẩm Dật. Thẩm Dật một câu kia nhàn rỗi vô sự, liền tới đi dạo để Chu Công trong lòng mười phần khó chịu, ngươi nhàn rỗi mới tới, vậy ta đây chủng tính là gì? Một cái đầy người hơi tiền, ngay cả quan chức đều không phải là thi tới tiện thường, thần khí cái gì? Thế là Chu Công trong lòng hừ lạnh, thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng hừ lạnh, ngoài miệng lại cũng hừ ra tới. Bên kia gặp Thẩm Dật nhìn về phía Chu Công, không biết hai người ân oán Tiêu Văn Quý còn tưởng rằng hai người không biết, còn giới thiệu nói: "Thẩm huynh, vị này là Chu Công Chu công tử, trước đó tại quốc tử giam nhập học, những ngày gần đây không cần." Thẩm Dật cười ha hả nói: "Không cần giới thiệu, ta cùng hắn thế nhưng là rất quen, hắn còn chiếu cố qua việc buôn bán của ta đâu, đúng không, Chu thiếu gia?" Bên kia Chu Công sắc mặt đỏ lên, đúng là bởi vì hắn đi chiếu cố thiên thượng nhân gian sinh ý, mới ra nhiều chuyện như vậy, đằng sau đã không phải là chiếu cố Thẩm Dật làm ăn, hoàn toàn là Thẩm Dật tại cầm nhà hắn tiền làm việc tốt, hắn còn bị đánh một trận đánh đập. Tiêu Văn Quý không có phát giác được không thích hợp, cười nói: "Chu Minh là chúng ta Đông Dương thi xã chủ lực thành viên, làm qua không ít tác phẩm xuất sắc, Thẩm huynh câu đối cao minh, chắc hẳn làm thơ cũng coi là nhất lưu, sau đó không bằng mọi người giao lưu một phen." Người đọc sách cái này giao lưu, kỳ thật liền cùng võ lâm trung luận bàn là một cái ý tứ, riêng phần mình làm bài thơ đến, lẫn nhau so tài một chút, lựa chọn ma bệnh. Thẩm Dật cười nói: "Ta mặc dù bất tài, nhưng lại rất có hứng thú hướng Chu thiếu gia học tập, nếu muốn so, không bằng thêm chút tiền đặt cược, chơi tận hứng chút." Chu Công nghe vậy mặt tối sầm, thương nhân còn có thể đánh cực gì, đơn giản chính là đánh bạc. Hắn mặc dù không tin Thẩm Dật có thể làm ra cái gì tốt thừa đến, nhưng nếu là hắn lại thua chút bạc, lúc này trở về cũng không phải là đánh đòn, khả năng lão cha có thể đem hắn chân đánh gãy. Thế là Chu Công tránh đi Thẩm Dật bén nhọn chủ đề, ngược lại hướng Tần Hương Tuyết nói: Hương Tuyết, ta cố ý cho ngươi làm một bài nha, Hương Tuyết tỷ tỷ, ngươi tốt lương à? Lại là trước đó cái kia có chút hổ thiên kim, đánh gãy Chu Công lời nói, lôi kéo Tần Hương Tuyết tay, hai người đứng tới gần, nàng cũng ngửi thấy Tần Hương Tuyết trên người mùi nước hoa, mới đầu còn tưởng rằng là trong vườn hương hoa, có thể càng nghe càng phát ra hiện, cái này cùng phổ thông hương hoa không giống với chút, muốn càng dễ ngửi hơn, mê người hơn. Lúc này nàng mới phát hiện, mùi thơm đúng là từ bên cạnh Tần Hương Tuyết trên thân truyền đến. Tần Hương Tuyết nở nụ cười xinh đẹp nói: Không phải ta hương, đây là mùi nước hoa. Hồ Nữu nghi ngờ nói: Nước hoa? Đó là cái gì? Lúc này cái khác Thiên Kim cũng đi tới Tần Hương Tuyết bên người, nghe mùi thơm, lập tức liễu diễu một mảnh hỏi đứng lên. Tần Hương Tuyết nói: Nước hoa là Thẩm Đại Thẩm gia chế sản phẩm mới, tương tự nước, người giống như hương hoa, cố xưng nước hoa. Thẩm công tử nhà bán. Hồ Nữu lại là cái thứ nhất nói: Làm sao ta chưa nghe nói qua? Tần Hương Tuyết nghe vậy nhanh chóng nhìn lén Thẩm Dật một chút, gặp hắn sắc mặt như thường, lại có chút thất lạc, mở miệng nói: Lập tức liền sẽ nghe nói, ta mười phần nữa thích nước hoa này, liền nắm Thẩm công tử mang theo chút đến. Thật đắt. Một đám Thiên Kim nghe vậy liền nhìn về hướng Thẩm Dật, mùi vị kia quá dễ ngửi, nếu là còn có lời nói, các nàng cũng muốn. Bên kia Thẩm Dật ngược lại là có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì Tần Hương Tuyết nói chính là nàng để Thẩm Dật mang theo nước hoa đến, mà không phải Thẩm Dật mời nàng đến chào hàng. Nói phân hai mặt, hai loại nói hiệu quả liền không giống với lúc trước, tối thiểu nghe liền không phải Thẩm Dật cố ý chọn thi hội tới làm sinh ý, một câu liền để Thẩm Dật trên người hơi tiền thiếu đi mấy phần. Bất kể nói thế nào, Tần Hương Tuyết nhân phẩm vẫn là có thể, cũng không hưởng công chính mình đưa nàng bình kia nước hoa. Gặp Tần Hương Tuyết nhìn qua, Thẩm Dật liền hướng nàng gật đầu cười cười, sau đó liền để A Phúc đem cái dương đặt ở bên cạnh một cái trên bàn mở ra, tám bình nước hoa chứa ở nhan sắc không đồng nhất trong bình sứ phô bày đi ra. Chương 159, lễ gặp mặt. Chương 159, lễ gặp mặt. Bình sứ là Thẩm Dật tìm Trương lão bản dân hầm lò định chế, khác biệt nước hoa, đối ứng khác biệt nhan sắc thiết kế, bình sứ bên trên vẽ lên các loại hoa men bên trên màu, dễ dàng cho phân chia. A Phúc vừa lấy ra, còn không có ngửi được mùi thơm, tinh mỹ bình sứ đóng gói liền hấp dẫn Thiên Kim bọn họ lực chú ý qua. Cái bình này thật xinh đẹp nha. Đây là mẫu đơn. Tốt nồng bách hợp vị. Thiên Kim bọn họ đem chỗ kia cái bàn đều vây lại, tràn đầy phấn khởi cầm lấy bình sứ lại nhìn lại nghe, yêu thích không buông tay. Đa tạ Tần cô nương. Thẩm Dật hướng phía Tần Hương Tuyết khẽ bước cảm nói. Tần Hương Tuyết xinh đẹp cười nói: Không cần khách khí, Thẩm đại ca nếu hoàn thành điều kiện của ta, ta cũng nên hoàn thành điều kiện của ngươi. Thẩm công tử trước đó nói chuyện nhất là chịu khó Hồ Nữu cầm một bình nước hoa chạy tới hỏi, mùi thơm này có càng đậm chút sao? Thẩm Dật chỉ nhìn cái bình liền nhận ra trong bình kia trang là nước hoa hồng, đây đã là tương đối nồng đậm một loại, hồ này cô nàng còn muốn càng đậm, căn cứ người hương biết nữ nhân định luật đến xem. Cái này Hồ Nữu là tương đương tịch mịch cùng cùng dã. Thẩm Dật cười nói: Trước mắt là không có, bất quá nếu là cô nương ưa thích lời nói có thể định chế, chỉ bất quá tăng giá tiền sẽ hơi cao một chút. Vậy thì tốt quá, cái kia Hồ Nữu cầm hoa hồng trong tay nước hoa nói bình này ta cũng muốn bao nhiêu bạc? Thẩm Dật cười nói: Tất cả đường sản xuất khoản thống nhất giá vị, 20 lượng bạc, chắc giá. 20 lượng, cái kia Hồ Nữu kinh hô một tiếng, có chút chùn bước ý tứ. Tham dự thi hội những người này, phần lớn là thư hương môn đệ xuất thân, có thể là quan lại tử đệ, nhà thương nhân người vốn là không có tư cách vào tới. Đông Dương thành có tiền nhất quan đã bị Thẩm Dật lật ngược, giống Chu huyện úy loại kia không dám đại tham quan viên, một năm có thể được 4-5 trăm đã là không sai, thư hương môn đệ vẫn còn tốt một chút, bọn hắn có thể bằng chữ đẹp họa tốt bản lĩnh tìm được tiền tài. Giống trước đó Thẩm Dật bái phòng qua lão đồng sinh Quách Thừa, một bộ chữ giá thị trường ngay tại 5 lượng bạc tả hữu, như toàn học đòi văn vẽ thương nhân sẽ đoạt mua, bởi vậy những sách này hương dòng roi so với bình thường quan viên còn muốn dồi dào bên trên một chút. Nhưng ngay cả như vậy, đối bọn hắn nhi nữ tới nói, hoa 20 lượng bạc mua dạng này một bình nhỏ nước hoa, cũng là có chút xa xỉ. Bất quá coi như vậy, Thẩm Dật cũng không có ý định hạ giá, nước hoa định vị vốn chính là hàng xa xỉ, giá cả định thấp, lợi nhuận thấp không nói, còn kéo xuống cấp bậc, tha rằng bán thiếu, cũng không thể hạ giá, Đông Dương thành bán không ra, còn có thể hướng thành trì khác đi bán, cấp bậc thấp, đó chính là lâu dài ảnh hưởng tới. La cô nương nếu là ưa thích, ta tặng ngươi một bình đi. Lúc này một bên Tiêu Văn Quý đi tới nói ra. Họ La Hổ Nữu xem xét đi tới chính là Tiêu Văn Quý, e lệ nói vậy làm sao có ý tốt bộ dáng kia ai cũng nhìn ra trong lòng là làm sao cái ý nghĩ. Tiêu Văn Quý cười cười nói, hảo vật tặng giai nhân, chính là tuyệt phối. Thẩm Dật kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Văn Quý, không nghĩ tới hắn nữa thích Hổ Nữu cái này, nhớ tới phương tài Hổ Nữu còn muốn càng nồng nặng, nhìn Tiêu Văn Quý thân thể nhỏ bé kia, cũng không biết tương lai hắn có chịu nổi hay không. Nước hoa vốn là truy cầu nữ nhân lợi khí, mà tài tử giai nhân giai thoại chính là như thế chuyển tới, hai người này rõ ràng là lẫn nhau nhìn bởi ý, còn kém xuyên phá giấy cửa sổ. Tiêu Văn Quý từ trong ngực móc ra hai tấm tiểu ngạch ngân phiếu, đưa cho Thẩm Dật nói: Thẩm huynh, bình này nước hoa, ta mua. Thẩm Dật nhìn hắn một cái, chợt cười nói: Nếu là Tiêu huynh muốn, liền không nói có tiền hay không, ta đưa ngươi. Tiêu Văn Quý sững sờ, lập tức nói: Thẩm huynh không cần thay ta cân nhắc, ta chi tài mặc dù không thể so với Thẩm huynh, nhưng làm chút thơ, vẫn có thể tay làm hàm nhai. Cái này Tiêu Văn Quý trước đó tại trên thọ yến giới thiệu chính mình là Đông Dương thi xã xã trưởng, xem ra thật có mấy phần bản sự, bất quá Thẩm Dật hay là cười nói: Coi như giao Tiêu huynh người bạn này, thứ này liền làm là lễ gặp mặt đi. Đi. Một bên đám người nghe vậy hít sâu một hơi, giá trị 20 lượng bạc lễ gặp mặt, đây cũng quá hào khí. thật không phụ hắn bại gia tên a. Lúc này những người khác có chút hối hận trước đó không có cùng Tiêu Văn Quý một dạng tiến lên chào hỏi, nếu không Thẩm Dật có phải hay không cũng sẽ cho bọn hắn lễ gặp mặt. Tiêu Văn Quý còn đợi chối từ, 20 lượng bạc đối với Thẩm Dật tới nói nhiều nước cũng không tính, nhưng đối bọn hắn tới nói, hay là không nhỏ giá trị, đại lễ như vậy, không dám nhận. Thẩm Dật lại cười nói, Tiêu Minh nếu là không muốn giao ta bằng hữu này, vậy coi như ta chưa nói qua. Nói được cái này, từ chối nữa sẽ không tốt, Tiêu Văn Quý chỉ đành phải nói, vậy liền đa tạ Thẩm huynh, chỉ bất quá cái này 20 lượng ngân phiếu còn xin Thẩm huynh nhận lấy, ta lại mua một bình đưa cho sám muội. Người bạn này không có giao thoa, Thẩm Dật tiếp ngân phiếu gật đầu cười nói, tốt. Tiêu Văn Quý lại cho mình muội muội chọn lấy một bình, sau đó liền cùng họ La Hổ Nữu đi tới một bên đi nói cái gì, cái kia Hổ Nữu thay đổi trước đó phong phạm, nói chuyện dùng lời nhỏ nhẹ, đầu đều nhanh chôn đến trong lòng đi, nghiêm nhiên một bộ đang yêu đương thiếu nữ bộ dáng. Bên kia Chu Công trong lòng hận hận, lúc đầu hắn cũng có thể mua một bình tặng cho Tần Hữu Tuyết, điều kiện tiên quyết là Chu gia không có bởi vì hắn tổn thất 280 lượng bạc. Chương 160, thơ tình chương 160, thơ tình bây giờ Chu Công là một phân tiền cũng không dám phung phí, trừ phi hắn muốn cái mông nợ hoa. Khách nhân không thiếu hắn một cái, hắn không mua có là người mua, 8 bình nước hoa, Tiêu Văn Quý một người liền muốn 2 bình, tiếp xuống 6 bình, rất nhanh cũng bị tranh mua không còn. Cũng có người mua, sau đó cầm lấy đi đưa cho Tần Hương Tuyết, kết quả Tần Hương Tuyết lắc đầu cự tuyệt, lui là không thể lui, thế là hắn liền muốn đưa cho cái khác cô nương, có thể đến lúc này chẳng phải là rơi xuống cái khác cô nương mặt mũi, Tần Hương Tuyết từ bỏ, ngươi mới lấy ra đưa cho chúng ta. Mặc dù tự biết so ra kém Tần Hương Tuyết, nhưng người nào còn không cần chút mặt mũi, thế là tên này tài tử liền bị một đám cô nương một trận xem thường, cầm nước hoa đứng cũng không được, đi cũng không được. Chứ mang tới 8 bình hàng mẫu nước hoa bên ngoài, Thẩm Dật còn tiếp nhận dự định đơn đặt hàng, thế là ngắn ngủi một chút thời gian, lại thu đến gần 20 phần đơn đặt hàng, đêm nay dự định mục tiêu xem như viên mãn hoàn thành, sau đó chỉ cần chờ những tài nữ này thiên kim, làm nước hoa miễn phí người phát ngôn là có thể. Nước hoa ban không đằng sau, đưa tới thảo luận dậy sóng cũng dần dần đi qua, mỗi cái thiên kim đều đem có giá trị không nhỏ nước hoa coi như chất bảo, như trên tay nước hoa là nam tử mua xuống đưa chính mình, thì càng là xuân tâm manh động. Không lâu sau đó, minh nguyệt giữa trời, hồ quang lan tan, phản chiếu ra lửa đèn cùng minh nguyệt trên mặt hồ. Thuyền hoa thuyền nhỏ nối liền không dứt, tiếng ca cùng tiếng cười trên mặt sông quanh quẩn một chỗ, lên lại tán, tản lại lên. Ý cảnh đến, thi hội liền lại về tới nguyên bản hoạch tâm hạng mục làm thơ. Nay sẽ có thể tính đến Chu Công mất mặt xấu hổ a là trở nên nổi bật thời điểm, nói thế nào hắn cũng là tại quốc tử giám độc học, trong bụng vẫn còn có chút mực nước, một bài trước thi tác đi ra cũng dẫn tới một mảnh gọi tốt, đáng tiếc lúc đó Tần Hương Tuyết còn chưa tới, bất quá không sao, hắn còn có cái khác chuẩn bị. Thẩm Dật buồn bực ngán ngẩm cầm lấy một viên bánh xảo quả ném vào trong miệng, nhìn xem tài nữ các tài tử luận thơ làm từ, hắn cũng không có tham dự ý nghĩ. Chỉ là vừa bán xong nước hoa liền đi lại không được tốt, liền tại nhìn chỗ này một chút, vượt qua một hồi lại đi. Tiêu Minh tại cao, đội phục tối nay Tiêu Minh bài thơ này, nên được đầu chủ. Chẳng có đoạt được mà thôi, thứ nhất không dám nói, còn xin chư vị bình luận chỉ ra chỗ sai. Tiêu Minh qua khiêm tốn, ngươi là thi xã xã trưởng, luận làm thơ, ở đây ai dám nói có thể thắng dễ dàng ngươi một bậc. Đúng vậy a, Tiêu Minh đã có linh cảm, chúng ta cũng còn không tới ý cảnh đâu. Bên kia Tiêu Văn Quý làm một bài thơ đi ra, dẫn tới tán thưởng liên tục, cái kia họ La Hổ Nữu ở một bên nhìn con mắt đều nhanh toát ra ngồi sao tới. Tối nay chỉ là cỡ nhỏ thi hội, tham dự hội nghị cũng bất quá là Đông Dương thành bản địa thi xã thứ xã, coi như tác phẩm có thể nhổ đến thứ nhất, cũng chỉ có thể tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền, đợi cho ngày mai, chỉ sợ cũng sẽ bao phủ tại phong phú từ tác bên trong. Có Tiêu Văn Quý làm một câu thơ hấp dẫn ánh mắt mọi người, xem như tạo thế, lúc này Chu Công tìm đúng cơ hội, ném ra chính mình chuẩn bị nhiều ngày đêm thất tịch tử. Trên trời hẹn hò riêng, nhân gian cất xảo, chim khách liên tiểu trở chức nữ trong ngộng vui mừng sẽ, ven hồ ngưng mắt, chim sa cá lặn là hư tuyết. Chu Công bài này từ ngâm cực kỳ lớn tiếng, tựa như sợ người khác không nghe được, liền ngay cả đứng xa xa Thẩm Dật đều nghe được. Còn lại đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là một trận tán thưởng, lại sau đó chính là a ý ỉa dạng này treo chọc từ, ánh mắt tại Chu Công cùng Tần Hương Tuyết giữa hai người vừa đi vừa về nhìn. Ở đây đều là chút tài tử tài nữ, ai còn nghe không hiểu, đây là Chu Công cùng Tần Hương Tuyết tỏ tâm ý thơ tình. Thậm chí ngay cả Tần Hương Tuyết danh tự đều mang theo đi bảo. Hơn nữa còn đem Tần Hương Tuyết so sánh trước nữ, bực này so với, có thể thấy được Chu Công tâm ý. Đứng ở đằng xa Thẩm Dật sững sờ, Chu Công từ hợp với tình hình ngược lại là hợp với tình hình, chỉ là câu kia trong mộng vui mừng sẽ làm sao nghe làm sao không thích hợp, có lẽ người khác lý giải là Chu Công đem Tần Hương Tuyết so sánh tình nhân trong mộng, nhưng Thẩm Dật nghe lại cảm thấy, câu này nói hình như Tần Hương Tuyết là Chu Công ý đối tượng giống như. Đám người tránh ra sân bãi, hiện ra nhân vật nữ chính vị trí, cũng có chút ngạc nhiên Tần Hương Tuyết. Đây cũng không phải Tần Hương Tuyết lần thứ nhất bị người biểu bạch, trước đó Lưu Viễn Phong truy cầu rất mãnh liệt, cũng làm không ít thơ tình đi ra, cho nên lúc đó cái khác thiên kim mới tổng tướng Tần Hương Tuyết cùng Lưu Viễn Phong đụng đối với, Tần Hương Tuyết không nghĩ tới chính là trước kia chưa từng nhìn ra Chu Công đối với nàng còn có loại này tâm ý, đi quốc tử giám một chuyến, lâu không tại Đông Dương thành, làm sao trở về lại làm ra chuyện như vậy. Mọi người tại một bên ồn ào, đêm thất tịch thơ tình, cái này có thể hợp với tình hình, giờ này khắc này, nếu là Tần Hương Tuyết đáp lại, vậy coi như là lại một đôi tài tử giai nhân giai thoại. Tại sao muốn nói lại đâu? Bởi vì bên kia Tiêu Văn Quý cùng Hồ Nữu mảy may không có quản động tĩnh bên này, từ vườn hoa một mặt khác ra ngoài, lên ống kính hồ du thuyền đi. Tại mọi người ồn ào phía dưới, Tần Hương Tuyết lấy lại tinh thần, đối mặt Chu Công trần trụi nóng trông mong ánh mắt, Tần Hương Tuyết vô ý thức hướng Thẩm Dật bên kia nhìn thoáng qua, lại phát hiện Thẩm Dật chính buồn bực ngán ngẩm ăn bánh xào quả ăn vặt, nhìn cũng không nhìn bên này, trong lòng không khỏi lướt qua một trận xấu hổ. Hắn không nghe thấy người khác hướng nàng thổ lộ sao? Chu Công vừa rồi đọc lớn tiếng như vậy, hắn khẳng định nghe thấy được. Người xấu này, rõ ràng đưa ta nước hoa, bây giờ lại như vậy, thử. Chương 161, đánh cược. Chương 161, đánh cược. Chu Công thẩm mến Tần Hương Tuyết không phải từ quốc tử giam trở về mới có sự tình, mà là vẫn luôn tồn tại, chỉ là trước đó trở ngại Lưu gia thanh thế, không dám biểu đạt tôi, nhưng bây giờ Lưu gia rơi đài, hắn cơ hội liền tới. Nếu như dính vào Tần gia cây to này, tương lai hắn từ quốc tử giam đi ra, quan độ chi lộ chẳng phải là một bước lên mây. Đến lúc đó, ha ha, ha ha. Chu Công lâm vào một trận huyễn tưởng, lấy lại tinh thần thời điểm, trùng hợp liền bắt được Tần Hương Tuyết nhìn trộm đi xem thẩm giật động tác, không khỏi hơi nhướng mày, tại sao lại có cái này tiện thương sự tình? Chu Công bận bịu kêu, "Hương Tuyết, ta Tần Hương Tuyết cũng thu hồi ánh mắt, có chút phúc thân nói Chu Công tử đem thất tịch từ không sai, nghĩ đến tại quốc tử giam từng hạ xuống cổ công, là thơ này sẽ tăng không ít sát thái." Cái này?" Chu Công sững sờ, á khẩu không trả lời được. Mọi người chung quanh ồn ào âm thanh cũng chầm chậm nhỏ, cho đến biến mất. Chu Công tử tác, hàm nghĩa ngay cả bọn hắn đều nghe ra, đọc đủ thứ thi thư Tần Hương Tuyết như thế nào lại nghe không hiểu, nhưng nàng lại chỉ nói từ tác không sai, đây là nhìn trái phải mà nói hắn. Nói một cách khác, chính là cự tuyệt Chu Công tâm ý. Trang diện lập tức biến có chút lúng túng, nhất là Chu Công, đã trải qua kinh ngạc đằng sau sắc mặt bắt đầu từ từ đỏ lên, hắn biết Tần Hương Tuyết ưa thích thi tử, bởi vậy bài ca này hắn trước kia liền chuẩn bị, liền muốn thừa dịp cái này thích hợp thời gian nhất cử cầm xuống Tần Hương Tuyết, gọi là một cái tình thế bắt buộc, cho nên mới tại trước mặt mọi người, cao giọng ngâm đi ra, nhưng lại bị Tần Hương Tuyết vân đạm phong khinh mang qua, lúc này điên tĩnh không khí càng làm cho hắn xấu hổ. Ách, thật đẹp ánh trăng a. Đối với, ánh trăng thật đẹp. Tiếp lấy làm thơ, tiếp lấy trò chuyện. Có bắt mắt người bắt đầu nói sang chuyện khác, đánh vỡ xấu hổ, những người khác cũng lập tức mở miệng, để bầu không khí hòa hoãn lại. Có tham gia qua Tần Viễn Thọ yến tài tử đông như nói, "Ấy, hôm nay Thẩm Minh cũng tại, nếu như không để cho Thẩm Minh làm một bài, để mọi người được đọc một phen." Đám người nghe vậy lại đem lực chú ý rời đi, ở trong vườn tìm kiếm Thẩm Dật thân ảnh. Không có tham dự Tần Viễn Thọ yến người, cũng từ Tiêu Văn Quý cùng những người khác trong miệng nghe nói Thẩm Dật đúng câu đối, cho nên hắn lúc xuất hiện, mọi người cũng không tính quá kinh ngạc. Bây giờ nghĩ lại, nếu câu đối làm tốt, thì từ bên trên nhất định cũng có chút tạo nghệ, vừa vận nhân cơ hội này kiến thức một phen. Có thiên kim thì đánh lấy tâm tư khác, nếu là Thẩm Dật sẽ câu đối, sẽ còn ngâm thi tác đối, nhìn hắn cử chỉ cũng hữu lễ hữu tiết, trong nhà gia tài bạc triệu, lại có công tên tại thân, chẳng phải là như ý lang quân không có hai nhân tuyển. Theo đám người tìm kiếm, bên kia Thẩm Dật cũng nghe thấy động tĩnh, trong lòng không còn gì để nói, thiếu gia ta ăn một chút gì đều có thể kéo tới trên người của ta đến. Đây coi là nằm cũng trúng đạn sao? Có mấy người tiến lên cứng rắn đem Thẩm Dật kéo tới, tài tử thiên kim bọn họ lập tức văng tới ánh mắt, Tần Hương Tuyết đôi mắt đẹp cũng doanh doanh nhìn qua hắn. Xin mời Thẩm Dật đến không sẽ chờ giờ khắc này a. Thẩm Dật lập tức đầu to, liền nói, ta nào có cái gì tài học, ngày đó uống rượu quá nhiều, tới chút cấp trí mà thôi. Thẩm huynh cũng đừng có khiêm tốn, ngẫu đức cấp trí có thể, nhưng ngươi thế nhưng là liền đối bốn liên, cấp trí cũng sẽ không tới như thế chịu khó. Đúng vậy a, lúc này ngày hội cảnh đẹp, không làm một bài trước há không đáng tiếc. Đúng nha, Thẩm công tử, liền làm một bài để cho chúng ta nghe một chút đi. Lần này tốt, ánh mắt mọi người đều từ Chu Công trên thân chuyển rời đến Thẩm Dật cái này, liền ngay cả Tần Hương Tuyết cũng nói, Thẩm đại ca, nếu tất cả mọi người muốn tăng trưởng học thức, ngươi liền làm một bài đi. Nghe chút Tần Hương Tuyết gọi Thẩm Dật là Thẩm đại ca, đều như vậy thân cận, Chu Công tức giận trong lòng, trừ tiền, ta điểm nào so cái này tiện đương kém. Thẩm Dật còn đợi cự tuyệt, liền nghe Chu Công gần giọng nói cũng đừng quá làm khó người ta, dù sao người ta cũng không phải khoa khảo xuất thân, đến lúc đó ném đi mặt mũi sẽ không tốt. Đám người có chút kinh ngạc, tối nay là thi hội, vốn là La Thượng Nguyệt làm thơ tổ chức, Thẩm Dật bản nhân cự tuyệt cũng không sao, Chu Công làm thế nào cũng không nên nói loại lời này. Tần Hương Tuyết chân mày cau lại, cũng có chút không vui, nàng liền đợi đến Thẩm Dật làm thơ, Chu Công tại sao phải đến đánh gãy? Kết quả hoàn toàn ngược lại, Chu Công lời nói này, Thẩm Dật ngược lại tới chút tinh thần. Thẩm Dật cách ra đám người, đi đến Chu Công trước mặt nói a, ta mặc dù không phải khoa khảo xuất thân, nhưng làm chút thơ hay là không có vấn đề, không bằng chúng ta tới đánh cược. Chu Công có chút kinh ngạc, sau đó hừ nói, làm thơ là cao nhã sự tình, há có thể cùng cược chữ móc đối. Không phải khối này liệu, cũng đừng có miễn cưỡng. Thẩm Dật cười nói, ngươi không dám. Ta có gì không dám. Chu Công bị khơi dậy khí, nhìn xem Tần Hương Tuyết nhắm mắt theo đuôi đi theo Thẩm Dật sau lưng, doanh doanh ánh mắt ném cùng hắn trên thân, càng là cả giận nói, ngươi muốn làm sao cược? Ta một cái thương nhân, thân không vật dư thừa, cũng liền nhiều tiền chút. Thẩm Dật vừa nói vừa cười nói, vừa vặn nhà ngươi còn thiếu ta bạc, nếu là ta thua, nợ, ta không muốn, mà lại, tối nay nước hoa đoạt được ngân tài, ta tất cả đều cho ngươi, như thế nào? Chu Công hơi dừng lại, lần trước thiếu Thẩm Dật 280 lượng, ngày thứ hai cha của hắn sai nhân cầm 30 lượng cho Thẩm Dật, còn sót lại từ từ trả, nếu là lần này thừa dịp cơ hội đem nợ trả sạch, về nhà cũng không cần lại gặp được đãi. Mà lại Thẩm Dật nước hoa toàn bán sạch, không chỉ cái kia 8 bình nước hoa, còn có cái khác dự định, hợp lại gần 300 lượng bạc. Chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là một bút không nhỏ tiền của phi nghĩa. Nếu là tới tay, đằng sau lại về nước còn dám, thời gian liền tốt quá nhiều. Chương 162, Tha Hương Thất Tịch. Chương 162, Tha Hương Thất Tịch. Nghĩ đến cái này đã 10 phần muốn đáp ứng, nhưng bởi vì vết xe đổ, hắn hay là truy vấn, nếu là ta thua đâu? Dễ nói, ta cũng không làm khó ngươi. Thẩm Dật chỉ vào vườn hoa tiểu môn cười nói, ngươi liền ở trần, đi thuyền tại kính hồ bơi lên một vòng. Vườn hoa một cái khác cánh cửa nhỏ chỗ liên tiếp một cái bến tàu nhỏ, thả neo vài chiếc thuyền con, thuận tiện tài tử giai nhân bọn họ tới hào hứng du hồ. Vừa rồi Tiêu Văn Quý cùng Hồ Liễu hai người chính là từ vậy đi. Hiện tại Kính Hồ lên thuyền phảng trải rộng, rất nhiều tình lữ cũng đều thừa dịp cơ hội chèo thuyền du ngoạn trên hồ, giữa hai người nói chút không biết xấu hổ không biết thẹn lời nói, có thể là thả chút đèn hoa sen, thuyền hoa thì vừa múa vừa hát, tiếng nhạc chợt chợt. Ở thời điểm này nếu là Chu Công đánh lấy xích bạc một mình du thuyền, mặt kia con coi như ném đi được rồi. Chu Công lập tức cảm thấy nhận lấy vũ nhục, bất quá nghĩ lại, luận tiền hắn không có Thẩm Dật nhiều, luận tài hoa, hắn còn có thể bại bởi Thẩm Dật cái này tiện tương a. Thế là Chu Công trầm mặt nói tốt, bất quá nếu là ngươi thua, cũng đồng dạng muốn xích bạc chèo thuyền du ngoạn. Không có vấn đề. Thẩm Dật sảng khoái đáp ứng, nhìn về phía mọi người nói, quân tử nhất ngôn, mọi người cần phải thay ta cùng Chu thiếu gia làm chứng. Chu Công hừ nói, hừ, ta tất nhiên là người thủ tín, liền sợ có ít người không tính là quân tử. Thẩm Dật thờ ơ cười cười, hắn có thể không cảm thấy hắn thất bại, lại nói ngươi là khác làm một bài, vẫn là dùng ngươi vừa mới bài kia. Chu Công tự tin nói, liền dùng vừa rồi bài kia. Bài thơ kia cũng là hắn suy nghĩ Hứa Cửu mới làm ra tới, lúc này Lâm Tràng phát huy, chưa hẳn có thể siêu việt phía trước bài kia. Tốt, Thẩm Dật cười một tiếng, nhẹ gật đầu, hướng phía trước mấy bước, đi đến để đó bút mực giấy nghiên bên cạnh bàn. Đám người lập tức đuổi theo, Tần Hương Tuyết liền đi theo Thẩm Dật bên người, ánh mắt chuốt xuống trên giấy, Thẩm Dật hơi tưởng tượng, nâng bút viết xuống một bài đêm thất tịch tử. Tha hương gặp đêm thất tịch, vườn hoa huyết bó sầu. Không thấy sâu kim phụ, chưa thụ tinh cố cốc lâu. Tự phong sơ giảm nóng, tân nguyệt bắt đầu lâm thu. Ai nhịn dòm sung ngân, xa xôi hỏi đấu bỏ. Lương tựa trên dưới 5000 năm văn hóa, vịnh sướng đêm thất tịch thi từ tác phẩm xuất sắc vừa nắm một bó to, thức tiểu tiên hành hương tử dạng này chuyển thế kiệt tác nhìn mãi quen mắt, tùy tiện một bài đều có thể treo lên đánh Chu Công, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, bài này mạnh hạo nhiên tha hương thất tịch nhưng thủy trùng chiêm cứ Thẩm Dật trong đầu, cốt bởi bài thơ này, phù hợp nhất Thẩm Dật bây giờ tâm cảnh, hơi chút cải biến, liền sôi nổi trên giấy. Mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân, cho dù là tại đêm thất tịch ngày hội, cũng là một cái làm cho người nhớ nhà ngày lễ. Thẩm Dật ngước mắt, đám người vây lên tiền đến, Tần Hương Tuyết liền đứng tại Thẩm Dật bên cạnh, sớm đã thấy rõ, niệm đến một câu kia không thấy sâu kim phụ, chưa thụ tinh cố quốc lâu đã là tâm thần quấy động, toàn thơ diện thế, sớm đã tỉnh ném trong đó. Lúc này những người khác cũng nhìn được toàn thơ, trong lòng sợ hãi than đồng thời, lại nhìn về phía Thẩm Dật, chỉ cảm thấy trên người hắn nhiều một tầng khăn che mặt bí ẩn. Đối với những này tài tử thiên kim tới nói, có lẽ các nàng không làm được một bài chuyển thế từ hay, nhưng là trải qua nhiều năm chuyển sướng thi tử, muốn nói bình luận, các nàng cũng coi là người trong nghề. Tha hương sầu, đêm thất tịch sầu, lại thêm thu khí sầu, cảnh nhân tình thê, tình duyên cảnh nồng, tình cảnh giao hòa, rất cảm thấy bi thương. Một bài thơ, đem Thẩm Dật sầu tư rõ ràng bày ra. Rõ ràng là khất xảo ngày hội, là tìm niềm vui mà làm thi hội, Thẩm Dật lại làm ra dạng này một bài sầu thơ, cùng thi hội sơ tâm rời bỏ. Chỉ là, nhưng không ai dám nói bài thơ này không tốt, bởi vì bọn hắn gặp, đều cảm giác một cỗ sầu ý xông lên đầu, cái này đã là tâm theo thơ động, làm người say mê. Chuyển thế đại tác, chớ quá như vậy. Chỉ là bao quát Tần Hương Tuyết ở bên trong, trong lòng đều hết sức tò mò, Thẩm Dật sinh tại Đại Chu, lớn ở Đông Dương, lại muốn chưa thụ tình cố quốc lâu, nghi ngờ chính là nơi nào đâu. Chu Công mặc dù không có áp sát tới, nhưng cũng nghe đến có người đem thơ nói ra, chỉ nghe một lần, hắn liền biết, đôi này cược, muốn thắng rất khó khăn. Thẩm Dật ngừng bút thời điểm, nhìn xem hiện hiện trước mắt câu thơ, lắc đầu than nhẹ, Tần Hương Tuyết thấy thế nói thơ này đã đăng phong tạo cực, Thẩm đại ca có gì bất mãn? Thẩm Dật lắc đầu, trong mắt hình như có ánh quang chớp động, thấp giọng nói, không phải là bất mãn, vừa lúc kỳ phản. Nguyên nhân chính là quá hợp ý cảnh, mới chiếm cứ trong nào không đi, nguyên nhân chính là quá tình trường cảnh, hiện hiện trước mắt lúc, mới khiến cho Thẩm Dật tâm ý nạp bình. Tần Hương Tuyết nhìn thấy Thẩm Dật trong mắt lệ quang, vì đó ngạc nhiên, trong lúc bất giác lại cũng cảm thấy có chút khổ sở, càng muốn biết Thẩm Dật vì sao có này sầu. Thẩm Dật hít sâu một hơi, khẽ cười nói, không nói cái này, ngược lại là ta quấy rầy chư vị nhã hứng. Đám người vội nói không dám, có thể thấy vậy đại tác, nhã không nhã hứng thì thế nào? Đêm nay đủ để. Thẩm Dật không nhìn thấy Chu Công người, tứ phía tìm tìm, mới phát hiện hắn đang núp ở trong góc, tựa hồ muốn cùng bên cạnh hoa cỏ hòa làm một thể. Thẩm Dật hướng bên kia mà nói, Chu Công tử, ngươi tránh cái gì? Đám người nghe vậy nhìn lại, Chu Công mặt đỏ tới mang thai nói ta chỗ nào né? Chỉ là khắp nơi đi một chút. Thẩm Dật cười nói, ta làm xong, Chu Công tử, có chơi có chịu đi. Chu Công cường tự nói ta chưa từng thua. Tất cả mọi người chưa từng lời bình. Theo câu nói này, tất cả mọi người chú mục với hắn, đây là Chu Công lần thứ hai tập hợp toàn trường ánh mắt. Mặc dù Chu Công tử tác đi ra mọi người tùy theo ồn ào, mà Thẩm Dật thơ lại không người nói chuyện, nhưng có đôi khi, vô thành thắng hữu thành. Tựa như lúc này, tuy không người nói chuyện, nhưng thắng bại sớm đã tại trong lòng mỗi người rõ ràng. Chương 163, nói lời giữ lời chương 163, nói lời giữ lời Chu Minh đọc sách thánh hiển, khi phân rõ không phải là cao thấp. Qua thật lâu, gặp Chu Công vẫn là có ý định không nhận nợ, có người nhịn không được mở miệng. Một bài thơ tình, một bài sầu thơ, đều là tại đêm thất tịch, mặc dù ý cảnh hoàn toàn tương phản, nhưng thắng bại là mỗi cá nhân đều phân rõ. Lời vừa nói ra, lập tức có người phụ họa, có lẽ chính mình chưa hẳn có thể làm được, nhưng người đọc sách hay là coi trọng nhất lễ nghi nhân nghĩa tin, thua chính là thua, Chu Công không nhận, liền muốn làm cho tất cả mọi người xem thường. Chu Công sắc mặt đỏ lên, hắn chỉ có thể nhận, như hắn đang còn muốn Đông Dương thành, đang đi học người trong vòng tròn lẫn vào lời nói. Hừ, nếu đáp ứng, ta tự sẽ làm đến. Chu Công tức giận hừ một tiếng, nhanh chân hướng vườn hoa khác một bên bến tàu nhỏ đi đến, ra vẻ thoải mái. Thẩm Dật cười cười, tùy theo đi qua, thế là đám người cũng cất bước đuổi theo, chỉ có Tần Hương Tuyết đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt vẫn chuốt xuống đang viết tha hương thất tịch trên tờ giấy kia. Đám người đi đến bến tàu bên cạnh thời điểm, một chiếc thuyền nhỏ đang muốn cập bờ, chính là lúc trước rời đi Tiêu Văn Quý cùng cái kia hồ níu. Tiêu Văn Quý dừng lại tương đến, đi đầu lên mở, lại đưa tay đi đỡ cái kia Hồ Nữu, Hồ Nữu xấu hổ mang e sợ đem Nhu Di dựng vào Tiêu Văn Quý rôi ra tay, đám người nhìn thấy lại là một trận ồn ào. Thời đại này nam nữ dắt cái tay, cái kia hàm nghĩa cũng liền cùng đính hôn không sai biệt lắm, Tiêu Văn Quý cùng Hồ Nữu một đôi này ở trước mặt mọi người dắt tay, không sai biệt lắm liền xem như chính thức thông báo. Có cùng Tiêu Văn Quý quan hệ tốt tài tử tiến lên phía trước nói, Tiêu Minh, ngươi có thể đến chậm, vừa rồi thẩm minh thế nhưng là làm một bài tác phẩm xuất sắc. Tiêu Văn Quý nghe vậy hai mắt tỏa sáng nói a, lại có việc này. Vậy ta sau đó nhất định phải được đọc một phen. Thẩm Dật cười nói, không đổi, trước nhìn một chút trò hay lại nói. Một màn trò hay. Tiêu Văn Quý sững sờ, tối nay thơ này sẽ giống như không có chuẩn bị hí khúc loại tiết mục à. Thẩm Dật nhìn về phía trước Chu Công nói, Chu công tử, vừa bạn Tiêu Minh dây thừng còn không có cố lên, cũng không cần làm phiền ngươi. Tiêu Văn Quý nhìn về phía cắn răng nghiến lợi Chu Công, nghi ngờ nói, Thẩm huynh, đây là. À, không có gì. Thẩm Dật cười nói, Chu công tử hâm mộ Tiêu Minh tìm được giai nhân cộng du thuyền, mặc dù không có giai nhân nguyện ý cùng hắn, nhưng hắn hay là muốn du lãm một phen kính hồ, mở ra thể xác tinh thần loại kia. Thẩm Dật lời nói này, bên cạnh tài tử Thiên Kim nhịn không được cười ra tiếng, Chu Công càng là xấu hổ tức giận. Lúc này Chu Công chỉ muốn mau rời đi nơi này, thư một tiếng liền nhảy lên thuyền, hai tay cầm mái chèo liền muốn chèo thuyền. Thẩm Dật lại nói, ấy, Chu công tử, ngươi có phải hay không quên cái gì? Cái gì? Chu Công mang theo lửa giận quay đầu lại hỏi đạo. Thẩm Dật cười nói, lúc đó đã nói xong cũng không chỉ du thuyền, ngươi còn muốn ở trần. Chu Công sững sờ, sau đó khí tâm can tỳ phổi thận đều đau. Thẩm Dật nói tiếp, đây chính là chính ngươi đáp ứng, mọi người cũng có thể vì ta làm chứng. Còn lại tài tử có chút khó khăn, ở trần đó là lực phu mới có thể làm sự tình, đối bọn hắn loại này người đọc sách tới nói, gọi là có nhục nhã nhặn. Thẩm Dật giống như cười mà không phải cười nói, Chu công tử sẽ không muốn nói không giữ lời đi. Ta có thể nhớ kỹ có người nói qua, hắn tất nhiên là người thủ tín. Chu Công răng đều nhanh cắn nát, thế nhưng là đã ở trước mặt mọi người đáp ứng, hối hận cũng không kịp. Chu Công cả giận nói, thoát liền thoát, ta có sợ gì? Nói xong Chu Công liền bắt đầu giải lên hai lưng, ở đây Thiên Kim nhao nhao kêu sợ hãi, che lên hai mắt, các tài tử cũng là đại diêu kỳ đầu, cần gì chứ, tại quốc tử giam niệm học liền không coi ai ra gì, rơi vào kết quả như vậy. Đủ chứ? Chu Công đem trong trường bào áo cởi một cái, ném tới trên thuyền, ở trần hỏi. Thẩm Dật lại nói, mặt hồ gió lớn, y phục này, để hạ nhân thay Chu công tử bảo quản lấy đi. Ngươi? Chu Công vốn định chờ thuyền bạch ra đi liền bụng trộm mặc vào, dù sao trong đêm lượng Thẩm Dật cũng thấy không rõ, ai ngờ hắn thế mà còn có ngón này. Đợi hạ nhân tiến lên nhận lấy y phục, Thẩm Dật mới cười khua tay nói, Chu công tử đi thong thả, hảo hảo chơi xem thật kỹ. Chu Công xanh mặt, vẽ lên song mái trèo đi, những người khác chỉ là nhìn xem, đều vì Chu Công cảm thấy xấu hổ, hiện tại kính hồ bên trên nhiều như vậy du thuyền. Bất quá Chu Công cuồng vọng tự đại, gieo gió gặt bão, cũng không ai có thể nói Thẩm Dật cái gì. Trên mặt hồ trèo thuyền du ngoạn tình lữ không ít, từng cái như keo như sơn. Trong hồ nào đó đầu trên thuyền nhỏ, trung thực thật thà thanh niên đối với ngồi ở phía đối diện nữ tử nói, hoa nương, qua mấy ngày ta liền lên nhà ngươi cầu hôn đi. Nữ tử e lệ không thôi, hai người tình đầu ý hợp, mặc dù đều không phải là cái gì nhà đại phú đại quý, nhưng chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, qua khoái hoạt liền tốt. Thanh niên chất phát đống nhiên ngừng mái trèo, khuôn mặt có chút đỏ lên, có chút khẩn trương nói, hoa nương, ta có thể hay không? Nữ tử nghi ngờ nói, có thể cái gì? Thanh niên chất phát nhẫn nhịn cả buổi mới nói có thể hay không, có thể hay không ôm ngươi một cái. Nữ tử nghe vậy sững sờ, sau đó khuôn mặt cấp tốc dâng lên đỏ ửng, sau một lát vô cùng nhỏ biên độ nhẹ gật đầu. Nam tử lập tức lại hỉ, vô cùng khẩn trương giữ chặt tay của nữ tử, đưa nàng kéo vào trong ngực. Nữ tử e lệ nói ôm, vuốt ve quá chặt đối với, thật xin lỗi. Thanh niên chất phác nghe vậy vội vàng bùng ra, hung hăng xin lỗi. Nữ tử bật cười, thanh niên chất phác bộ dáng để nàng cảm thấy hết sức buồn cười, lại mười phần vui vẻ, thầm nghĩ cho tới bây giờ ngay tại trên hồ, hay là trong đêm, đại khái cũng không ai có thể trông thấy, chậm rãi nhắm mắt lại. Thanh niên chất phác sững sờ, rất lâu mới phản ứng được, trái tim phanh phanh nảy loạn, nuốt ngụm nước bọt, từ từ xích tới. Xoạt xoạt ngay tại hai người chóp mũi chạm nhau, bờ môi cũng nhanh đụng vào nhau thời điểm, đột nhiên truyền đến mái chèo vẩy nước thanh âm. Nữ tử mở mắt đi xem, khi thấy rõ thời điểm, không khỏi phát ra rít lên một tiếng. Một cái ở trần nam tử, một mình ngồi ở trên thuyền chèo thuyền mà đến. Không biết thế giới này có hay không biến thái cái từ này, nếu như có, nữ tử trong lòng nhất định là như vậy nghĩ. Thanh niên chất phát quay đầu nhìn lại, cũng là nhìn thấy chèo thuyền tới người, dọa đối tượng, vậy làm sao có thể nhịn, lập tức chửi ầm lên. Chèo thuyền tới chính là Chu Công, vốn là tâm tình không tốt, lúc này đối phương một cái không biết thân phận dân đen mắng hắn, cũng tương tự không thể nhịn, lúc này cãi lại. Theo hai người cãi lộn, thanh thế truyền ra, phụ cận thuyền nhỏ tất cả đều vây sang đây xem náo nhiệt. Khi Chu Công kịp phản ứng thời điểm, trung quanh đã vây lên mấy cái thuyền nhỏ, có đối với hắn chỉ trỏ, có che miệng cười, có đang an ủi bị hoảng sợ đối tượng. Mất mặt, ném đến nhà ông ngoại. Đây là Chu Công duy nhất ý nghĩ, sau đó liền đầu góc ông trực hưởng, bị phẫn, điên cuồng lắc lên mái chèo thoát đi nơi đây. Mặc dù hắn trốn được nhanh, nhưng là đêm thất tịch ngày hội, huyện ý chi tử một mình trần truồng du thuyền tin tức, chỉ sợ sẽ là ngày mai Đông Dương thành ai cũng thích tin đồn thú vị. Chương 164, một thế giới khác. Chương 164, một thế giới khác. Không có ai biết Chu Công tại kính hồ bên trên là như thế nào xấu hổ, tất cả mọi người về tới trong hoa viên đi. Thơ hay. Tiêu Văn Quý gặp bài kia tha hương thất tịch gật đầu khen, Thẩm huynh đại tài, Tiêu mỗ mặc cảm. Chỉ là không biết Thẩm huynh sầu từ đâu mà đến, Thẩm huynh không phải cũng là đại chu nhân sĩ sao? Tiêu Văn Quý hỏi tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề, Thẩm Dật cười nói, làm thơ không phải liền là dạng này, bao nhiêu mang chút phán đoán, không thể coi là thật. Nếu như Thẩm Dật nói hắn là xuyên qua tới, không phải đại chu người, như vậy hắn nổi danh nhất chỉ sợ cũng không phải là bại gia tử danh tiếng, lập tức sẽ biến thành người điên thanh danh. Tiêu Văn Quý nhẹ gật đầu, Thẩm Dật nói như vậy ngược lại cũng có chút đạo lý, tựa như chim khách liên tiểu, ai cũng chưa từng gặp qua, nhưng rất nhiều trong thơ đều sẽ như thế biết. Này sẽ thiên kim bọn họ nhìn về phía Thẩm Dật ánh mắt đều có chút cực nóng, nữ tử bản đa sầu đã cảm, bài ca này bên trong sầu ý làm cho người thương cảm, niệm hơn mấy khắc, các nàng đều có chút muốn ôm Thẩm Dật an ủi hắn. Hiện tại Thẩm Dật chính thức trở thành Như Ý Lang Quân không có hai nhân tuyển, gả cho hắn, không lo ăn mặc, bộ dáng cũng mười phần tuấn tiếu, công danh tại thân, trong lúc rảnh rỗi còn có thể cùng hắn ngâm thi tác đối. Đám người lại thổi phồng một phen, Thẩm Dật không có bị hư vinh làm choáng váng đầu óc, nói liên tục không dám nhận, kết giao quen biết không ít người đằng sau, lấy cớ né qua một bên đi. Thi hội bầu không khí không có bởi vì Chu Công khúc nhạc dạo ngắn mà bị hủy rơi, qua không bao lâu, liền về tới quỹ đạo, làm thơ, nói thì thầm, trong lúc đó Tần Hương Tuyết cũng làm một bài đêm thất tịch tử, Thẩm Dật nghe thấy được, quả thật không tệ, không phụ nàng nam vĩnh đệ nhất tài nữ tên. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cầu ô thức cũng đem tương tư độ. Tình có chỗ trông, gió thu còn đem mật ý chuyển. Nghe Tần Hương Tuyết hai câu này từ, Thẩm Dật đã cảm thấy cô nàng này hẳn là Tư Xuân, khó trách trước đó cự tuyệt Khang Vương hảo ý, nguyên lai là tình có chỗ trông, cũng không biết là đống này tài tử bên trong bị nào. Dù sao không phải là cái kia Chu Công là được rồi. Thẩm Dật đập lấy hạt dưa nghĩ như vậy đến thời điểm, dương mắt nhìn về phía bị đám người vây quanh Tần Hương Tuyết, Tần Hương Tuyết nghiêng mắt phát hiện Thẩm Dật đang nhìn chính mình, cùng người bên ngoài nói chuyện đều biến có chút không quan tâm, gương mặt xinh đẹp bôi lên một mảnh phấn hồng. Sau đó, Tần Hương Tuyết liền từ đám người, cầm một trang giấy hướng hắn đi tới, thần sắc đã khôi phục như thường, xinh đẹp cười nói, "Thẩm đại ca, bài thơ này có thể cho ta cất giữ sao?" Nguyên lai là viết tha hương thất tịch tờ giấy kia, Thẩm Dật cười nói, "Đây cũng là không quan trọng, chỉ là ta bút tích chỉ có thể coi là đoạn chính, lại không tính là gì thư pháp đại gia, thần cô nương muốn cất giữ, còn không bằng tay mình viết một bộ." Tần Hương Tuyết lắc đầu, nói khẽ, "Nếu là Thẩm đại ca tử, như vậy Thẩm đại ca tự tay viết chính là tốt nhất." Thẩm Dật thờ ơ nhún vai, "Không có vấn đề nói, tùy ngươi." Bành! Theo một tiếng nổ vang, một đóa pháo hoa trên không trung nở rộ, trong hoa viên tài tử giai nhân bọn họ một trận reo hò, đằng sau chính là một đóa lại một đóa pháo hoa nở rộ, chói lọi không gì sánh được. Thẩm Dật đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem các loại pháo hoa, mỉm cười, lòng có cảm giác. Cũng được, nếu trở về không được, liền không cần nhiều sầu thiện cảm, đến đều tới, coi như khó lật ngàn cơn sóng, sán lạn sống cả đời này, liền cũng không tiếc. Tần Hương Tuyết nhìn xem pháo hoa đồng thời, nghiêng mắt vụng trộm nhìn về phía Thẩm Dật, pháo hoa quang mang khắc ở Thẩm Dật trên mặt, một tấm khuôn mặt tuấn tú ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười, trong lúc nhất thời lại để Tần Hương Tuyết nhìn mê mẩn. Thẩm đại ca, Tần Hương Tuyết bỗng nhiên mở miệng, "Ân, thế nào?" Thẩm Dật thuận miệng lên tiếng, nhìn xem pháo hoa lại nghĩ đến, ngọc sai một người ở trên trời nhân gian, nên cũng có chút cô đơn đi, nên đi bồi bồi nàng. Tần Hương Tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ lên, khẽ cắn một chút môi đỏ, thấp giọng nói, "Lấy Thẩm đại ca tài hoa, nhất định có thể tìm tới chính mình sâu kiếm phụ." Bành! Lại là một làn khói hoa nổ vang, che mất Tần Hương Tuyết tiếng nói. "Ân, ngươi nói cái gì?" Thẩm Dật không có nghe tiếng, liền mở miệng hỏi. "Không có, không có gì." Tần Hương Tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ đấu, trong lòng thầm nghĩ chính mình làm sao lại nói lời như vậy, cô nam quả nữ, pháo hoa phía dưới, như thế chẳng phải là giống như là mình tại tỏ tâm ý bình thường à? Thẩm Dật biết miệng, muốn nói không nói, vẫn là câu nói kia, thiên kim tiểu thư khó hầu hạ. Tần Hương Tuyết gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ, pháo hoa cũng thời gian dần qua không còn bay lên không, thi hội cũng đến cuối cùng một cái hạng mục. "Hương Tuyết tỷ tỷ, mau tới thả cầu trời đèn rồi." Ở trên trời trên đèn viết lên nguyện vọng của mình, thả bầu trời, cầu nguyện chức nữ có thể nhìn thấy, các nàng tâm nguyện, đây cũng là các thiếu nữ tại trên thi hội muốn làm một chuyện cuối cùng. Oanh oanh nghiền nghiến, các tài tử giúp đỡ cố định lại thiên đăng, thiên kim bọn họ nâng bút ở trên trời trên đèn viết xuống tâm nguyện, còn vừa đỏ mặt đốc thúc lấy các tài tử không cho phép nhìn lén, một phái thiếu niên thiếu nữ ngây thơ cảnh tượng. Tần Hương Tuyết lên tiếng, nhìn về phía Thẩm Dật cười nói, "Thẩm đại ca, chúng ta cùng đi chứ?" Nói đi Tần Hương Tuyết liền dẫn đầu hướng bên kia đi đến. "Ta đã không đi." Thẩm Dật mở miệng, để Tần Hương Tuyết bước chân dừng lại. "Thời điểm không còn sớm, thi hội cũng sắp kết thúc rồi, ta liền đi về trước." Thẩm nghĩ lấy ngọc sai Thẩm Dật nói như thế. Tần Hương Tuyết xoay đầu lại, có chút thất lạc mà nhìn xem Thẩm Dật nói, "Thẩm đại ca không cùng chúng ta thả thiên đăng sao? Đây là thiếu niên thiếu nữ ưa thích đồ vật." Thẩm Dật mặc dù lúc này là 17 tuổi thân thể, tâm lý tuổi lại không phải, nghe vậy lắc đầu nói, "Ta đã không đi, các ngươi chơi đi." Nói đi Thẩm Dật quay người muốn đi, Tần Hương Tuyết vội vàng lên tiếng nói, "Vì cái gì?" "Thẩm đại ca, vừa rồi chúng ta không phải chung đụng rất tốt sao?" Tần Hương Tuyết nói, "Chúng ta cũng không biết là chỉ nàng cùng Thẩm Dật, hay là này một đám tài tử thiên kim cùng Thẩm Dật." Thẩm Dật quay đầu, nhìn thoáng qua Tần Hương Tuyết, vừa nhìn về phía bên kia vui cười chơi đùa tài tử thiên kim, thản nhiên nói, "Tần cô nương, ta với các ngươi cuối cùng khác biệt, các ngươi có thể vô câu vô thúc, mỗi ngày ngâm thi tác vẽ, mà ta chỉ là một cái bình thường thương nhân, ta không thể dựa vào thi họa còn sống, hôm nay là ta tham gia cái thứ nhất thi hội, đại khái cũng là cái cuối cùng. Hôm nay chúng ta chung đụng tốt, là bởi vì ta làm đêm thất tịch tử, đến ngày mai ta biến trở về một cái thương nhân, chưa chắc có bao nhiêu người sẽ chủ động cùng ta bắt chuyện nói giỡn." Thẩm Dật nhìn về phía bên kia tài tử thiên kim bọn họ, không khỏi lại lần nữa thở dài, "Chúng ta cuối cùng không phải người của một thế giới, đa tạ Tần cô nương hôm nay hỗ trợ, lần sau ta sẽ đưa một bình nước hoa cùng Tần cô nương." "Cáo tử." Nói đến thế thôi, Thẩm Dật cũng không dừng lại, mang theo A Phúc quay người rời đi. Tần Hương Tuyết ngơ ngác đứng tại chỗ, theo Thẩm Dật càng chạy càng xa, Tần Hương Tuyết môi đỏ cũng càng nhấp càng chặt. "Hương Tuyết tỷ tỷ, làm sao không đến nha? Một tên thiên kim gặp Tần Hương Tuyết đứng tại đó không nhúc đích, liền chạy chậm tới kéo nàng tay. Ai nghĩ đến cái này kéo một phát, lại kém chút đem Tần Hương Tuyết kéo té ngã. Thiên Kim vội vàng đỡ lấy Tần Hương Tuyết, cả kinh nói: "Hương Tuyết tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Tần Hương Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, môi đỏ môi mím thật chặt, hốc mắt từng đỏ, không nói lời nào. Chương 165, đêm thất tịch lễ vật. Chương 165, đêm thất tịch lễ vật. Thiếu gia, ta nhìn Tần tiểu thư rất không thích hợp. Bên cạnh xe ngựa, A Phúc bên cạnh rèm xe vén lên còn vừa nói đạo. Thẩm Dật tiến vào xe ngựa, buồn cười nói: "Ngươi là học qua tâm lý học hay là biểu hiện siêu nhỏ học a?" Hai loại học vấn A Phúc đều không có nghe nói qua, nhưng là hắn khẳng định nói, vừa rồi thiếu gia lúc nói chuyện ta ở bên cạnh nhìn xem, Tần tiểu thư lúc đầu cười, về sau đều không có biểu lộ. Thẩm Dật buồn cười mà hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì?" A Phúc suy nghĩ một chút nói: "Có thể là thiếu gia lại nói nặng, ta nhìn Tần tiểu thư thật muốn cùng thiếu gia kết giao bằng hữu." "Ngươi lại đã hiểu?" Thẩm Dật nói: "Hiểu nhiều như vậy, về sau nước hoa điều phối liền giao cho ngươi, điều phối không tốt, chụp tiền công của ngươi." "Không cần a thiếu gia." A Phúc thê lương gào một tiếng, nhưng mà Thẩm Dật đã buông xuống rèm, không thèm quan tâm hắn. A Phúc đành phải than thở ngồi lên xe giá đỡ, đuổi lên xe ngựa. Xe trong phòng Thẩm Dật ngược lại là nghĩ đến A Phúc nói lời, vừa rồi hắn chỉ là biểu lộ cảm xúc, nói cũng không thành vấn đề, hắn cùng những cái kia suốt ngày ngâm thi tác đối tài tử Thiên Kim vốn cũng không phải là một loại người, càng không phải là người của một thế giới, có vấn đề gì không? Về phần Tần Hương Tuyết phản ứng hắn ngược lại là không có chú ý, nói xong cũng đi. Quan tâm nàng đâu, dù sao nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, chính mình đáp ứng nàng cùng nàng đáp ứng chính mình đều làm thành, hắn còn hứa hẹn lại cho Tần Hương Tuyết một bình nước hoa, như thế vẫn chưa đủ. Lần trước bình kia lúc đầu cũng không phải dự định tạo. Đi thiên thượng nhân gian. Thẩm Dật phân phó một câu, miễn cho A Phúc đem xe ngựa chạy về Thẩm phủ đi. Bây giờ Đại Chu bởi vì không có chiến loạn, bình thường cũng không có cấm đi lại ban đêm quy củ này, nhưng bởi vì giải trí hoạt động thiếu thốn, người bình thường đến này sẽ cũng đều về nhà vợ con nhiệt kháng đầu, giống đêm thất tịch dạng này ngày lễ đại khái sẽ gây trễ một chút, nhưng cũng sẽ không quá muộn. Thiên thượng nhân gian khách nhân đi không sai biệt lắm, còn lại cuối cùng một khúc các cô nương hợp đạn nan vòng kim tiêu cũng liền nên đánh dương nghỉ ngơi. Ngay tại đưa tiễn một tên sau cùng khách nhân đang chuẩn bị đóng cửa thời điểm, lại đột nhiên bị một bàn tay ngăn trở. Đóng cửa cô nương nhìn thấy người tới diện mục đằng sau, kinh ngạc nói: "Thiếu đông gia, ngài làm sao lúc này tới?" Xuyệt. Thẩm Dật ngón tay đặt ở bên môi ra hiệu cô nương im tiếng, một bên nhỏ giọng hỏi: "Ngọc sai đâu?" Cô nương sững sờ, sau đó giơ lên lấy thú lại dẫn hâm mộ ý cười, chỉ phía trên nói: "Ở lầu chót ngắm trăng đâu." Thẩm Dật kinh ngạc nói: "Một người là đâu? Chúng ta đang chuẩn bị đóng cửa đi lên bồi bồi ngọc sai tả đầu." Cô nương gật đầu nói: "Chậc chậc, chính mình cùng những nữ nhân khác đi thi hội, để cho mình nữ nhân phòng không gối chiếc, sai lầm a sai lầm." Lấy ra. Thẩm Dật hướng sau lưng A Phúc ngắt nói ra, A Phúc lập tức đem một cái đóng gói tinh mỹ cẩm hạp đưa cho Thẩm Dật. Thẩm Dật tiếp hộ, khoát tay nói: "Ngươi trở về đi, đến mai lại đến tiếp ta." "A, còn không biết ngọc sai cùng Thẩm Dật quan hệ tiến độ?" A Phúc không khỏi phát ra nghi vấn. Thẩm Dật trừng mắt lên nói: "A cái gì a, ta hôm nay ở lại đây." A Phúc mang theo kinh ngạc a một tiếng, nhìn xem thiếu gia, lại xem hắn trong tay cầm hạp, lưng đeo chó độc thân bi thường, một mình đánh xe ngựa đi. Thiên thượng nhân gian lầu 3 là khoáng đạt đại bình đại, đến trong đêm, che nắng lều dù thu hồi, có thể vừa xem mỹ lệ cảnh đêm, ánh trăng lạnh lùng. Dưới ánh trăng, như nước mỹ nhân uống một mình tự rót, hơi có chút cô độc cảm giác. Ngọc Sai tả bỗng nhiên một tiếng khẽ gọi, Ngọc Sai quay đầu, lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào, cảm thấy nghi hoặc, than khẽ, nghĩ thầm là tâm thần loạn, nghe được huyên âm. Lầu 2 leo lên lầu 3 trên bậc thang, Thu Xương tay bị lôi kéo, miệng bị bưng bít lấy lôi xuống, kinh hoàng sau một lát, nhìn lại nguyên lai là trong tiệm cái khác cô nương, lúc này mới thở dài một hơi, sáng giọng: "Ngươi làm gì?" "Ta đang muốn đi bồi bồi Ngọc Sai tả đâu." Cô nương kia chỉ hậu phương nói: "Cái nào đến phiên ngươi bồi? Ngươi xem một chút hai tới." Thu Xương rời mắt nhìn lại, Thẩm Dật trên tay chính mang theo cầm hạt, mang theo ý cười đứng tại đó. "Thiếu đông gia." Thu Xương kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó lập tức kịp phản ứng, lôi kéo cái khác cô nương chạy ra. Ngọc Sai ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt đẹp như nước, muốn hỏi một chút trước nữ, có hay không nhìn thấy người trong lòng của nàng, mà chính nàng nên như thế nào đối đãi nàng tình lang. Đêm dài lên cao chỗ, trăng sáng gió gấp, cô nương nhưng chớ có cảm lạnh nha. Chợt nghe một thanh âm nam tử, Ngọc Sai vô ý thức một tiếng kinh hô, đợi nghe được thanh âm kia không gì sánh được quen thuộc, đột nhiên xoay đầu lại, mừng rỡ nói: "Thiếu gia." Thẩm Dật mang theo cầm hạp đi qua, sau khi ngồi xuống nghiêm túc nói: "Cô nương chi tư ta thấy mà yêu, vì sao đêm thất tịch ngày hội một mình uống rượu? Không biết tiểu sinh có thể hay không may mắn cùng cô nương cùng uống một chén." Ngọc Sai đỏ mặt lấy xì một tiếng, tay lại chủ động là Thẩm Dật châm một chén rượu. "Thiếu gia không phải đi cái kia hội thi thơ a, làm sao lại lên trên trời nhân gian?" Thẩm Dật tiếp nhận chén rượu sững sờ: "Khá lắm, còn có nhan tuyến." Bất quá Thẩm Dật cũng không sợ cái này, cười hắc hắc nói: "Nữ nhân của ta tại cái này, ta không đến cái này còn có thể đi đâu đi?" Ngọc Sai lại lần nữa xì một tiếng, đỏ mặt không gì sánh được, nói tới nói lui, vẫn là đem chính mình cho nói thẹn. Thẩm Dật nhấp một miếng, phát hiện rượu trong chén đúng là mỹ nhân say, hoặc Ngọc Sai một người tại cái này uống mỹ nhân say, đây là mượn rượu tiêu sầu à? Thẩm Dật đem cầm hạp đẩy đi qua, cười nói: "Ê, nhìn xem có thích hay không?" "Đây là vật gì?" Ngọc Sai nhìn xem đánh lấy nút buộc cầm hạp hỏi. Thẩm Dật cười nói: "Nhìn xem chẳng phải sẽ biết, tặng cho ngươi." Ngọc Sai trên mặt phát ra chút phấn hồng, giải khai nút buộc mở ra cầm hạp, lấy ra xem xét, một kiện màu đỏ nhạt váy xếp nếp sôi nổi trước mắt. Váy xếp nếp bên trên thêu lên một vòng minh nguyệt, mấy cái thanh loan nhiễu nguyệt tung bay, cuốn mây khói đi khắp váy, lộng lẫy, đã là hợp với tình hình, cũng không khuôn sáo cũ. Đây là Thẩm Dật cố ý sớm tìm thắng quay các tôn trưởng quỹ định tố, cố ý tại đêm thất tịch hôm nay chuẩn bị lễ vật, lần trước làm sườn sám thời điểm kích thước liền có, bởi vậy Ngọc Sai còn không biết việc này đâu, ý phục liền làm xong. Thẩm Dật gặp Ngọc Sai cựu không nói chuyện, dùng mang theo giọng trêu chọc nói ra, thích không? Ngọc Sai quay đầu, sáng tỏ đôi mắt đẹp xương mỏng mịn mờ, mang theo điểm điểm mới nổi khí ẩm, sở sở động lòng người, lại là để Thẩm Dật giật này mình. Thẩm Dật vội nói, thế nào đây là? Không thích à? Không thích ném đi, đến mai làm tiếp một kiện. Ngọc Sai lắc đầu, chăm chú đem y phục nắm ở trước ngực, mang theo nước nở nói, Ngọc Sai rất ưa thích. Vậy tại sao còn khóc? Thẩm Dật đứng dậy, đi đến Ngọc Sai trước người ngồi xuống đạo. Ngọc Sai đôi mắt đẹp rưng rưng, nhìn qua Thẩm Dật nói thiếu gia, ngày sau nếu là có nữ tử khác câu thiếu gia tâm, Ngọc Sai không cầu cái gì, chỉ cầu thiếu gia không nên quên Ngọc Sai. Cái này điểm đạm đáng yêu bộ dáng, Thẩm Dật tâm đều nhanh hóa, bận điệu nắm tay của nàng nói nha đầu đốc, muốn đi đâu? Ta làm sao lại quên ngươi? Ngọc Sai lại là nắm chặt Thẩm Dật tay nói thiếu gia, ngươi rời đi Đông Dương thành thời điểm, ta muốn đi theo ngươi. Gặp Ngọc Sai trong mắt lệ quang lấp lóe, Thẩm Dật bất đắc dĩ cười một tiếng, tiến đến nàng bên thai ôn nhu nói, ngươi đi theo cũng không giúp được một tay, không bằng trong nhà nhìn cho thật kỹ chúng ta cửa hàng, các loại thiếu gia về là tốt đau quá ngươi. Cái này chúng ta dùng từ rất là tinh túy. Ngọc Sai đôi mắt đẹp rừng rừng, cắn răng, gương mặt nóng hở như lửa, trong mắt bắn ra như biển tâm tình. Một giây sau, Thẩm Dật liền cảm giác đạo, một đôi non mềm cặp môi thơm che kín đi lên. Chương 166, trong ngự thư phòng. Chương 166, trong ngự thư phòng. Ngọc Sai chưa bao giờ như vậy chủ động qua, đến mức một đêm trôi qua, Thẩm Dật ở trên trời nhân gian ngủ đến già muộn mới rời giường. Khi tỉnh lại bên cạnh không thấy Ngọc Sai, thiên thượng nhân gian quý vị khách quan đã đủ, Thẩm Dật chính kéo cửa phòng ra, Ngọc Sai lại bưng nước nóng tiến đến, bước chân cũng có chút phù phiếm. Bốn mắt nhìn nhau, Ngọc Sai có chút đỏ mặt, sáng nay khi tỉnh lại nhớ tới hôm qua chủ động, đều khó mà tin vậy sẽ là mình làm ra tới sự tình. Túi đầu xem xét, Ngọc Sai lúc này chính mặc Thẩm Dật đưa nàng món kia váy xếp nếp, xem ra sắc thực ưa thích, Thẩm Dật cười xấu xa nói, không nghĩ tới nhà ta tiểu Ngọc Trâm, cũng có như vậy cuồng dã một mặt ta. Ngọc Sai nghe vậy mặt càng đỏ hơn, liền tranh thủ nước nóng buông xuống, bay vượt qua trốn. Thẩm Dật cười ha ha một tiếng, đơn giản rửa mặt một phen, đi xuống lâu đi, trong sảnh khách nhân đàm luận thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. Ha ha, đêm qua Chu công tử ở Trần tại Kính Hồ chèo thuyền du ngoạn, cũng không biết Chu huyện úy biết sẽ là như thế nào cảm tưởng. Ta cũng nghe nói, xem chừng này sẽ Chu huyện úy cũng nên biết, đêm qua Kính Hồ bên trên nhìn thấy người có thể nhiều. Ha ha, cũng không biết Chu công tử là nghĩ thế nào, đêm thất tịch ngày hội, lại một người chèo thuyền du ngoạn, còn trần trụi thân thể. Ha ha ha, đại khái là mời giai nhân, kết quả giai nhân không có lên thuyền thôi. Hắc, ta nghe nói Chu công còn vọng tưởng muốn cưới Tần đại nhân nữ nhi đâu. Thẩm Dật nghe cũng hảo cảm cười, không nghĩ tới sự tình truyền lái như vậy, không biết Chu huyện úy biết được việc này có thể hay không ghi hận lên chính mình. Ghi hận cũng được, huyện lệnh đều xúc qua, còn sợ một huyện úy. Thẩm Dật lắc đầu, đi ra cửa, cũng không thể tại cái này trầm mê ôn nhu hương, nước hoa đặt trước đơn còn nhiều lấy, điều phối thủ pháp trước mắt chỉ có Thẩm Dật biết, muốn làm thành thành phẩm, còn phải hắn tự mình động thủ. Bất quá lúc này trở về, Thẩm Dật liền định trước đem A Phúc dạy cho, nào có lao bản tự thân lên dây chuyển sản xuất đạo lý. Trở về thẩm phủ, còn chưa kịp dạy đâu, lâu không lộ diện Lý Thiên Sư tới. Đạo hữu, ngươi đây là đang luyện chế tiên đan? Lý Thiên Sư nghe trong viện nồng đậm các loại mùi thơm, hiếu kỳ lấy hỏi. Lão ngoan đồng này đầy đầu đạo pháp vô thường, Thẩm Dật im lặng nói, ta nếu có thể luyện ra tiên đan, còn cần theo ngươi học võ công. Lý Thiên Sư cười to nói, ha ha, điều này cũng đúng, cái kia vật này là. Thẩm Dật khoát tay nói, nữ nhân dùng, ngươi hiếu kỳ như vậy làm cái gì? Lý Thiên Sư tiện tay cầm một bình nghe, kỳ quái nói, quái thai, đạo hữu rõ ràng là thân nam nhi, làm sao đối với nữ tử ưa thích vật như vậy rõ ràng? Muốn kiếm nhiều đương nhiên muốn hiểu nhiều. Thẩm Dật nói ngược lại là ngươi, có một trận không gặp, đi đâu tiêu xài đi. Lý Thiên Sư thuận miệng nói, ha ha, ra ngoài một chuyến, hoạt động một chút gân cốt. Thẩm Dật chợt nói, thật là thoải mái, trời đất bao la đều có thể đi đến. Lý Thiên Sư lông mày nhíu lại nói, cũng không phải là có võ công mới có thể đi thiên hạ, ta nhìn lấy đạo hữu bản sự, chính là muốn lên kinh thành làm quan cũng không phải việc khó gì. Thẩm Dật khinh thường nói, thứ, làm quan còn có cái truy thiên hạ. Hoàng đế một tờ bị nhiệm, cho ngươi đi cái nào liền phải đi đâu, không để cho ngươi động liền không có cách nào động, cùng ngồi tù có cái gì khác nhau. Đạo hữu thuyết pháp này ngược lại là có một phong cách riêng. Lý Thiên Sư ha ha cười nói. Thẩm Dật khoát tay nói, không nói cái này, lần trước ngươi dạy ta kia cái gì trường, luyện đến thức thứ bảy kẹp lại, ta đánh một lần ngươi xem một chút. Tốt, đến. Thẩm Dật cùng Lý Thiên Sư nghiên cứu võ công thời điểm, ở ngoài ngàn dặm kinh thành, đại nội hoàng cung, lớn Chu hoàng đế trong ngự thư phòng, mấy tên đương triều đại quan tề tụ, càng có hai vị hoàng tử dẫn đầu đứng ở phía trước, Thẩm Dật từng gặp Khang Vương thình lình đứng ở phía bên phải, cúi đầu, nhìn không thấy biểu lộ. Thượng thủ Chu hoàng đế cau mày, hình như có chút không vui. Đùng một phong tấu chương bị lớn Chu hoàng đế ném tại trên bàn, sau đó chính là thanh âm uy nghiêm truyền ra. Thương Châu thành nửa năm thu thuế, vì sao ngay cả tục 3 năm hạ xuống? Một cái đều nói không được. Chư vị đại quan ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng ánh mắt tụ tập tại đường triều hộ bộ thượng thư Tiểu An Quân trên thân. Tiểu An Quân râu tóc bạc trắng, thân thể hơi có chút còng xuống, hai mắt được khép, bờ môi bĩu một cái bĩu một cái, giống như đang suy nghĩ nên như thế nào trả lời Chu hoàng đế lời nói. Những đại thần khác gặp chi, đã là sốt ruột lại là bất đắc dĩ, hiện tại bệ hạ trong lòng liền nhìn chằm chằm một chữ, tiền. Hết lần này tới lần khác Tiểu An Quân hộ bộ thực sự có chút vận chuyển không khoái, năm nay cũng là Tiểu An Quân quan trường tiếp sống cuối cùng một năm, các loại tần viễn trở về, tình huống này hẳn là có thể cải thiện một chút. Qua thật lâu, Tiểu An Quân mới nói bệ hạ, Thương Châu năm nay gặp phải lũ lụt, bến tàu đình trệ gần một tháng mới một lần nữa bắt đầu dùng, vãng lai thương hộ cũng thiếu rất nhiều, Thương Châu dựa vào thương nghiệp duy trì thu thuế, bởi như vậy, tiền thuế thiếu chút cũng là có thể lý giải chỉ là một tháng, liền khiến cho thu thuế chợt giảm một nửa. Chu hoàng đế hừ lạnh nói, chiếu ngươi tính như vậy, nếu là ngừng bên trên 2 tháng, chẳng phải là một sâu tiền đều thu không được. Cái này Kiều An quân nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích như thế nào. Khang Vương tả hữu liếc qua, gặp không một người nói chuyện, liền chắp tay nói, phụ hoàng, nhi thần coi là, lúc này hẳn là phái hộ bộ tuần sát tiến về Thương Châu, điều tra do nguyên nhân, lại nghĩ biện pháp, Kiều đại nhân lâu ở kinh thành, không biết phía dưới tình huống cũng có thể thông cảm được. Khang Vương đưa ra đề nghị, Kiều An quân cũng sau đó chắp tay nói, thần tán thành. Đại hoàng tử gặp Khang Vương lại đang trước mặt hắn nói chuyện, trong lòng quýnh lên, nghĩ một lát đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe thượng thủ Chu hoàng đế nói đi trước xử lý đi, nhanh chóng điều tra rõ, không cần cho chấm dùng cái gì thiên thai lũ lụt lấy cớ. Hạ quan tuân mệnh. Tiểu An quân bận bịu lên tiếng. Đều lui ra đi. Chu hoàng đế khoát tay áo, có chút tâm phiền ý loạn. Đám đại thần tùy theo rời khỏi ngự thư phòng, đại hoàng tử nết nết miệng, cuối cùng không nói ra cái gì, cũng đi theo đi xuống. Ngự thư phòng bên ngoài, Khang Vương đi rất chậm, dường như đang tận lực chờ đợi. Tiểu An quân đi đến Khang Vương bên người, chắp tay nói, đa tạ Khang Vương giải vây. Tiểu đại nhân không cần khách khí, Khang Vương cười nói, ngài vì ta Đại Chu dâng hiến hơn nửa đời người, lâm lão có chút lực bất tòng tâm cũng là nhân chi thường tình, ta muốn phụ hoàng cũng chỉ là muốn mau mau thay đổi cục diện, cũng không nhằm vào kiểu đại nhân chi ý. Tiểu An quân thở dài, ai, thật là lực bất tòng tâm, mắt mở, ngay cả một quyển hồ sơ đều muốn coi trọng mấy lần mới có thể thấy rõ. Khang Vương cười nói, ha ha, không sao, tin tưởng phụ hoàng sẽ để cho kiểu đại nhân nở mày nở mặt lui xuống đi. Tiểu An quân nói, lao thần là Đại Chu lo lắng hết lòng, ra lại cho bệ hạ thêm phiền phức, như bệ hạ ban thưởng ta công danh, lao thần cũng thẹn không dám thụ a. Khang Vương cười nói, Tiểu đại nhân vật dụng lo ngại, đây cũng là ngươi nên được. Tiểu An quân gật đầu nói, đa tạ Khang Vương điện hạ an ủi, lão thần đi trước, còn cần đi an bài tuần tra, đi Thương Châu thành tìm tỏi hư thực. Tiểu đại nhân lại đi. Khang Vương vừa cười vừa nói. Trong ngự thư phòng, Chu hoàng đế lắc đầu thở dài, cái này Tiểu An quân, quả nhiên là người lao tâm cũng giả, đúng là hỏi gì cũng không biết. Một bên hầu hạ lao thái giám cười ha hả nói, Tiểu đại nhân tuổi tác đã cao, hộ bộ lớn như vậy, không quản được cũng là bình thường. Chu hoàng đế lắc đầu, lại hỏi, Tần Viễn đi Nam Vĩnh bao lâu? Lão thái giám chỉ hơi nghĩ một lát nhân tiện nói, 1 năm 7 tháng. Chu hoàng đế nhẹ gật đầu, tha khẽ, không nói gì. Chương 167, Lưu Vương các chương 167, Lưu Vương các phụ hoàng. Một tiếng khẽ gọi, trong ngự thư phòng lại đi vào một tên người mặc cung trang màu tím, khuôn mặt như vẽ nữ tử. Chu hoàng đế gặp nữ tử này, tâm tình tựa hồ tốt mấy phần, cười nói, trở về, tiến triển như thế nào? Nữ tử đi đến trước án phúc phúc thân, chân thành nói, yêu tăng kia là bắt được, chỉ là trong cơ thể hắn bị người sớm hạ độc, còn không có hỏi ra cái gì, tiện độc dậy thì vong. Chu hoàng đế nghe vậy nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cười nói, ngược lại là vất vả ngươi, trở về nghỉ ngơi đi. Nữ tử nghe vậy cũng chưa đi, mà là đạo, ta vương mới chư vị đại nhân vừa đi ra đi, phụ hoàng lông mày lại nhíu lại, là đã xảy ra chuyện gì sao? Chu hoàng đế nghĩ nghĩ, lại thật đem chuyện vừa rồi cùng nữ tử giản yếu nói một lần. Nữ tử sau khi nghe, hơi dừng lại nói, Thương Châu thành vị trí đặc thù, bên trên tiếp kinh kỳ đạo, bên dưới ngay cả Giang Nam, là một cái không nhỏ thuyền hàng dừng lại chung chuyển điểm, trên buôn bán làm sao lại xảy ra vấn đề? Chấm cũng là như thế muốn. Chu hoàng đế gật đầu nói, liền xem như lũ lụt, cũng chỉ là Quảng Lăng Giang bên trên mấy liệt, lại chưa từng chìm Thương Châu thành. Cái kia Kiều An quân đem vấn đề toàn về đến lũ lụt bên trên, há không để trong tâm phiền. Phu hoàng chớ có tức giận, Kiều đại nhân lớn tuổi, có chút sơ hở cũng có thể thông cảm được. Nữ tử kia đầu tiên là khuyên một câu, sau đó nói, nếu như không để cho ta đi Thương Châu thành nhìn xem. Chu hoàng đế nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi cái này vừa trở về, lại muốn đi. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, phúc thân đạo, phu hoàng biết đến, ta ở kinh thành không chịu ngồi yên. Chu hoàng đế cười ha ha một tiếng, nói tốt, ngươi liền cũng đi xem một chút đi, trên đường chú ý an toàn. Tạ phụ hoàng. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, quay người rời đi ngự thư phòng, đi mấy bước, đột nhiên lại quay đầu lại nói, phụ hoàng, ta muốn lại mang một người khác đi, nếu thật là trên buôn bán xảy ra vấn đề, có lẽ hắn khả năng giúp đỡ được bận điệu. Ai? Chu hoàng đế có chút hăng hái mà hỏi. Nữ tử nhớ tới cái kia lệnh ra giải ý thơ thiếu niên, ngọc diện dâng lên một chút xấu hổ nói, người này tên là Thẩm Dật, phụ hoàng hẳn là nghe qua tên của hắn. Thẩm Dật. Chu hoàng đế nghĩ nghĩ, cái tên này quả thật có chút ấn tượng. Một bên lão thái giám nói, bệ hạ, chính là trình lên chế băng bí pháp người. Tiểu nói này Chu hoàng đế nghĩ tới, hỏi, vì sao muốn dẫn hắn đi? Cung trang nữ tử nói, trừ chế băng chi pháp, hắn còn có một chuyện khác làm ta cảm thấy kinh ngạc. Trước đây không lâu Thẩm gia gần như phá sản, nhưng hắn chỉ dùng không đến một tháng công phu, liền lại làm Thẩm gia một lần nữa biến thành Đông Dương thành thủ phủ. Trong lúc này đến một lần đi một lần, chính là mấy vạn lượng bạc, các loại sinh ý trong tay hắn, tựa hồ cũng biến đơn giản đến cực điểm. Còn có việc này, Chu hoàng đế giống như cũng có chút kinh ngạc, hơi nghĩ nghĩ sau liền gật đầu nói, liền theo ngươi nói đi. A Thu, chính luyện trưởng pháp Thẩm Dật đỗng nhiên hắt hơi một cái, ngẩng đầu nhìn sắc trời, lẩm bẩm, lúc này mới vừa vào thu, không nên à, chẳng lẽ là tối hôm qua cảm lạnh. Hắc hổ A Phúc không hổ là hắc hổ A Phúc, nội tính bên trên không lời nói, Thẩm Dật dạy hắn điều phối nước hoa tỷ lệ, không bao lâu hắn liền học được, thế là Thẩm Dật phi thường đại khí đem tất cả điều phối làm việc đều giao cho hắn. Nước hoa chuỗi cung ứng trước mắt còn không tính quá hoàn thiện, liền xem như có cối đá tác phường giá trị, mỗi ngày có thể sản xuất cánh hoa nguyên dịch, đại khái là đầy đủ làm 5-6 bình nước hoa tả hữu, bởi vậy A Phúc lượng công việc cũng là không tính là quá lớn. Lần trước thi hội đặt mua đơn đặt hàng liền có hơn 10 bình tả hữu, ước chừng 2 ngày tả hữu có thể toàn bộ giao phó, nhưng Thẩm Dật cũng không sốt ruột giao những hàng này, lúc đó nói giao hàng thời gian nối lỏng chút, định tại trong vòng 5 ngày, mấy ngày nay sản xuất ra nước hoa, Thẩm Dật có khác nó dùng. Chiến lược bước đầu tiên là thành công, nước hoa tại Thiên Kim tiểu thư trong vòng tròn mở ra danh khí, theo các nàng bình thường giao tế, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người biết nước hoa vật này, như vậy nhu cầu liền đi ra, có nhu cầu, liền muốn có một cái cho địa phương. Thẩm phủ phụ cận quán trà, từ khi Từ Trần ra trên tay sau khi thu trở về Thẩm Dật liền không có đi qua, hiện tại cũng nên phát huy được tác dụng. Quán trà loại này cửa hàng tại Đông Dương thành không có 10 nhà cũng có 9 nhà, Thẩm gia cũng không có cái gì đặc biệt ưu thế, lợi nhuận cũng liền duy trì tại cao hơn chi phí một chút xíu, Thẩm Dật đều không có nghĩ như thế nào, liền quyết định triệt tiêu quán trà, đổi dùng tới làm chuyên bán nước hoa cửa hàng. Trưởng quỹ này a, liền để Ngọc Sai tới làm. Dù sao là làm nữ nhân sinh ý, Ngọc Sai tới làm trưởng quỹ này cũng là có thể, chẳng nói so nam trưởng quỹ tới tốt hơn. Mấu chốt một điểm là, quán trà này vị trí chẳng phải đang Thẩm phủ phụ cận a, đến đóng cửa thời điểm, Ngọc Sai chẳng lẽ còn chạy về thiên thượng nhân gian ở đi. Đến lúc đó chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Thẩm Dật trên mặt không khỏi phủ lên một vòng có thâm ý khác dáng tươi cười. Thẩm gia tài lực tự nhiên không cần nhiều lời, quán trà cải tạo rất nhanh liền hoàn thành, trong 2 ngày sản xuất ra nước hoa, tất cả đều đưa đến cải tạo sau cửa hàng nước hoa con bên trong biểu hiện ra bán. Cửa hàng nước hoa con khai trương cũng 10 phần náo nhiệt, xa xa nhìn lại, treo đỏ treo lục, răng đèn kết hoa, ngoài cửa treo một cái biển, dâng thư 3 cái thiếp vàng chữ lớn, Lưu Phương Cát. Trong cửa hàng bố trí, cùng loại kiếp trước cửa hàng thể nghiệm cơ cấu, ở giữa một loạt tủ dài, phía trên để đó đủ loại nước hoa, tả hữu đều là dung nạp người đi lại không gian, bố trí đơn giản, thuận tiện khách nhân thể nghiệm dùng thử. Cửa hàng chính thức khai trương, Ngọc Sai bị Thẩm Dật quấy rầy đòi hỏi kéo tới Lưu Phương Cát, thông tuệ Ngọc Sai sao có thể không biết thiếu gia đánh chính là ý định gì, tuy là e lệ, nhưng nghĩ tới Thẩm Dật nói với nàng, các loại nước hoa sinh ý ổn định lại, hắn liền nên rời đi Đông Dương thành nhìn một chút. Lưu Phương Cát vừa mở nghiệp liền khách nhân không ngừng, nghĩ đến Thẩm Dật cũng sẽ không lưu quá lâu, Ngọc Sai trong lòng tự nhiên không bỏ, lúc này mới tới Lưu Phương Cát làm trưởng quỹ. Trong đêm, liền tại Thẩm phủ ở lại. Lưu Phương Cát vừa khai trương chính là người đến người đi, có tới lấy trước đó đặt mua nước hoa Thiên Kim đại tiểu thư, cũng có mới tới nếm thử thử hương. Ngọc Sai nhìn qua trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, cũng không có bao nhiêu cao hứng cảm giác, tương phản, nàng còn có chút khổ sở, bởi vì cửa hàng sinh ý càng tốt, liền đại biểu Thẩm Dật có thể càng sớm buông xuống. Ngọc Sai nhìn xem bên cạnh Thẩm Dật, thấp giọng hỏi, "Thiếu gia, ngươi chừng nào thì sẽ đi?" "Ừ." Thẩm Dật suy nghĩ một chút nói, "Vài ngày nữa đi, ta còn phải suy nghĩ thật kỹ đầu tiên đi đến chỗ nào, làm cái gì ngành nghề." Thẩm Dật không có cho ra cụ thể đáp án, Ngọc Sai cũng không có hỏi tới, chỉ là cúi đầu nhìn mũi chân. Thẩm Dật nhìn không thấy nét mặt của nàng, cười hắc hắc nói, "Làm sao? Không nỡ thiếu gia ta a?" Ngọc Sai mặt đỏ không thôi, e lệ ướt át, túi đầu bé không thể nghe ân một tiếng. Thẩm Dật sững sờ, hắn không nghĩ tới lấy Ngọc Sai tính tình, thế mà lại thừa nhận vấn đề này. Thế là một giây sau, dưới ban ngày ban mặt, Thẩm Dật bưng lấy Ngọc Sai mặt, hôn một cái. Ngọc Sai một trận bối rối, liếc mắt nhìn hai phía, may mắn khách nhân đều đem lực chú ý đặt ở nước hoa bên trên, không có chú ý bên này. Ngọc Sai thở dài một hơi, oán trách nhìn Thẩm Dật một chút, mà Thẩm Dật không chút phật lòng, cười ha ha. Mặc dù trong tiệm khách nhân không nhìn thấy, nhưng là tại cách đó không xa, cũng không biết là đi ngang qua, hay là cố ý tới đây Tần Hương Tuyết. Hai mắt chính sững sờ nhìn xem bên này, một mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Chương 168, Tần Hương Tuyết bị bệnh. Chương 168, Tần Hương Tuyết bị bệnh. Thẩm Dật cùng Ngọc Sai liếc mắt đưa tình, vừa vặn rơi vào Tần Hương Tuyết trong mắt, nguyên bản tâm tình không tốt Tần Hương Tuyết, gặp một màn này, tâm lại chìm xuống phía dưới mấy phần. Thi hội mấy ngày sau đó, Tần Hương Tuyết một mực tâm tư trầm thấp, bởi vì Thẩm Dật câu kia cuối cùng không phải người của một thế giới để nàng tinh thần chán nản. Nàng không nghĩ ra, nàng rõ ràng cùng Thẩm Dật thừa nhận thiếu sót của mình, cũng biểu hiện ra hy vọng có thể tăng trưởng lịch duyệt kiến thức ý nguyện. Trước đó ở chung, nàng cảm thấy hai người chí ít xem như bằng hữu, mà lại Thẩm Dật còn đưa nàng nước hoa, vì cái gì đến đêm đó, chợt nói ra nói như vậy, nguyên lai mình trong mắt hắn, cho tới bây giờ cũng không tính là một loại người a. Hắn hay là như vậy xem thường chính mình a. Trong bất chi bất giác, Tần Hương Tuyết phát hiện Thẩm Dật vậy mà tại trong lòng mình chiếm một cái cực nặng vị trí, hắn là cái thứ nhất đối với mình ăn nói có ý tứ cùng tuổi nam tử, hoặc là nói, cái thứ nhất đối với mình biểu hiện ra không nhịn được nam tử. Hết lần này tới lần khác một người như vậy, lịch duyệt cùng học thức đều để nàng thán phục, đã có thể làm ra không người có thể xứng đáng liên, cũng có thể làm ra đối đầu Khang Vương mang tới Thẩm Tổng Văn, trong lòng nàng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Tần Hương Tuyết thần thương thầm nghĩ mấy ngày, vẫn tự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Thẩm Dật muốn như vậy đợi nàng. Được hôm nay Lưu Phương Cát khai trương tin tức, nàng quyết định chính mình đến hỏi một chút Thẩm Dật, tại sao muốn như vậy đợi nàng. Kết quả đến lúc này, liền nhìn thấy một màn này, Thẩm Dật ôm Ngọc Sai mặt, hôn nàng một màn kia. Ông trời cũng rất hợp với tình hình, thưa thớt bắt đầu mưa, giờ khắc này chẳng biết tại sao, Tần Hương Tuyết trong lòng có một loại hế ẩm, cảm giác khó chịu, vô ý thức quay người liền đi. Tần phủ nha hoàn đội vàng nói, tiểu thư, trời mưa, mau lên ngựa xe đi. Tần Hương Tuyết phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là si ngốc đi về phía trước. Tiểu thư, nha hoàn chạy chậm tiến lên hai bước, ngăn ở Tần Hương Tuyết trước mặt, nhìn thấy bộ dáng để nàng giật mình, đó là một tấm thất thần lại chảy nước mắt gương mặt xinh đẹp. Lưu Phương các bên trong Thẩm Dật cùng Ngọc Sai đều không có chú ý tới một màn này, trong cửa hàng thực sự quá mạnh não. Trước đó tại trên thi hội đặt mua nước hoa Thiên Kim bọn họ hôm nay mang theo các nàng khuê trung mật hữu cùng nhau tới, đến trong cửa hàng đằng sau, những cái kia khuê trung mật hữu cũng bị mùi nước hoa hấp dẫn, nhao nhao lưu lại thử hương, thế là hôm nay Lưu Hương các lại nhận được số lớn nước hoa đơn đặt hàng. nước hoa nguồn tiêu thụ thành công mở ra, từ nguyên liệu cung ứng đến sinh sản cũng đã định hình, Thẩm Dật ngẫm lại, cũng nên là thời điểm rời đi Đông Dương thành sông vào một lần. Đại Chu lớn như vậy, hắn muốn đi xem. Ngày thứ hai, Thẩm Dật tìm tới Chu Nhị Hổ, nói ngay vào điểm chính, "Hai hổ, ngươi chuẩn bị một chút, cùng ta ra một chuyến xa nhà." Chu Nhị Hổ cũng không do dự, trực tiếp liền đáp ứng, chỉ là hỏi nhiều một câu, "Thiếu gia, chúng ta đi đâu?" Thẩm Dật cười nói, "Thừa Quan quận." "Thừa Quan quận?" Trước đó Sòng Bạc Hứa lao bản tới cửa tìm hợp tác thời điểm từng đề cập qua đời miệng, nhìn hắn có chút khí thế dáng vẻ, tựa hồ bọn hắn vô danh thương hội quy mô không nhỏ, về sau Thẩm Dật cũng biết một phen, Thừa Quan quận là Đại Chu lớn nhất thương nghiệp quy mô một quận, phú thương rất nhiều. Một chỗ thương nhân nhiều, vậy cũng biến tướng đã chứng minh nơi này sinh ý tốt làm, nhiều người, tiền cũng nhiều, đây là thương nhân đặt chân lựa chọn hàng đầu chi địa, Thẩm Dật cũng đương nhiên bao quát ở bên trong. Chu Nhị Hổ gật đầu nói, "Tốt, ta đem trong nhà dàn xếp một phen, muốn hay không mang nhiều một số người?" Thẩm Dật cười nói, "Không cần, chúng ta đi làm sinh ý, cũng không phải cướp bóc, nhân thủ đủ là được. Làm ăn mang theo tiền là được rồi, làm gì mang nhiều người như vậy?" Đối với Chu Nhị Hổ Thẩm Dật là yên tâm, không nói dưới tay hắn những huynh đệ kia, Chu gia thôn trên trăm người hiện tại cũng dựa vào Thẩm gia nuôi sống, lấy Chu Nhị Hổ tính cách, chỉ có đi theo Thẩm Dật một con đường có thể đi. "Thẩm đại ca, Thẩm đại ca." Thẩm Dật đang cùng Chu Nhị Hổ thảo luận lúc nào lên đường, đột nhiên nghe thấy Tần Mục thanh âm truyền đến, quay đầu nhìn lại, Tần Mục chạy chậm đến tới, mang trên mặt sốt ruột chi sắc nói, "Thẩm đại ca, xảy ra chuyện." Thẩm Dật nghi ngờ nói, "Xảy ra chuyện gì?" Tần Mục sốt ruột nói, tỷ tỷ của ta nàng bị bệnh." "Bị bệnh xin mời đại phu a." Thẩm Dật không hiểu ra sao, bị bệnh tìm hắn làm cái gì, hắn cũng sẽ không y thuật. Đột nhiên Thẩm Dật nhớ tới cái gì, sắc mặt cổ quái nói, "Không phải là bởi vì ta ngày đó diễn vừa ra giấy trắng lộ ra chữ, đã cảm thấy ta là thế ngoại cao nhân, muốn mời ta cho ngươi tỷ tỷ khiêu đại thần chữa bệnh đi." "Không phải." Tần Mục sốt ruột nói, "Tỷ tỷ của ta phát sốt, cơm cũng ăn không vô, nước cũng uống không xuống." Thẩm Dật nghi ngờ nói, "Phát sốt? Làm sao lại phát sốt?" Tần Mục lắc đầu nói, "Không biết, hôm qua từ ngươi cửa hàng nước hoa còn sau khi trở về liền không tốt lắm, tựa như là mắc mưa. Hôm qua Tần Hương Tuyết còn đi qua cửa hàng nước hoa con. Kỳ quái, trong ấn tượng không có gặp nàng a." Thẩm Dật nói, "Vậy ta đi có thể làm cái gì?" Tần Mục nói, "Tỷ tỷ nàng muốn gặp Thẩm đại ca. Ngủ thời điểm còn gọi tên của ngươi đâu." "Ta đi, khoa trương như vậy?" Thẩm Dật đang muốn nói chuyện, Tần Mục lại gấp nói, "Thẩm đại ca, tỷ tỷ còn là lần đầu tiên cùng nam tử như vậy thân cận, đối với ngươi không phải là bình thường, ngươi coi như giúp đỡ chút, đi xem một chút tỷ tỷ đi." Thẩm Dật trong lòng cảm thán, Tần lão đầu đối với Tần Hương Tuyết không biết như thế nào, nhưng đôi tỷ đệ này tình cảm ngược lại là vô cùng tốt, dù sao cũng rảnh rỗi, đi thì đi một chuyến đi. Ngồi xe ngựa cùng Tần Mục đến Tần phủ, hạ nhân thấy tiểu thiếu gia mang theo cá nhân tiến đến cũng không hỏi nhiều, Thẩm Dật bọn hắn cũng đã gặp, không tính người xa lạ. Đi theo tiểu thí hài đi một trận, Tần Mục chỉ vào một tòa lầu nhỏ nói, "Đó chính là tỷ tỷ Thêu lâu, Thẩm đại ca, ngươi nhanh lên đi xem một chút tỷ tỷ đi." Nữ hài tử này nhà Thêu lâu, sao có thể nói vào là vào, Thẩm Dật do dự một hồi, Tần Mục lại vây quanh sau lưng đẩy hắn đi. "Khá lắm, đây không chỉ là rất khách, đây là bất đắc dĩ a." Bị Tần Mục xôi theo đi lên lầu, Thẩm Dật đang muốn đi đẩy cửa, chợt nghe một tiếng quả kẹt, môn kia lại bị người mở, một đứa nha hoàn tử trong phòng đi ra. Nha hoàn trên tay bưng chậu nước, thấy Thẩm Dật, đột nhiên mân mê miệng nói, "Ngươi tới làm gì?" Thẩm Dật không còn gì để nói, đang muốn nói chuyện, sau lưng Tần Mục lại xuất hiện nói, "Là ta để Thẩm đại ca tới, tỷ tỷ thế nào?" Nha hoàn lắc đầu thở dài nói, "Không gặp cái gì tốt chuyện, đại phu nói tiểu thư là tâm tư lo nghĩ, âu sầu thành tận, phải thật tốt tính dưỡng." Thẩm Dật bĩu môi một cái này Tần Hương Tuyết qua thời gian xem như khoái hoạt, âu sầu thành tận. Ở đâu ra âu sầu? Bất quá ngẫm lại cũng được, cổ đại đại phu nhìn xem bệnh phần lớn là điểm ấy giải thích, dù sao cuối cùng quyền giải thích ở trong tay bọn họ. Âu sầu thành tận. Tần Mục cao mày nói, "Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi." Nha hoàn kia nhìn thoáng qua Thẩm Dật, khổ sở nói, "Thế nhưng là..." Tần Mục khoát tay nói, "Đi, ngươi đi xuống trước." Thiếu gia kiên trì, nha hoàn cũng không có phản đối chỗ trống, nghe vậy phúc phúc thân, bưng chậu nước đi, thời điểm ra đi, vẫn không quên trên dưới dò xét Thẩm Dật một phen. Chương 169, lời trong lòng chương 169, lời trong lòng Tần Hương Tuyết hương quê, bài trí cực kỳ đơn giản. Phía trước cửa sổ đặt một cái nho nhỏ bàn trang điểm, phía trên để đó chút son phấn bột nước trừ nữ mà nhà sự vật, là bắt mắt nhất, là một cái bình sứ nho nhỏ, đây là hôm đó Thẩm Dật đưa cho nàng nước hoa. Bàn trang điểm bên cạnh đứng thẳng một tấm bàn, phía trên chỉnh tề bảy biện bút mực giấy nghiên văn phòng tứ bảo, bên cạnh bàn còn đứng thẳng một cái giá sách, trên kệ chất đầy thật dày kinh, sử, tử, tập, thi thư bức tranh, các loại văn sao nhỏ lấy, mỗi một quyển sách trên trang sách đều mang nhàn nhạt gây ấn, rõ ràng là thường xuyên bị người lật qua lật lại, Tần Hương Tuyết sách hay tính tình không phải bàn cãi. Hương quê chính là cổ đại nữ tử một đạo phòng tuyến cuối cùng, nói như vậy nam tử là không thể tùy tiện đi vào, Thẩm Dật cũng không để ý một bộ này, dù sao là Tần Mục ngài ép lôi kéo để hắn tới, vừa vào cửa liền hào phóng quan sát đứng lên. Hắn là lần đầu tiên tiến vào Tần Hương Tuyết khuê phòng, sơ lược nhìn lướt qua, trong lòng đã là cảm khái, kinh, sử, tử, tập, cầm kỳ thư họa, giống như cái gì đều học qua, cái này Tần Hương Tuyết tài nữ tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong phòng có một trận nhàn nhạt hương thơm, không phải đàn hương hương vị, lại là nữ tử trời sinh mùi thơm cơ thể, mùi thơm này cùng ngọc sai lại là khác biệt, là một loại khác tươi mát hương vị. Màu hồng nhạt trong màn lụa, Tần Hương Tuyết lặng lặng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cái trán dính lấy điểm điểm mồ hôi, gương mặt tái nhợt bên trong mang theo chút bệnh trạng ửng hồng, hô hấp u tính mà kéo dài, xa xa nhìn lại, tựa như là thụy mỹ nhân bình thường, chờ đợi vương tử của nàng đến đem nàng tỉnh lại. Thẩm Dật nhìn Tần Hương Tuyết một chút, thầm nghĩ, khác trước tạm không nói, cái này tướng mạo bên trên Tần Hương Tuyết sắc thực thượng giai, khó trách bên người không thiếu tiền cầu. Tần Mục đứng ở một bên nói, ta sinh bệnh thời điểm đều là tỷ tỷ đang chiếu cô ta, nhưng bây giờ tỷ tỷ ngã bệnh, ngay cả cái có thể theo nàng người nói chuyện đều không có, ta cũng cái gì đều không làm được, ta thật là vô dụng. Thẩm Dật cũng không biết nói cái gì cho phải, lấy Tần Hương Tuyết tài học tướng mạo, chú ý nàng công tử ca có thể từ chỗ này xếp tới Tần phủ cửa lớn, trước đó có cái kia Lưu Biên Phong, về sau càng có cái kia Khang Vương, đến gần nhất còn xuất hiện một cái Chu Công, mấy người kia thiểm cầu tư thái hay là rất đúng chỗ. Tần Hương Tuyết nếu làm muốn, nguyện ý theo nàng người nói chuyện vậy nhưng có nhiều lắm. Thẩm Dật nhìn một chút, nắm lấy Tần Mục tay dán tại Tần Hương Tuyết trên trán, một lát sau lại dán lên trán của mình, cảm thụ một phen nói không tính rất nóng, chỉ là sốt nhẹ, nghỉ ngơi một trận liền sẽ tốt. Tham viếng cũng tham, Thẩm Dật vừa định nói nếu ngủ tiếp đi vậy liền không phải dậy, Tần Hương Tuyết đột nhiên ư một tiếng, thân thể có chút vặn vẹo một chút, tựa hồ có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Thẩm Dật thầm nghĩ phiền phức, hết lần này tới lần khác Tần Mục còn kinh ngạc nói, tỷ tỷ giống như muốn tỉnh. Lúc đầu Tần Hương Tuyết còn có thể chỉ là lật qua thân thể, kết quả Tần Mục cái này một gọi, Tần Hương Tuyết đã là chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chung quanh một vòng, nhìn đụng lên tới Tần Mục một chút, mỉm cười, đảo mắt lại trông thấy đứng xa hơn một chút Thẩm Dật, trên mặt hiện lên một trận kinh ngạc, một lát sau vừa rồi nói khẽ, Thẩm đại ca, ngươi đã đến. Tần Mục kinh hỉ nói, tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi. Tần Hương Tuyết mỉm cười, trên mặt màu hồng cũng không biết là hư nhược cường hồng hay là bởi vì có nam tử tiến vào khuê phòng e lệ, nói khẽ, nghe thấy ngươi cùng Thẩm đại ca nói chuyện, vừa rồi đã có chút tỉnh. Thẩm Dật xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười nói, Tần Mục sốt ruột bận bịu hoảng chạy đến thiên thượng nhân gian nói với ta Tần cô nương ngã bệnh, liền muốn lấy tới thăm một phen, không nghĩ đến lúc này ngược lại đánh thức Tần cô nương, cũng làm cho ta không có ý tứ. Lời xã giao Thẩm Dật là há mồm liền ra, toàn thân trên dưới nào có một chút ngượng ngùng bộ dáng, lại nói tiếp, Tần cô nương, bệnh của ngươi không tính rất nặng, an giấc một ngày, ngày mai liền nên tốt lắm rồi, ta cũng không tiện lâu tỉ tỉ, ngươi một ngày cũng chưa ăn cơm, ta để cho người ta cho ngươi nấu chút cháo đến. Quay rối tay thiện nghệ nhỏ Tần Mục lúc này cướp lời nói, Thẩm đại ca, làm phiền ngươi bồi tỉ tỉ nói chuyện, ta một hồi liền đến. Ấy không phải Thẩm Dật sững sờ, đưa tay muốn đi cản, có thể trong chốc nhoáng này Tần Mục giống như là rất được Lý Thiên Sư thân pháp giống như, đang đăng hai bước không có bóng người, biến mất vô tung vô ảnh. Kết cục này mặt càng là xấu hổ, nữ tử trong hương quê, cô nam quả nữ, nữ tử cực kỳ suy yếu, nam tử long tinh hổ mãnh. Thẩm Dật quay đầu lại, hai người đối mặt ánh mắt, lại không hẹn mà cùng nghiêng đầu đi. Đây là Tần Hương Tuyết hương quê, Thẩm Dật lưu lại nơi này có chút không ổn, nhất thời cũng không biết nói cái gì, bầu không khí lập tức kẽ ngắt xuống tới. Tần Hương Tuyết gặp hắn lại khôi phục lấy trước kia trùng hờ hững lạnh lẽo thái độ, khẽ cắn môi dưới, chậm rãi nói, Thẩm đại ca, cảm ơn ngươi đến xem ta, ta coi là ngươi nhất định là sẽ không tới đâu. Ha ha, làm sao lại không đến? Thẩm Dật cười nói, nghe Tần Mục nói ngươi là hôm qua đi ở phương các mắt mưa, làm sao hôm qua không có gặp ngươi? Muốn đem dù cũng tốt, thiếu đó là dù a. Tần Hương Tuyết trong lòng thầm hỏi một câu, sắc mặt lại có chút đỏ, ôn nhu nói, Thẩm đại ca không cần tự trách, là chính ta không cẩn thận. Thẩm Dật nghĩ thầm ta cũng không có tự trách, cứ như vậy nói chuyện mà thôi, cái kia tùy tiện người nào tại cửa nhà ta bên ngoài mắc mưa bị bệnh ta đều được phụ trách, vậy cũng phụ không đến a. Thẩm Dật khoát tay nói, không quan hệ, chúng ta là bằng hữu thôi, tham viếng một phen cũng là nên. Bằng hữu? Tần Hương Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi, thở dài, nói khẽ, đại phu nói ta là tầm tư lo nghĩ, âu sầu thành tận, ta tự nhận không có mệt nhọc, chỉ là cái này trong lòng lo lắng nói, lại không người có thể thổ lộ hết. Tần Hương Tuyết tựa hồ có tâm sự gì, Thẩm Dật nghe vậy cười nói, Tần cô nương, bằng hữu của ngươi nhiều như vậy, như thế nào không người thổ lộ hết, hôm đó thi hội, không phải những cái kia thiên kim đều xoay quanh ngươi à? Ngươi chiêu vây tay một cái, lập tức liền sẽ có liếm có người tới nghe ngươi nói tâm sự. Tần Hương Tuyết lắc đầu, nói khẽ, chúng ta chỉ là có một dạng yêu thích, có đồng dạng yêu thích người, cùng có thể nói lời trong lòng người là khác biệt. Thật là có thể quấn, Thẩm Dật không hiểu rõ nàng rốt cuộc muốn nói cái gì, liền trầm mặc không nói, để nàng từ từ nói đi. Thẩm đại ca, ngươi vừa mới nói, cùng ta là bằng hữu a? Thẩm Dật gật đầu nói, đương nhiên, Tần cô nương giúp cho ta bận điệu, tự nhiên là bằng hữu của ta. Tần Hương Tuyết thần sắc cảm đạm nói, chỉ là bởi vì giúp ngươi bận rộn không cái gì. Thẩm Dật không có nghe tiếng Tần Hương Tuyết lời nói, lại hỏi một câu. Tần Hương Tuyết lại không còn nói, ngược lại nói, Thẩm đại ca, ngươi còn nhớ rõ ngày đó thi hội, ngươi nói với ta lời nói à? Lời gì? Thẩm Dật hỏi. Ngươi nói, chúng ta cuối cùng là người của hai thế giới. Tần Hương Tuyết nói, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, thê tiếng nói, chẳng lẽ tại Thẩm đại ca trong mắt, Hương Tuyết chính là như vậy không chịu nổi, không vào được Thẩm đại ca mắt ta. Ngươi có biết hay không, từ Phúc Khang Đê đằng sau, Hương Tuyết đã tại sửa lại, ta chỉ là muốn nói xong lời cuối cùng. Tần Hương Tuyết đã nói không nên lời âm thanh, vùi đầu trong chăn ố yết. Chương 170, khách không mời mà đến. Chương 170, khách không mời mà đến. Nữ nhân khóc phiền vãi nhất, Thẩm Dật một trận bất đắc dĩ, nói đúng sự thật à, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng Tần Hương Tuyết, hoàn toàn chính xác cũng không phải là người của một thế giới. Thẩm Dật thở dài, Tần cô nương, ta đêm đó chỉ là tâm phiền ý loạn, biểu lộ cảm xúc, không có xem thường ý của ngươi, Tần cô nương ra sức giúp ta, đã là bằng hữu của ta. Tần Hương Tuyết ngẩng đầu lên, trên mặt có từng điểm nước mắt, ôn nhu nói, Thẩm đại ca, nếu là ngươi đem Hương Tuyết coi ngươi bằng hữu, Hương Tuyết cũng nguyện ý nghe ngươi nói chuyện, ngươi có thể đem lời trong lòng nói hết ra. Tần Hương Tuyết thần sắc kiên định, mang trên mặt điểm nước mắt, dũng cảm nhìn qua Thẩm Dật, Thẩm Dật cười khổ, nói thế nào đi ra? Nói ta bị Ngũ Lăng Hoành Quang đụng bay, thoáng qua một cái đến liền 17 tuổi. Khi đó cũng không phải là làm bằng hữu, là khi tên điên nhìn. Thẩm Dật lắc đầu nói, Tần cô nương, có chút lời trong lòng không nhất định là muốn thổ lộ hết đi ra, có một số việc nát tại trong bụng tốt hơn. Tần Hương Tuyết nghe chút, tự nhiên xem như Thẩm Dật hay là không đem nàng làm bằng hữu đối đãi, trong hốc mắt lại có mắt nước mắt đảo quanh, nước nở nói, Thẩm đại ca, Phúc Khang đê khi đó là ta làm sai, nhưng ta cũng nhận lầm, ngươi vì sao không có khả năng tha thứ ta một lần? Hương Tuyết là có không hiểu, nhưng ta chưa từng có làm qua cái gì chuyện xấu, chưa từng có xem thường bất luận kẻ nào. Thẩm đại ca, ta không muốn cùng thân ngươi chỗ hai thế giới. Tần Hương Tuyết vừa nói, ngữ khí cũng trở nên kích động lên, trên mặt một mảnh ửng hồng, thân thể hư nhược nói xong lời cuối cùng, đã là có chút khàn cả giọng. Thẩm Dật gặp nàng kích động thành cái dạng này, trong lòng một nửa kỳ quái, một nửa không đành lòng, chuyện này đều đi qua bao lâu, Lưu gia đều rơi đài, làm sao cô nàng này hay là canh cánh trong lòng. Thẩm Dật há miệng muốn quên, nay sẽ Tần Hương Tuyết nhưng lại nói ra, ta ngày đó, nhìn thấy đại ca, cùng nữ tử kia tại Lưu Phương các bên ngoài, thân nói phân nửa, Tần Hương Tuyết mặt như hỏa thiêu, nói không được nữa, ngẫm lại đều đầy đủ cảm thấy khó xử, huống chi nói là đi ra. Nhưng là Thẩm Dật đã nghe rõ, nguyên lai là ngày đó cùng Ngọc Sai khanh khanh ta bị Tần Hương Tuyết nhìn thấy, khó trách nàng cũng không vào đi. Lúc này, Thẩm Dật lại xuất hiện một cái rất không hợp thói thường ý nghĩ. Trước đó nghe Tần Mục nói Tần Hương Tuyết ngủ còn gọi chính mình danh tự, tăng thêm này sẽ lệ cùng nước mắt. Muốn thân mệnh, cô nàng này coi trọng không phải là chính mình đi. Lấy Tần lao đầu triều đình địa vị, đây chẳng phải là chỉ có thể làm người ở rể. Không nên, làm người ở rể còn thế nào trấn phu cương. Cái này người ở rể tuyệt đối đảm đương không nổi. Thẩm Dật nghĩ tới đây, gật đầu nói, Ngọc Sai là nữ nhân của ta. Ngươi một cái triều đình đại quan nhà Thiên Kim đại tiểu thư, về sau còn có thể là thượng thư trí nữ, luôn không khả năng cho ta một cái cựu phẩm quan kép dịu làm thiếp thất đi. Thẩm Dật cảm thấy nói được cái này đủ minh bạch, người đọc sách ở giữa cũng coi trọng điểm đến là dừng. Nhưng hắn không nghĩ tới sự tình, nghe Thẩm Dật không có dấu giếm, hào phóng thừa nhận, Tần Hương Tuyết trong lòng, thế mà tốt hơn một chút, cũng càng bội phục Thẩm Dật. Suy yếu phía dưới Tần Hương Tuyết cũng không biết ở đâu ra dũng khí, trên mặt một mảnh màu đỏ, khẽ cắn răng ngà nói Thẩm đại ca, ta vui, tỷ tỷ, cháu tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Dật vừa định mở miệng đánh gãy, lúc này hiệp sĩ có nổi xuất hiện, có lẽ là bởi vì vừa rồi cảm thấy mình cái gì đều không làm được rất áy náy, nay sẽ Tần Mục tự mình bưng một bát nóng hổi cháo chạy tới, nay sẽ Thẩm Dật tin tưởng hắn không phải cố ý dẫn khách, không phải vậy hắn như thế sôi động chạy tới, sự tình còn không có xong xuôi trực tiếp liền suy sụp. Có người thứ ba xuất hiện, Tần Hương Tuyết dũng khí lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh, thân thể mềm mại chấn động, lập tức đỏ bừng mặt, vùi đầu xuống dưới, vì chính mình vừa rồi cử động cảm thấy hoang đường. Tần Mục đưa trong tay vừa mới bưng cháo loãng đặt lên bàn, kỳ quái nói, à, tỷ tỷ, Thẩm đại ca, các ngươi tại sao không nói chuyện? Thẩm Dật mang theo cười xấu hổ cười nói, cái kia, ta nhớ tới vừa rồi đi ra ngoài cửa không khóa, về trước đi nhìn xem. Cáo tử. Thẩm Dật nói đi trực tiếp chuẩn đi. Tần Mục kỳ quái nói, vừa rồi Thẩm đại ca là từ trên trời nhân gian đi ra, đây không phải là có thật nhiều tiểu nhị trông coi à? Tần Hương Tuyết đã là khôi phục bình thường, thấy Thẩm Dật muốn đi, vươn tay ha to miệng, cuối cùng không hề nói gì lối ra, vốn là bệnh, hàm tu mang oán bộ dáng càng lộ ra điểm đạm đáng yêu. Tần Mục quay đầu nhìn về phía Tần Hương Tuyết, gặp nàng trên mặt manh mối ửng đỏ, ánh mắt như nước, thần sắc so với trước đó khá hơn một chút. Ngay sau đó cả kinh nói, tỷ tỷ. Ngươi tốt chút ít. Tần Hương Tuyết cắn môi dưới nhìn xem Tần Mục, thấp giọng nói, ngươi tới làm gì? A, ta đến đưa cháu a. Tần Mục lạnh lùng nói ra. Cháu đưa đến, ngươi có thể đi về. Tần Hương Tuyết tức giận nói ra. Thế nhưng là ta Tần Mục còn muốn nói điều gì? Tần Hương Tuyết lại nói hôm nay bài tập làm xong không có. Tần Mục nghe chút cái này liền cúi đầu, ủ rũ cúi đầu nói, còn không có gặp Tần Mục cái này điệu xịu đi xuống bộ dáng. Tần Hương Tuyết lắc đầu bật cười, tốt, Mục Nhi trưởng thành, hiểu chiếu cố tỷ tỷ tốt hơn nhiều, ngươi nhanh đi tụng kinh đi. Tần Mục nghe chút lời này, vừa rồi cao hứng chút, lên tiếng cao hứng bừng bừng đi. Các loại Tần Mục đi, Tần Hương Tuyết dáng tươi cười lại thu liễm, nhớ tới vừa rồi đánh bạo nói ra nửa câu kia, cũng không biết khi đó là ở đâu ra dũng khí, nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt xoát một chút đỏ lên, lại đem mặt vùi vào trong chăn. Nghe xong Tần Hương Tuyết một phen kể ra, Thẩm Dật có chút mắt tròn váng, ai nói nữ tử thời cổ đại dịu dàng ngượng ngùng, một khi động tình, cũng là tương đương nhiệt tình như lửa. Tổng cộng cũng không có cùng Tần Hương Tuyết ở chung bao lâu, làm sao lại nhớ thương lên hắn. Suy nghĩ một chút vẫn là được nhanh chút rời đi Đông Dương thành. Vừa thấy đã yêu chẳng qua là hormone điều khiển xúc động nhất thời, vượt qua một đoạn thời gian, đại khái liền không có nhiều như vậy thí sự. Thế nhưng là Thẩm Dật trong lòng là nghĩ như vậy, Tần Hương Tuyết nhưng lại là một kiện ngoài dự liệu của hắn sự tình. Ngày thứ hai thời điểm, Thẩm Dật cùng Chu Nhị Hổ cùng đi Chu Gia Thôn, an bài một chút hắn sau khi đi, nuôi thực viên bảo dưỡng sách lược cùng sau đó với ai kết nối, kết quả là vào lúc này, trong thành Lưu Phương cắt tới một cái khách không mời mà đến. Ngọc Sai ngay tại để cho người ta đem tân chế đi ra nước hoa phóng tới cửa hàng trong kho hàng đi, đảo mắt xem xét, trong cửa hàng lại tới một vị khách nhân. Vị khách nhân này còn có chút nhìn quen mắt, là trước kia tại Thẩm phủ ngoài cửa thấy qua. Ngọc Sai có chút dừng lại liền nên đón nói Tần tiểu thư, đến xem nước hoa sao? Tần Hương Tuyết sốt nhẹ đại khái là tốt, chỉ là trên mặt còn mang theo một chút bệnh thể mới khỏi suy yếu chi sắc, tiến trong cửa hàng cũng không có đi xem nước hoa, chỉ là tại bốn chỗ tìm, nhìn thấy Ngọc Sai đi tới, cũng mang tới khuôn mặt tươi cười, nở nụ cười xinh đẹp nói, "Ngọc Sai tỷ tỷ." Lúc đầu cười chào đón Ngọc Sai nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt chỉ trệ, bước chân cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn xem Tần Hương Tuyết, một lát sau kịp phản ứng, "Phúc thân đạo, Tần tiểu thư là quận thủ chi nữ." Thân phận tôn quý, ta đảm đương không nổi như vậy xưng hô. Chương 171, Tu La trận. Chương 171, Tu La trận. Tần Hương Tuyết lại lắc lắc đầu nói, cha ta tuy là quân thủ, nhưng chính ta cũng không có cái gì ghê gớm, ngươi lại lớn tuổi tại ta, xưng một tiếng tỷ tỷ là hẳn là. Ngọc Sai còn cần nói, kết quả Tần Hương Tuyết rồi nói tiếp, như tỷ tỷ tại cái này cùng ta chối từ, đợi chút nữa tất cả mọi người không nhìn nước hoa. Ngọc Sai nghe vậy xem xét, chung quanh các thiên kim tiểu thư có chút đã hướng bên này nhìn lại, còn có đang muốn đi lên cùng Tần Hương Tuyết nói chuyện, chỉ là trông thấy Tần Hương Tuyết đang cùng Ngọc Sai nói chuyện với nhau, theo lễ phép không có lên tiếng. Ngọc Sai bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, Tần tiểu thư là đến xem nước hoa sao? Nói lên nước hoa, trong nhà còn có một bình Thẩm Dật tự tay tặng, Tần Hương Tuyết lắc lắc đầu nói, ta là chuyên tìm đến tỷ tỷ. Tìm ta? Ngọc Sai có chút giật mình, có chuyện gì có thể làm cho quận thủ chi nữ chuyên tìm đến nàng? Ngọc Sai tả hữu nhìn một cái, sau đó đưa tay nói, xin mời Tần tiểu thư hướng trên lầu đi, ta sau đó liền tới. Tốt. Tần Hương Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, lên tiếng, hướng nơi thang lầu đi. Quán trà vốn là có 2 tầng, lầu 1 dùng làm tiếp đãi, biểu hiện ra cùng bán, lầu 2 đổi thành chỗ nghỉ ngơi, thuận tiện Ngọc Sai lúc mệt mỏi có thể lên đi nghỉ một lát. Chỗ nghỉ ngơi là Ngọc Sai tự tay bố trí, không có bao nhiêu đồ vật, một tấm bàn vuông, phía trên để đó ấm trà chén trà, chỗ xa hơn là một tấm không lớn theo giường, bên cạnh một cái bàn, để đó một chút Ngọc Sai cá nhân vật dụng, trừ cái đó ra, ngoài ra không vật gì khác. Tần Hương Tuyết mắt sắc, liếc nhìn trên bàn để đó một cái bình nhỏ, cái này cùng Thẩm Dật đưa nàng bình kia nước hoa là một cái kiểu dáng. Chứ hậu kỳ chính thức đem bán nước hoa dùng chính là dân hầm lò tạo bình sứ, trước đó dùng đều là phổ thông màu nâu cái bình. Tần Hương Tuyết nhịn không được hiếu kỳ, ngồi địa phương cách cái kia không xa, người cẩn thận một phen, có thể ngửi được là một cỗ hương hoa nhài vị, nhưng ở Tần Hương Tuyết nhưng trong lòng thì một cỗ vị chua. Có lẽ bình này nước hoa mới là Thẩm Dật đưa ra bình thứ nhất. Chợt Tần Hương Tuyết lại nghĩ thông, Ngọc Sai liền ở tại Thẩm phủ, cùng Thẩm Dật mỗi ngày đều có thể gặp nhau, lại có như thế quan hệ thân mật, nàng chính là bình thứ nhất, cũng là nên. Tần tiểu thư, đợi lâu. Ngọc Sai thanh âm từ chỗ thang lầu truyền đến, Tần Hương Tuyết chỉ là người người, lại phảng phất làm tặc bình thường, đội vàng đoan chính tư thế ngồi. Ngọc Sai đi tới, gặp Tần Hương Tuyết ngồi 10 phần đoan chính, không khỏi cười nói, Tần tiểu thư, chiêu đãi không chú đáo, mong rằng đừng nên trách. Tần Hương Tuyết liền đội vàng lắc đầu, ôn nhu nói, làm sao lại, là ta làm phiền tỷ tỷ. Ngọc Sai cười cười, ngồi xuống cho Tần Hương Tuyết cùng mình đều rót trà, sau đó mang theo tò mò hỏi, Tần tiểu thư như thế nào sẽ biết tên của ta? Tần Hương Tuyết vừa mới tiếp nhận chén trà, nghe vậy lại đem buông xuống, xinh đẹp cười nói, là Thẩm đại ca nói với ta, hắn thường cùng ta nhắc lên ngươi đây. Ngọc Sai nghe vậy sững sờ, cũng có chút ghen ghét, Thẩm đại ca, ừ, chính mình cho hắn trông coi cửa hàng, hắn lại tại bên ngoài làm người khác đại ca đâu. Tần Hương Tuyết lời nói này bản ý là tốt, Thẩm Dật liền đề cập với nàng một lần Ngọc Sai, chính là hôm qua đi thăm viếng nàng thời điểm, khi nàng hỏi ngày đó nhìn thấy sự tình lúc nói, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng bởi vì một cái thuận miệng xưng hô, tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Ngọc Sai không tự giác mang lên chút tâm tình nói, Tần tiểu thư hôm nay tới tìm ta là vì chuyện gì? Tần Hương Tuyết có chút không hiểu, không biết Ngọc Sai vì sao ngữ khí thay đổi, nhưng vẫn là cười nói, Thẩm đại ca thường nói với ta tỷ tỷ là một cái dịu dàng hào phóng nữ tử, ta liền muốn lấy nhận biết một phen, nhìn xem là dạng gì nữ tử, có thể làm cho Thẩm đại ca nói đến liền cao hứng đâu. Phải không? Ngọc Sai nghe được cái này, trong lòng lại cao hứng đứng lên, sau đó cười nói, bây giờ gặp được, có lẽ là để Tần tiểu thư thất vọng. Lúc này mới không có Tần Hương Tuyết lắc đầu nói, thấy một lần mới biết được Thẩm đại ca nói không sai, tỷ tỷ dịu dàng hào phóng, đối xử mọi người hữu lễ, khó trách Thẩm đại ca như vậy thích ngươi đâu. Ngọc Sai mặt đỏ lên, không có đáp lại, mà lúc này Tần Hương Tuyết lại tại đánh giá Ngọc Sai. Diện mạo sắc thực thượng giai, lần trước nhìn thấy liền đã nhìn ra. Dáng người cũng rất cân xứng, một ít địa phương vẫn còn so sánh chính mình càng hơn một bậc. Nhưng nhìn xuống tới, mình cùng nàng cho là bất phân cao thấp, vì sao Thẩm đại ca có thể như vậy lợi nàng, lại muốn đối đại với ta như thế? Chẳng lẽ là bởi vì niên kỷ? Thẩm đại ca ưa thích lớn tuổi, có thể tuổi là thiên quyết định, chính mình cũng quyết định không được. Tần Hương Tuyết không tự giác than khẽ, Ngọc Sai nghi ngờ nói, Tần tiểu thư có tâm sự. Không có không có, Tần Hương Tuyết vội vàng phủ nhận, ngược lại nói, tỷ tỷ có thể hay không cùng ta nói một chút trước kia Thẩm đại ca? Thẩm Dật cuối cùng đem sự tình đều định ra, nên an bài tất cả an bài xong, Chu Nhị Hổ cũng cùng trong nhà mẹ già nói tạm biệt, thu thập xong bao quần áo, liền đợi đến ngày mai đi theo Thẩm Dật lên đường. Trở lại trong thành, chuyện thứ nhất, đương nhiên là đi tìm Tiểu Ngọc Trâm, không phải vậy cái này khó mà tiêu ma thời gian, nên như thế nào vượt qua. Đến Lưu Phương Các xem xét, lại là không thấy Ngọc Sai, Thẩm Dật đưa tới một tên trong điện tùy thị nha hoàn hỏi, Ngọc Sai đâu? Nha hoàn kia phúc thân nói Ngọc Sai tả trên lầu đâu, có khách. Khách nhân? Thẩm Dật nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra đến Ngọc Sai sẽ có bằng hữu nào chạy đến Lưu Phương Các tìm đến nàng. Lúc này nha hoàn kia lại nói tựa như là một vị họ Tần tiểu thư. Họ Tần? Mà mẹ nó. Thẩm Dật giật mình, đang đang hai bước chạy lên lầu 2 đi. Họ Tần này tiểu nữ, không phải là đến cả cái gì cho ngươi 500 lượng, rời đi hắn loại này máu chó tiết mục à? Cái này thiên kim tiểu thư, cũng đừng dọa nhà ta Tiểu Ngọc Trâm. Ngọc Sai. Thẩm Dật hô to một tiếng leo lên lầu 2, thấy một màn lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Ngọc Sai cùng Tần Hương Tuyết tay nắm, từ nguyên bản đối diện mà ngồi, biến thành ngồi tại một tấm trên ghế dài, không biết đang nói cái gì thì thầm, này sẽ hai người đều theo khăn che mặt nhẹ giọng cười. Nghe thấy Thẩm Dật thanh âm, hai người đều đứng lên, Ngọc Sai đi lên phía trước nói, thiếu gia. Tần Hương Tuyết đứng tại chỗ không nhúc đích, đã trải qua hôm qua sự tình, lúc này gặp lại Thẩm Dật, trái tim không khỏi phanh phanh chực nhảy, sắc mặt ửng đỏ phúc thân nói Thẩm đại ca. Ngọc Sai đi đến Thẩm Dật bên người, nói khẽ, Tần tiểu thư người rất tốt, ta đang cùng nàng nói chút chuyện lý thú đâu. Chuyện lý thú? Cảm tình các ngươi ở chung vẫn rất tốt, là ta hiểu lầm. Thẩm Dật không làm rõ ràng được Tần Hương Tuyết đây là chơi một màn nào, bất quá nếu không phải hắn trong dự tưởng loại kia tình tiết máu chó liền tốt, nghe vậy nói Tần cô nương thân thể tốt. Tần Hương Tuyết đỏ mặt gật đầu nói, nắm Thẩm đại ca phúc, mặc dù còn có chút không còn chút sức lực nào, nhưng cũng đã tốt hơn nhiều. Cái gì nắm phúc của ta, ngươi cũng chớ nói lung tung a, dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Ách, cái kia, Ngọc Sai à, ngươi đi lấy một bình nước hoa, tặng cùng Tần cô nương, nước hoa có thể mở ra nguồn tiêu thụ, còn phải đa tạ Tần cô nương. Thẩm Dật vội vàng nói sang chuyện khác. Không cần Ngọc Sai nghe vậy đang muốn đi lấy, Tần Hương Tuyết lại lắc đầu nói, vô công bất thụ lộc, lần trước là cùng Thẩm đại ca trao đổi, Thẩm đại ca không nợ ta cái gì, Ngọc Sai tạ tỷ, hôm nay quấy rầy ngươi, không có trò chuyện xong chúng ta lần sau nói tiếp đi, hôm nay ta liền đi về trước. Chương 172, gặp lại Triệu Minh chương 172, gặp lại Triệu Minh đưa Tần Hương Tuyết ra Lưu Phương Các, đưa mắt nhìn nàng ngồi lên xe ngựa mà đi, Thẩm Dật bĩu môi nói, còn Ngọc Sai tỷ tỷ đâu, cái này nhỏ Tần đại tiểu thư chơi một màn nào. Ngọc Sai cười khanh khách nói, đây là nữ tử chúng ta khuê chung mật sự, không cùng thiếu gia nói. Thẩm Dật nhíu mày cười nói, nha, còn học được cùng vi phu che giấu. Nói đi Thẩm Dật liền đưa tay đi cào Ngọc Sai ngứa, này sẽ trong cửa hàng khách nhân còn có không ít, Ngọc Sai sợ làm ầm ĩ mở bị người trông thấy, vội vàng nắm lấy Thẩm Dật đại thủ không để cho hắn dở trò xấu, một bên tiếng hừ lạnh, ta tại trong cửa hàng tần tân khổ khổ, có người lại tại bên ngoài cùng người khác đại ca tiểu muội khoái hoạt lấy. Thẩm Dật động tác trên tay một trận, sau đó có chút lung tung nói, đó là nàng đi theo Tần Mục Đề, cũng không phải ta để nàng Đề, ta không làm đại ca thật nhiều năm. Ngọc Sai kiều hừ một tiếng, nghiêng đầu đi ra vẻ tức giận bộ dáng. Thẩm Dật làm sao không hiểu rõ Ngọc Sai, cười hắc hắc, một chút từ phía sau ôm lấy nàng nói, Thẩm đại ca cùng Ngọc Sai tỉ tỉ đụng một đôi, đây không phải vừa bạn à. Trước mặt mọi người ấp ấp ôm một cái, Ngọc Sai mặt một chút liền đỏ lên, vội vàng đi bắt Thẩm Dật tay, thả, buông ra Thẩm Dật cười hắc hắc nói, ta liền không thả, ngươi làm khó dễ được ta. Ngọc Sai đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt thấy chung quanh ánh mắt của mấy người đều đổ tới, sắc mặt đỏ bừng không chỉ, vốn lại kiếm không ra, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Thẩm huynh, một đạo hơi có chút quen tai thanh âm truyền đến, Thẩm Dật lần theo thanh âm nhìn sang, lông mày nhướng lên nói nha, Ngụy Nương Minh. Người tới nguyên lai là từng cùng Thẩm Dật đánh qua đối mặt Triệu Minh, lúc này hắn thân mang một bộ áo bào trắng, đầu đội sâu đuôi tóc mũ, môi hồng răng trắng, phong độ nhẹ nhàng, vẫn là như vậy mẹ. Có người tiến lên nói chuyện, Thẩm Dật cuối cùng là buông tay ra, Ngọc Sai xấu hổ trắng Thẩm Dật một chút, chạy lên lầu hai đi. Vi nương. Triệu Minh nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói, phân biệt còn chưa bao lâu, Thẩm Minh liền không nhớ rõ ta. Ta không phải họ Vi, ta họ Triệu, Triệu Minh, ban đầu ở Vân Hoa Sơn bên trên biết, kinh thành đại quan A Thẩm Dật khoát tay nói, tại sao lại chạy Đông Dương thành tới? Sẽ không lại là có cái gì đắc đạo cao tăng chạy tới đây đi. Cái kia Đông Dương thành người thật sự là dễ bị lừa có tiếng. Triệu Minh cười nói, thế thì không có. Không phải. Thẩm Dật nhớ tới lần trước hắn chơi ác một phen tĩnh giả tư kết quả cái này Triệu Minh trực tiếp liền huy quyền đánh tới, lập tức triển khai tư thế nói vậy sẽ không là bởi vì lần trước không có đánh ấy, cố ý từ kinh thành chạy tới đánh ta à. Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải lúc trước Thẩm Dật. Triệu Minh nhìn Thẩm Dật triển khai tư thế, thật là có mô hình có dạng, trong chiêu thức còn có chút quen thuộc, không khỏi kinh ngạc hỏi, sư Lý Thiên vẫn dạy ngươi chiêu thức. Thẩm Dật khẽ nói, tính ngươi mắt sắc. Thế nào, sợ rồi sao? Sư phụ thế mà lại dạy hắn võ công. Triệu Minh trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì theo hắn biết, Lý Thiên sư hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, coi như chỉ có hắn như thế một cái đồ đệ, lúc trước vì bái hắn làm thầy, còn hạ không ít công phu, cái này Đông Dương thành thương nhân chi tử, lại cũng có thể bị sư phụ chỉ điểm. Bất quá nhớ tới sư phụ lão ngoan đồng giống như tính cách, Triệu Minh lại lắc đầu mà cười, nhìn Thẩm Dật tư thế bước chân, đánh một chút người bình thường vẫn được, nhưng đối với hắn loại này luyện nhiều năm người còn không tạo được uy hiếp, nghe vậy cười nói, không cùng Thẩm huynh nói đùa, hôm nay tới đây là cố ý tìm đến Thẩm huynh, có chuyện cần Thẩm huynh hỗ trợ. Đang khi nói chuyện, Triệu Minh từ đi theo bên cạnh hắn nha hoàn trong tay tiếp nhận một bản sách sách, đưa cho Thẩm Dật nói đây là lại bộ sách sách, Thẩm huynh nhìn xem. Lại bộ? Cho ta. Thẩm Dật tiếp nhận sách sách, mở ra xem xét, dân thư mấy hàng chữ nhỏ. Đặt mệnh trèo lên sĩ lang Thẩm Dật, tùy hành Thương Châu, thể nghiệm và quan sát dân tình, liên quan thuế chính mở ra trước, Thẩm Dật còn tưởng rằng là hắn làm việc tốt bị hoàng đế cho biết, muốn cho hắn thăng quan cái gì, kết quả cái giấm cũng không có, ngược lại còn muốn phái hắn đi phương Bắc làm xấu nguồn phí, lập tức cả kinh nói, ta Thương Châu. Triệu Minh gật đầu cười nói, đương nhiên, sách trên sách viết rõ ràng. Thẩm Dật khỏe miệng giật một cái, chỉ trên tay sách sách, ta hỏi một câu, kinh thành người là đều bận bịu không mở. Triệu Minh cười nói, dĩ nhiên không phải, đại chu địa linh nhân kiệt, ra sức vì nước lương đống cũng khó có thể tính toán, như thế nào thiếu người. Thẩm Dật ngạc nhiên nói, cái kia từ kinh thành phái người là được, làm gì ngàn dặm xa xôi, chạy đến tìm ta một cái cựu phẩm quan, hay là chức quan nhà tản. Triệu Minh chân thành nói, bởi vì Thẩm huynh đối với thương nghiệp kiến giải rất sâu sắc, cũng không nhỏ thành tựu, đây là những quan viên khác không có điều kiện. Lần này vỗ mông ngựa Thẩm Dật rất dễ chịu, nhưng hắn cũng không hy vọng vào lúc này nghe được. Vừa đem hết thảy đều an bài tốt, chuẩn bị đi thừa quan quận sông vào một lần, kết quả bây giờ lại muốn hắn từ Giang Nam thật xa chạy đến phương Bắc đi thăm dò cái gì thuế, triều đình để cho ngươi làm việc cũng đừng trông cậy vào triều đình sẽ phát tiền lương, loại này sống uổng phí Thẩm Dật làm sao lại vui vẻ làm. Cái này sách sách không phải là giả chứ? Triệu Minh cười nói, dĩ nhiên không phải, phía trên có lại bộ đồng dấu, sao lại giả? Thẩm Dật thử dò xét nói, cái kia, có thể không đi được không? Triệu Minh nghe vậy nhíu mày nói, nếu nhập sĩ liền nên coi là triều đình hiệu lực làm nhiệm vụ của mình, triều đình ban thưởng ngươi công danh, ngươi lại không muốn là triều đình xuất lực, há có loại đạo lý này? Huống hồ lại bộ điều nhiệm đã bên dưới, ngươi còn muốn chống lại phải không? Dựa vào, nghiêm túc như vậy làm gì? Thẩm Dật nhãn châu xoay động, lại kế thượng tâm đầu. Ấy nha, Triệu Minh mắt thấy trước mặt Thẩm Dật đột nhiên bưng bít lấy lồng ngực kêu lên, cứ thế nói, thế nào? Thẩm Dật chỉ là ấy nha kêu to, tựa ở cửa trên xà nhà mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, đem trong cửa hàng khách nhân ánh mắt đều hấp dẫn tới, liên đối Ngọc Sai cũng chạy xuống. Ngọc Sai liền vội vàng tiến lên vịn Thẩm Dật, sốt ruột hỏi: Thiếu gia ngươi thế nào? Đừng dọa ta, Triệu Minh cũng cứ thế ngay tại chỗ, vươn tay ra không biết nên nói cái gì. Thẩm Dật rên nói: Đại phu nói ta vất vả lâu ngày thành tật, tâm tư lo nghĩ, không có khả năng quá mức mệt nhọc, tối thiểu đến nghỉ ngơi nửa năm một năm. À, thật thống khổ a. Không thể vì Triệu Đình xuất lực lúc này đến phiên Triệu Minh khoe miệng giật một cái, nhìn Thẩm Dật vừa rồi bộ dáng nào giống vất vả lâu ngày thành tật, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tứ chi hữu lực, tới thời điểm còn gặp hắn cùng nữ tử đùa giỡn, thời gian không cần qua quá dễ chịu, chỉ là gặp lại bộ sách sách liền đột nhiên ngã bệnh. Triệu Minh nghe vậy hừ lạnh nói: Cũng được, Thẩm đại nhân lực không thể bằng, Triệu Đình cũng không miễn cưỡng, nếu không có khả năng xuất lực, vậy liền xuất tiền đi, đem Thẩm gia tài sản nộp lên trên quốc khố. Thương Châu thành vấn đề liền cũng có thể giải, Thẩm đại nhân tại Đông Dương thành nghỉ ngơi nửa năm một năm, chắc hẳn cũng có thể kiếm về. Dựa vào, an cấp trắng trợn a đây là, cho nên nói, làm quan căn bản chính là hại lớn hơn lợi. Thẩm Dật một giây từ thống khổ bệnh nhân biến trở về người bình thường, xua mặt nhìn về phía Triệu Minh, Triệu Minh cũng cười nhìn hắn. Cũng được, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Là Triệu Đình hiến thân, tâm ta cam tình nguyện. Chương 173, ly biệt Đông đảo sầu, thượng, chương 173, ly biệt Đông đảo sầu, thượng. Một mực kiêng kỵ sự tình rốt cuộc đã đến, tại phong kiến thời đại, khi hoàng quyền giáng lâm thời điểm, thật là không hề có lực hoàn thủ, Đông Dương nhà giàu nhất thì thế nào? Một câu đem ngươi ra sản toàn chiếm, mà ngươi biện pháp gì cũng không có. Trời đất bao la, hoàng đế lao ra lớn nhất, nghịch thiên mà đi đó là người tu tiên làm sự tình, hắn loại này người làm công còn khiếm khuyết một chút. Thẩm Dật tớ bước trở về nhà, mang theo Ngọc Sai, còn có Triệu Minh cùng hắn tiểu nha hoàn. Lưu phu nhân cùng Thẩm Vạn Tài nghe nói trong nhà tới kinh thành đại quan, vội vàng đi ra hành lễ, Triệu Minh cũng rất khách khí, cùng nhị lao nói chuyện cũng rất tùy ý. Không có làm bộ làm tịch làm gì. Thẩm Dật nói: Cha, mẹ, trận này ta phải đi ra ngoài một chuyến, cửa hàng bên kia liền để Ngọc Sai trông coi, không cần lo lắng. Đối với Ngọc Sai nhị lão đều là yên tâm. Lưu phu nhân hỏi nhiều một câu: Muốn đi đâu? Là Triệu Đình cho người đi sao? Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói: Muốn đi Ách Thương Châu. Triệu Minh ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Thẩm Dật gật đầu nói: Đối với Thương Châu. Thương Châu, đây chính là tại phương Bắc. Lưu phu nhân lo lắng nói: Dọc theo con đường này phải tốn không ít thời gian đi. Triệu Minh cười nói: Có hộ vệ tùy hành, không cần lo lắng. Như thời tiết trong xanh lãng lời nói, không cần mấy ngày liền có thể đến. Nghe có quan phủ hộ vệ tùy hành, Lưu phu nhân lúc này mới yên tâm, chấm dứt cắt nói mang lên A Phúc đi, có thể hầu hạ, bình thường nếu đang có chuyện cũng có người phải đi. A Phúc đúng là hợp cách công cụ hình người không sai, nhưng là hắn hiện tại muốn điều phối nước hoa, đi không được, Thẩm Dật không muốn đem nước hoa phối phương dạy cho quá nhiều người. Nhìn trái phải một chút, Thẩm Dật cười nói, A Phúc còn có chuyện khác làm, ta mang Sảo Nhi đi thôi, thuận đường mang nàng đi ra xem một chút, còn có nhị hổ đi theo, không có vấn đề gì. Sảo Nhi nghe vậy mắt to sáng lên, đã lớn như vậy còn không có đi ra Đông Dương thành đâu, lúc này có thể đi ra, thiếu gia đối với nàng thật tốt. Triệu Minh này sẽ lại có chút sát phong cảnh nói Thẩm Minh, chúng ta là đi làm chính sự, cũng không phải đi dạo chơi ngoại thành. Sảo Nhi nghe chút lời này, nâng lên khuôn mặt tươi cười lập tức liền nghẹn trở về, Lưu phu nhân cũng đang muốn nói nếu là không được thì thôi, Thẩm Dật lại nói, ta cũng không nói đi du lịch, ta còn không có tính với ngươi tiền xe cộ đâu, ngươi có thể mang ta liền không thể mang theo. Không thể chỉ hứa quan ở kinh thành hưởng phúc, không cho phép ta cái này tán quan khoái hoạt đi. Này sẽ Triệu Minh bên người chính cùng lấy một đứa nha hoàn, nha hoàn kia nghe thấy Thẩm Dật lời nói đang muốn phản bác, lại bị Triệu Minh đưa tay ngăn lại, nhếch miệng, không nói. Triệu Minh nói như vậy tùy Thẩm huynh đi, chỉ bất quá đến Thương Châu thành, hay là lấy chính sự làm trọng. Đương nhiên, ta nào dám không làm chính sự đâu. Thẩm Dật nhún nhún vai nói ra. Lưu phu nhân lại hỏi, khi nào thì đi? Xuất phát thời gian Thẩm Dật còn không có hỏi qua, nghe vậy nhìn về phía Triệu Minh lập tức nói, Thẩm huynh thu thập xong hành lý liền đi, càng nhanh càng tốt, ta tại Đông Dương khách sạn các loại Thẩm huynh. Nói xong Triệu Minh hướng phía mấy người nhẹ gật đầu, liền dẫn nha hoàn rời đi. Thiếu gia, cái này mang sao? Thiếu gia, muốn dẫn vài đôi giày. Thiếu gia đều là lần thứ nhất đi xa nhà, thế nhưng là Sảo Nhi muốn so Thẩm Dật hưng phấn nhiều, tại trong xương phòng bận bịu thành một đoàn, hay không thời gian cầm vài thứ hỏi Thẩm Dật muốn hay không mang. Thẩm Dật buồn cười nói, dứt khoát dọn nhà đi Thương Châu tính toán. Sảo Nhi nghĩ, sau đó chân thành nói, không tốt, nghe nói mùa đông phương bắc quá lạnh, chẳng qua nếu như thiếu gia muốn dọn nhà lời nói, vậy liền chuyển đi. Thẩm Dật nhịn không được cười lên. Tại Sảo Nhi cái đầu nhỏ bên trên bước nói, trang nhiều như vậy ngươi sách động à? Tùy tiện mang chút thay đi giặt y phục là được rồi, không đủ đến Thương Châu lại mua. Tốt đâu, tiểu nha hoàn nhu thuận lên tiếng, lại bắt đầu sửa sang lại bao quần áo. Trong đêm, Thẩm Dật đang nằm trên giường nhìn qua trên đỉnh đầu chứng mạng, nghĩ thầm lúc này ra ngoài cũng không biết phải bao lâu, Thương Châu thành nơi này cũng mất giải qua, chỉ nghe nói qua tựa như là cái gì tứ phương giao nhau chi thành, đường thủy giao thông đầu mối then chốt, theo lý thuyết loại địa phương này thương nhân khẳng định là bạo nhiều, coi như theo 10 lần thuế đến một lần tính, chỉ là thương thuế chỉ sợ cũng không phải một con số nhỏ. Sao xảy ra thu thuế bên trên vấn đề? Kẹt. Một tiếng vang nhỏ đem Thẩm Dật mạch suy nghĩ đánh gãy, là cửa phòng bị đẩy ra thanh âm. Ngay sau đó chính là một trận rón rén tiếng bước chân, Thẩm Dật giật mình, ta dựa vào nhập thất bị uội. Hẳn là nương nương khang kia Triệu Minh đi. Đang muốn đứng dậy gầm thét, mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh trăng, cùng truyền đến nhàn nhạt hương hoa nhài vị, Thẩm Dật lại đã nhận ra người đến là ai, con ngươi đảo một vòng, dứt khoát nằm ở trên giường vừa ngủ. Sau một lát, mùi thơm càng ngày càng gần, tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần, nhắm mắt lại Thẩm Dật có thể cảm giác được, Ngọc Sai liền đứng tại bên giường. Nửa ngày không có động tĩnh, Thẩm Dật đang muốn mở mắt nhìn xem tình huống như thế nào, đột nhiên lại cảm thấy có tóc đen quất vào mặt, một giây sau, liền có một đôi hương non bờ môi khắc ở trên mặt của hắn. "Ua, đều nói nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ. Ngọc Sai lúc này mới 20, trước thời hạn đây là." Thẩm Dật mắt vẫn nhắm như cũ vừa ngủ, chờ đợi Ngọc Sai bước kế tiếp hành động ngoài ý liệu là, sau đó không còn có bất kỳ động tác gì. Ngọc Sai đứng bình tĩnh tại bên giường, hai mắt sáng rỡ tại trong đêm phảng phất cũng chớp động lên ánh sáng, vụ sáng nhìn qua Thẩm Dật khuôn mặt, mím môi một cái, đùi ngùi thở dài, quay người muốn đi gấp. Nghe thấy được tiếng bước chân Thẩm Dật sững sờ, cái này xong, ta có thể làm tốt thất thân chuẩn bị, liền cái này. Thẩm Dật trong nháy mắt đứng dậy, kéo lại Ngọc Sai tay, cười hắc hắc nói, tiểu nương tử, muốn đi đâu nhà? Thiếu gia. Bị kéo Ngọc Sai một trận bối rối, này sẽ kịp phản ứng, vừa rồi nhất cử nhất động, kỳ thật Thẩm Dật đều biết, không khỏi đỏ bừng mặt. Thẩm Dật đưa tay kéo một phát, Ngọc Sai dạo qua một vòng, ngồi bệ xuống giường, bị Thẩm Dật ôm vào trong ngực, Thẩm Dật cười nói, hắc hắc, điều đùa giỡn xong không chịu trách nhiệm, đây chính là lưu manh hành vi. Nói xong câu này, nhờ ánh trăng thấy rõ Ngọc Sai sắc mặt, Thẩm Dật lại không còn cười, bởi vì Ngọc Sai con mắt đỏ ngầu, ngấn lệ chớp động. Thẩm Dật bội nói, thế nào đây là? Thiếu gia, ngươi chừng nào thì có thể trở về? Ngọc Sai nhẹ nhàng hỏi. Cái này, ta cũng không nắm chắc được. Thẩm Dật do dự một chút, cho triều đình làm việc chỗ nào nói chuẩn, triều đình nói có thể trở về, đó mới có thể trở về. Ngọc Sai nghe Thẩm Dật lời nói, tuôn rơi rơi lệ, trước ngực quần áo đã sớm bị nước mắt làm ướt. Trước đó Thẩm Dật đã sớm nói muốn ra cửa, thế nhưng là lúc nói, Ngọc Sai mặc dù thất lạc, nhưng cũng không có khó như vậy qua. Thật là đến Thẩm Dật lúc sắp đi, Ngọc Sai bỗng nhiên đã cảm thấy trong lòng mười phần khó chịu, tại theo trên giường lật qua lật lại địa dã ngủ không được, càng nghĩ, hay là đến xem Thẩm Dật mới an tâm. Đừng khóc ca, ta cũng không phải không trở lại. Thẩm Dật không thể làm gì nhìn Ngọc Sai một chút, đã thấy nàng lệ rơi đầy mặt, lệ châu nhi thuận cái cổ trắng loãng chậm rãi bên dưới, không nói ra được thành thuần đáng thương. Thẩm Dật nhìn không được, cái này khóc trong lòng ta mềm nhũn, thôi, thôi, cùng lắm thì đến lúc đó không mò cá không bể nước, sớm một chút đem sự tình làm về sớm một chút, ai bảo lao tử cái gì kế đô không ăn, liền ăn mỹ nhân kế đâu. Chương 174, ly biệt tổng đa sầu, trùng, chương 174, ly biệt tổng đa sầu, trùng. Thẩm Dật lau sạch lấy Ngọc Sai lệ trên mặt, ôn nhu nói, tốt tốt, đừng khóc, ta đáp ứng ngươi, nhất định nhanh chóng trở về. Ngọc Sai dương mắt nhìn lấy Thẩm Dật, đã ngừng lại nước mắt, lông mi thật dài lay động, mang theo điểm điểm sáng chói nước mắt, tại ánh trăng lạnh lẽo bên dưới, lóe ra mê người quang trạch, Thẩm Dật vừa xem vừa nghĩ, đại khái nguyệt quang nữ thần, bất quá cũng như vậy đi. Thẩm Dật chê bừa, ta nếu không đáp ứng, ban đêm không được đóng ở ướt chăn mền. Ngọc Sai mặt đỏ lên một chút, ngập nước mắt to liếc mắt Thẩm Dật một chút, đem đầu gối lên trên ngực của hắn, nói khẽ, thiếu gia, ngươi đối với ta thật tốt. Hổ thẹn a hổ thẹn, tiểu Ngọc Trâm cũng quá dễ dụ, nghĩ đến, tả hữu hay là trong nội tâm nàng bất an. Thẩm Dật tâm tư khẽ động, đột nhiên đứng người lên, phủ thêm một kiện áo ngoài, hai tay vịn Ngọc Sai bả vai nói, ngươi chờ ta ở đây một hồi. Nói đi Thẩm Dật liền chạy ra ngoài, Ngọc Sai ngơ ngác ngồi ở trên giường, không biết hắn muốn đi làm cái gì, nhớ tới vừa rồi khắc ở Thẩm Dật trên mặt một hôn, gương mặt lại có chút đỏ bừng, cũng không biết khi đó là nghĩ thế nào. Qua không bao lâu, so Ngọc Sai gương mặt còn muốn đỏ đổ vào tới. Thẩm Dật một tay cầm một ngọn nến, trên nến là hai cây thô to nến đỏ, cũng không biết là từ đâu lấy ra. Giá cắm nến đặt lên bàn, Thẩm Dật đem cái tiên nến đỏ nhóm lửa, trong sương phòng một chút biến sáng rỡ. Thẩm Dật tả hữu tìm phương vị, lại mấy bước đi qua lôi kéo Ngọc Sai tay giật đi qua, đi đến phương vị nào đó, liền lôi kéo Ngọc Sai nói tối nay, chúng ta liền bãi đường, về sau bất kể lúc nào, chỗ nào, ngươi cũng là của ta nương tử. Ngọc Sai hơi sững sờ, bây giờ mới biết được Thẩm Dật vì sao muốn đi lấy đến đỏ đến, Ngọc Sai hai mắt đỏ lên, nước mắt lại tuôn rơi mà rơi, nhưng lại lắc đầu lui lại nói không được, không được nàng một đứa nha hoàn, sao có thể tại lúc này cùng Thẩm Dật bãi đường, nếu là bãi thiên địa, nàng chính là Thẩm Dật cái thứ nhất thế tử, một đứa nha hoàn, như thế nào làm chính thê. Thẩm Dật lại kéo nàng lại, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ngay cả thiếu gia lời nói đều không nghe, chục ngươi ra khỏi nhà à. Ngọc Sai tự nhiên không tin Thẩm Dật sẽ làm như vậy, chỉ là hai mắt đỏ bừng nhìn xem Thẩm Dật. Thẩm Dật lại là cười một tiếng, nghe lời, đến. Bất chấp tất cả, Thẩm Dật liền lôi kéo Ngọc Sai đi qua, Ngọc Sai vẫn là dưng dưng lắc đầu không chịu bái, Thẩm Dật cười nói, ngươi không bái, nếu là ta ở trên đường ra những chuyện gì, về sau coi như bái không thành lạc. Không cho phép nói lung tung. Ngọc Sai vội vàng che Thẩm Dật bờ môi, không để cho hắn nói lung tung. Thẩm Dật cầm xuống Ngọc Sai nu di, cười nói, không muốn để cho ta nói lung tung, liền nghe ta. Nhìn xem Thẩm Dật vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt, Ngọc Sai rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng tình cảm, nước mắt tuôn trào ra, che đôi môi, điềm đạm đáng yêu gật gật đầu. Trên đời này có nữ tử nào không muốn cùng âu yếm tình lang bái đường đâu? Tại đến đỏ chiếu rọi, Thẩm Dật kiên trì bên dưới, Ngọc Sai cũng không muốn suy nghĩ tiếp nhiều như vậy. Đối với ngoài cửa sổ ánh trăng cúi đầu, lại đối Lưu Phu Nhân cùng Thẩm Vạn Tài xương phòng cúi đầu, Ngọc Sai cha mẹ trước kia đưa nàng bán đi, hôm nay đã sớm không biết tung tích, Lưu Phu Nhân cùng Thẩm Vạn Tài đối với nàng có ơn dưỡng dục, đã là chủ tớ, cũng là nghĩa nữ, cái này bái cao đường, hai người chính là một dạng. Cuối cùng hai người lại lẫn nhau cúi đầu, cái này đơn giản bãi đường, liền coi như hoàn thành. Không có tân khách, không có mũ phượng khăn quàng bay, không có thêu hoa áo bào đỏ, đành phải một đôi nến đỏ, nhưng hữu tâm tâm tưởng ấn, thiên địa làm chứng, Ngọc Sai đời này chính là Thẩm Dật người. Thẩm Dật đưa nàng kéo vào trong ngực, nói khẽ, hôm nay vội vàng, ủy khuất ngươi, chờ ta hoàn thành mục tiêu của mình, cho ngươi thêm xử lý một trận nợ mày nợ mặt nghi thức. Ngọc Sai tình có tự điều khiển, giúp vào Thẩm Dật trong ngực, không ngừng rơi lệ, không ngừng gật đầu. Ánh đến dưới ánh trăng, nam nữ ôm nhau, tâm thần tương liên, bóng dáng chiếu vào giấy dán tựa sổ bên trên, cùng nhau hài hòa đẹp. Nắm giữ thật lâu, Thẩm Dật đông nhiên cười hát hát nói, nương tử, bái thiên địa đằng sau, hẳn là làm gì? Làm cho người trầm mê tĩnh mịch bầu không khí bị đánh phá, Ngọc Sai nghe vậy hơi ngạc nhiên, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, nước mắt ngừng, gương mặt xinh đẹp đỏ thấu. Thẩm Dật ôm Ngọc Sai tay bắt đầu làm chuyện xấu, đặt ở Ngọc Sai cong giác bên trên nhẹ nhàng nuốt ve, từng kia vào mũi hương hoa nhài vị hết sức tốt nghe. Ngọc Sai miệng anh đào nhỏ có chút mở ra, trên lưng truyền đến cảm giác như là điện giật, động tình lại làm nàng hoa mắt thần mê. Nha. Rốt cục theo Thẩm Dật đại thủ di động, Ngọc Sai nhẹ nhàng một tiếng duyên dáng gọi to, cái cổ đều khắp bên trên phấn hồng, bị nhãn như tơ, uyển chuyển nhìn qua Thẩm Dật. Thẩm Dật chính là đắm chìm trong đó, Ngọc Sai vẹn vẹn khang một nắm eo nhỏ nhắn không tự chủ nhẹ nhàng bặm mẹo, trong mũi phát ra vô ý thức ô âm thanh, một tiếng duyên dáng gọi to như là chiến tranh cái lệnh, cúi đầu xem xét Ngọc Sai uyển chuyển bị nhãn, chỗ nào còn nhịn được. Sau đó hai người chính là một phen mây mưa. Ngày thứ hai, bởi vì muốn đi xa nhà mà hưng phấn dị thường Sảo Nhi dậy thật sớm, tràn đầy phấn khởi chạy đến Thẩm Dật trong viện gọi hắn, nhưng đến sân nhỏ, lại mắt tròn váng. Ngọc Sai tỷ, làm sao ngươi tới so ta còn sớm? Sảo Nhi nhìn qua lặng lẽ từ trong phòng lui ra ngoài, bước chân có chút phủ phiếm Ngọc Sai hỏi. Ngọc Sai thất kinh quay đầu, gương mặt xinh đẹp gắn đầy đỏ ửng, không biết giải thích như thế nào. Đều do thiếu gia, đêm qua như vậy của nhiệt, khiến cho nàng dậy trễ, không kịp đi. Sảo Nhi nhìn xem Ngọc Sai, mắt to đột nhiên sáng lên nói, Ngọc Sai tỷ, ngươi là tới hầu hạ thiếu gia rời giường sao? Tại Sảo Nhi góc độ nhìn lại, quay thân rời khỏi cửa phòng Ngọc Sai, thật giống như vừa đẩy cửa phòng ra, còn không có đi vào mở dạng. A, Ngọc Sai đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng nói, đối với, là, ta là tới. Sảo Nhi vừa cười nói, thì hì, Ngọc Sai tả cửu chưa làm qua những sự tình này, ngay cả nước nóng đều quên đánh tới đâu. Lừa gạt như vậy thuần khiết tiểu cô nương, Ngọc Sai trong lòng có chủng cảm giác tội ác, gương mặt tưởng đỏ gật đầu nói, đối với, ta quên, ta trở về cầm không cần đâu. Sảo Nhi cười hì hì, nhấp nhấp trong tay chậu nước nói ta lấy ra. Ân, Ngọc Sai tránh né lấy Sảo Nhi ánh mắt, không dám nhìn nàng. Sảo Nhi bưng chậu nước hướng trong phòng đi đến, một bên cười nói, đi hô thiếu gia rời giường đi. Nhìn qua Sảo Nhi tiến vào phòng đi, Ngọc Sai lúc này mới đưa tay đặt ở to thẳng trên bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra, sau đó khuôn mặt đỏ lên, bước nhanh chạy đi. Thiếu gia, rời giường, hôm nay muốn đi xa nhà đâu? Giờ gì? Nghe thấy tiểu nha hoàn thanh âm, Thẩm Dật mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại mơ mơ màng màng vén chân lên. Bị nha, chậu nước rơi xuống đất, nước nóng vãi đầy mặt đất, văng đến trên chân lại không hề hay biết, trong phòng chỉ còn tiểu nha hoàn che mắt thét lên thanh âm. Chương 175, ly biệt tổng đa sầu, hạ. Chương 175, ly biệt tổng đa sầu, hạ. Tiểu nha hoàn một lần nữa lấy một chậu nước đến, phục thị Thẩm Dật rời giường quá trình hết sức khó xử cùng é lệ, bởi vì vừa rồi Thẩm Dật toàn thân cao thấp bị Sảo Nhi nhìn mấy lần. Thẩm Dật nhìn phục thị chính mình mặc quần áo Sảo Nhi ánh mắt một mực hướng nơi khác liếc, không dám nhìn hắn, có chút lắc đầu, sẽ không bị tiểu nha đầu này xem như bại lộ cùng đi. Đêm qua chiến đấu quá mức kịch liệt, kéo dài không biết bao lâu, cuối cùng Thẩm Dật cùng Ngọc Sai ôm nhau ngủ, đương nhiên toàn thân cao thấp cũng là trần trụ trụ. Ngọc Sai trước khi đi thay hắn đắp chăn lên, có thể Thẩm Dật nguyên bản không có trần ngủ thói quen, nghe thấy Sảo Nhi thanh âm liền thói quen vén chăn lên, thế là liền đưa tới tiểu nha hoàn thét lên. Bất quá Thẩm Dật cũng không thẹn thùng, đại nam nhân một cái, nhìn hai mắt lại không ít thứ gì, lại nói tiền vốn đủ đủ, có cái gì tốt thẹn thùng. Ngọc Sai đâu? Thẩm Dật vì đánh vỡ không khí ngột ngạt, thuận miệng hỏi. Tiểu nha hoàn cúi đầu nói, Ngọc Sai tỷ rõ ràng cũng là đến gọi thiếu gia, thế nhưng là chờ ta thì đến, nhưng lại không biết đi đâu rồi. Bưng lấy đai lưng thay Thẩm Dật buộc lên, tiểu nha hoàn ánh mắt không tự giác hướng địa phương không nên nhìn nhìn nhiều một chút, khẽ mím môi đỏ, trong lòng nói thầm một tiếng, đó là vật gì, thật là đáng sợ bộ dáng. Thẩm Dật này sẽ không có chú ý tới tiểu nha hoàn cử động, chỉ là nghĩ Thẩm Ngọc Sai đại khái sẽ không thống hành, có lẽ là sợ nhịn không được vừa khóc đi ra. Mặc được y phục, thu thập xong bọc hành lý, nhìn tiểu viện của mình một chút, Thẩm Dật quay người đi ra ngoài. Lưu phu nhân cùng Thẩm Vạn Tài sớm đã tại chính sảnh chờ lấy, gặp Thẩm Dật tới, hung hăng dặn dò hắn cho triều đình làm việc không nên hồ nháo, nhưng lại nói có việc liền làm, không có việc gì cũng đừng kiếm chuyện, đi theo triệu đại nhân là được, không cầu đại phú đại quý, bình an liền tốt. Lưu phu nhân không yên lòng lần thứ nhất đi xa nhà nhi tử, nói liên miên lại nhải nói một hồi lâu, Thẩm Dật bật cười nói, mẹ, không cần lo lắng, không có chuyện gì. Lưu phu nhân cuối cùng lại dặn dò, đồ vật của ngươi đều thu thập xong à, chuẩn bị toàn rồi sao? Đừng giảm bớt trọng yếu đồ vật, nhập thu, mang nhiều mấy bộ y phục áo choàng ngắn, cũng đừng đông lạnh lấy. Thẩm Dật cười nói, mẹ, có tiền là đủ rồi, quần áo mua ở đâu không để đến. Thẩm Vạn Tài này sẽ cũng lên tiếng nói, tốt tốt, Dật Nhi cũng đã trưởng thành, chính mình có thể chiếu cố chính mình, không cần như thế thay hắn lo lắng. Nói đi Thẩm Vạn Tài lại hướng Thẩm Dật nói, ở bên ngoài làm việc có thể không thể so với trong nhà, mọi chuyện đều có thể tùy theo ngươi, ngươi tổng hồ nháo, ở bên ngoài cần phải thu liễm một chút, chớ có tùy tiện trêu chọc người khác, rời nhà đi ra ngoài không màng phú quý vinh hoa, bình bình an an chính là phúc phận, ngươi tốt sinh nhớ kỹ, chớ có chọc ta cùng mẹ ngươi lo lắng. Lưu phu nhân đoán trách nhìn trượng phu một chút đem nàng muốn nói lời nói đều nói rồi, thế là liền hiểu. Lại đôi mi thanh tú, sờ sờ Thẩm Dật đầu nói đi thôi, đi sớm về sớm, trên đường coi chừng. Nhị lao trải qua lời nói Thẩm Dật trong lòng ấm hô hô, mỉm cười, gật đầu nói, cha mẹ yên tâm, ta đều biết, ta đi. Xe ngựa sớm đã ở ngoài cửa chờ lấy, tùy hành Chu Nhị Hổ xung làm sa phu, thấy Thẩm Dật đi ra, cũng xuống xe nói thiếu gia. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, bên kia Sảo Nhi còn tại cùng trong phủ quan hệ phải tốt nha hoàn từ biệt, con mắt đỏ ngầu, thiếu nữ tâm tính triển lộ không bỏ sót. Thẩm Dật kêu một tiếng, "Sảo Nhi, đi." "Ấy, thiếu gia." Sảo Nhi lên tiếng, lưu luyến không rời cùng bọn tỷ bội phất tay, sau đó chạy chậm đến xe ngựa bên cạnh. Viện Sảo Nhi để nàng lên trước xe ngựa, Thẩm Dật lại đem bao quần áo hành lý hướng xe trong phòng ném một cái, đang muốn lên xe, xa xa lại chuyển tới tiếng hô. "Nhi Hồ ca." Thanh âm có chút quen hay, Thẩm Dật dừng lại lên xe động tác xem xét, cảm thấy sửng sở, đúng là Thu Sương mang theo cái túi chạy chậm đến đây. May mắn xe ngựa còn chưa đi, đám người nhìn soi mói, Thu Sương chạy chậm đến Chu Nhị Hổ trước mặt, tiểu xuyên chỉ chốc lát, mới đưa tay bên trong bao quần áo đưa cho hắn, đỏ mặt nói, nghe nói Nhị Hổ ca muốn cùng thiếu gia đi xa nhà, ta chuẩn bị chút lương khô, Thương Châu lộ xa, Nhị Hổ ca cầm trên đường ăn đi. Đi. Thẩm Dật hít sâu một hơi, đây là. Hung hán Chu Nhị Hổ càng lộ ra mấy phần chân tay luôn cuống thái độ, cứng đờ nhận lấy Thu Sương đưa tới bao quần áo, lại cứng đờ nói một tiếng tạ ơn. Thu Sương lắc đầu, đỏ mặt cúi đầu nói, Nhị Hổ ca, một đường coi chừng. Cái này ai còn nhìn không ra là tình huống gì? Từ thư sinh tay trói gà không chặt, đến hình dạng hung hãn, chưa lớn không biết hai cái Chu Nhị Hổ, Thu Sương người yêu khoảng cách vẫn là rất lớn. Mắt thấy hai người nhăn nhó thái độ, lại tiếp tục như thế cũng không cần đi, Thẩm Dật không thể không nói một câu sát phong cảnh nói, liền cho hai hổ ăn, ta không thể ăn à. Thu Sương cười hì hì nói, thiếu đông gia cũng có thể ăn, bất quá thiếu đông gia ăn, cũng không tới phiên ta đến chuẩn bị đâu. Đây là tự nhiên, Thẩm gia đại thiếu gia sao có thể bị đói, hôm qua Triệu Minh đi đằng sau Lưu phu nhân cũng là người ta bắt đầu chuẩn bị các loại lương khô. Thẩm Dật khoát tay nói, được rồi, cũng không phải không trở lại. Trở về tới để cho các ngươi thân mật cái đủ. Thu Sương mặt ửng hồng lên, thi lễ một cái sau liền rời đi, nàng còn phải trở về thiên thượng nhân gian làm việc. Chu Nhị Hổ vẫn nhìn chằm chằm trong tay bao quần áo không động tác, Thẩm Dật im lặng nói, đi đừng xem, đủ ngươi ăn, đi thôi. Chu Nhị Hổ ngượng ngùng gãi đầu một cái, đem bao quần áo cất kỹ, ngồi lên khung xe con đánh xe. Xe ngựa chậm rãi thúc đẩy, Thẩm Dật ngồi tại xe trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, cứ như vậy đỉnh ba muốn đỉnh bên trên 2-3 ngày, ngẫm lại đều có chút khó đỉnh. Thiếu gia. Đột nhiên sau xe lại truyền tới một tiếng kêu gọi, Thẩm Dật xốc lên bên cạnh màn xe. Đem đầu đưa ra ngoài, quay đầu nhìn một cái, Ngọc Sai dẫn theo váy chạy ra thẩm phủ, hốc mắt hồng hồng, chính hướng hắn vất tay. Thẩm Dật mỉm cười, vươn tay quơ, chờ ta trở lại. Ba người lên đường, đi đến Đông Dương thành khách sạn lớn nhất, có lẽ Triệu Minh ở thời điểm cũng không biết, khách sạn này cũng là Thẩm gia. Đến khách sạn thời điểm, Triệu Minh sớm đã chuẩn bị kỹ càng, thấy Thẩm Dật xe ngựa tới, cùng hắn nói chuyện với nhau hai câu, liền cùng lên đường. Tại quan dịch mang tới chờ đợi 10 tên hộ vệ, hai chiếc xe ngựa 10 con ngựa, liền hướng phía ngoài thành mà đi. Đi đến chỗ cửa thành lúc, Thẩm Dật bỗng nghe thấy có người gọi hắn. Vén rèm lên quay đầu nhìn lại, tiểu thí Hải Tần Mục Chính cưỡi ngựa mà đến, trong miệng hô hào Thẩm đại ca. 13-14 tuổi tiểu thí Hải liền sẽ cưỡi ngựa, vẫn rất lợi hại, Thẩm Dật lại để cho Chu Nhị Hổ đem xe ngựa ngừng lại, Tần Mục giá ngựa chạy đến bên cạnh xe, vội vàng nói, "Thẩm đại ca, người muốn đi?" Thẩm Dật gật đầu nói, "Đúng vậy a, cho triều đình làm việc đi, thế nào?" Tần Mục vội vàng nói, "Các ngươi một hồi, liền một hồi." "Chờ cái gì?" Thẩm Dật kỳ quái hỏi một câu, đã thấy Tần Mục Chính quay đầu sốt ruột nhìn quanh. Thẩm Dật cũng theo đó nhìn lại, cũng không lâu lắm, một cỗ màu đỏ nhạt xe ngựa dần dần chạy tới. Tới Tần Mục thấy một lần xe ngựa liền cao hứng hô một tiếng, Thẩm Dật trong lòng lập tức có bất hảo dự cảm. Quả nhiên, màu đỏ nhạt xe ngựa dừng ở Thẩm Dật sau xe, Tần Hương Tuyết vén rèm lên, tại nha hoàn nâng đỡ đi xuống xe ngựa. Đối với Thẩm Dật tới nói, đi Thương Châu cùng đi Thừa Quan quận có một cái giống nhau chỗ tốt, đó chính là để Tần Hương Tuyết tỉnh táo một chút, hắn muốn rời khỏi Đông Dương thành chuyện này cũng không cùng Tần Hương Tuyết nói qua, cũng không biết nàng là thế nào nhận được tin tức. Ngồi ở phía trước trong xe ngựa Triệu Minh gặp Thẩm Dật lại ngừng lại, không khỏi kỳ quái, đang muốn xuống xe hỏi một chút có vấn đề gì, vừa đưa ra, lại chính nhìn thấy Tần Hương Tuyết đi xuống xe ngựa. Triệu Minh lập tức lại chui trở về, tựa ở xe trong phòng lại không khỏi nghi hoặc, Thẩm Dật tại sao cùng Tần gia nhắc lên quan hệ. Tần Hương Tuyết đều xuống xe, Thẩm Dật cũng chỉ có thể xuống xe, Tần Hương Tuyết bước nhanh đi lên phía trước, nhẹ giọng hỏi, "Thẩm đại ca, ngươi muốn đi Thương Châu?" Thẩm Dật nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Tần Hương Tuyết lại nói cái kia khi nào trở về. Thẩm Dật thở dài, ngay thẳng nói, "Tần cô nương, ý nghĩ trong lòng ngươi, ta biết một chút, nhưng ta muốn nói cho ngươi, vừa thấy đã yêu loại sự tình này, chẳng qua là hormone đang tác quái." Tần Hương Tuyết nghe vậy ngẩn ngơ, Trương Trương chỉ đang muốn nói chuyện, Thẩm Dật lại nói, "Hormone ngươi chưa nghe nói qua, nói đơn giản một chút, đây chính là một loại xúc động, chỉ cần dùng một đoạn thời gian đến làm ham mọn, loại xúc động này liền sẽ biến mất. Tần cô nương, ngươi địa vị cao quý, có tài có mạo, thiên hạ to lớn, so ta Thẩm Dật ưu tú nhiều đi, ngươi cũng không thể bởi vì xúc động nhất thời, liền lung tung hạ quyết đoán, có một số việc, chỉ cần suy nghĩ thật kỹ một chút." Nói dứt lời, Thẩm Dật hướng Tần Mục gật đầu ra hiệu, liền trở về xe ngựa, ra hiệu Chu Nhị Hổ tiếp tục lên đường. Tần Hương Tuyết sững sờ đứng tại chỗ, nhìn qua Thẩm Dật xe ngựa chậm rãi lái đi, hốc mắt ửng đỏ, như muốn rơi lệ. "Ta chờ ngươi." Trong xe ngựa Thẩm Dật chợt nghe một tiếng mang theo giọng nghẹn ngào tiếng hô, ngẩn ra một chút, sau đó chính là lắc đầu thở dài. Không có dừng lại, phía trước 10 tên hộ vệ cưỡi tuấn mã mở đường, Triệu Minh xe ngựa theo sát, Thẩm Dật xe ngựa ở phía sau, một nhóm 15 người rời đi Đông Dương thành, hướng Thương Châu phương hướng mà đi. Chương 176, trên đường chương 176, trên đường xe ngựa đi ra Đông Dương thành, Thẩm Dật vẫn bất đắc dĩ, Tần gia đại tiểu thư tự mình ngồi xe ngựa đến đưa hắn, hắn còn đem người cho khóc, hôm nay việc này nếu là truyền ra, hy vọng Ngọc Sai không nên hiểu lầm mới tốt. Một đoàn người ra Đông Dương thành, mã tiên con rúm âm thanh không ngừng, xe ngựa khẽ bấp, đỉnh Thẩm Dật đầu váng mắt hoa, tăng thêm đêm qua kịch chiến đến quá muộn, giờ phút này hỗn loạn, bối rối tập quyển ở giữa liền ngủ thiết đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thẩm Dật mơ màng tỉnh lại, mở mắt là hai tòa núi lớn che mắt, không nhìn thấy trần xe, đợi tinh thần hoàn toàn tỉnh táo lại, mới phát hiện hai tòa này không phải núi, là Sảo Nhi ngạo nhân chỗ. Này sẽ, hắn đang nằm tại Sảo Nhi trên thân, đem đùi khi gối đầu, khó trách một đường ngủ như vậy thơm ngọt. Thẩm Dật ho nhẹ một tiếng ngồi thẳng người, ân cần nói, chân đều ép tê đi. Sảo Nhi trên mặt đỏ ửng, khe khẽ lắc đầu. Kỳ thật Thẩm Dật mới vừa ngủ thời điểm không phải cái tư thế này, là dựa vào tại trên đệm, chỉ là ngủ nghèo đầu, thân thể chưa đi, liền ngã hướng về phía bên cạnh Sảo Nhi. Ban đầu Thẩm Dật đầu tựa ở Sảo Nhi trên vai, Sảo Nhi liền đủ thẹn, qua không lâu, lại là chưa đi, lần này càng là trực tiếp, tại Sảo Nhi to thẳng lên đạn một chút, liền ngã xuống dưới, gối đến trên đùi của nàng đi. Tiểu Nha Hoàn còn tưởng rằng là hôm nay Hồ thiếu gia rời giường quá sớm, mới đưa đến thiếu gia không có tinh thần, âm thầm trách cứ chính mình, vì để cho thiếu gia nghỉ ngơi thật tốt, liền chịu đựng e lệ, một mực không có gọi hắn, để Thẩm Dật ngủ cái dễ chịu. Không lâu lắm, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, sốc này cảm giác biến mất, Thẩm Dật kéo ra rèm hỏi, làm sao dừng lại? Kéo ra rèm lúc một tên cưỡi ngựa hộ vệ vừa mới rời đi, Chu Nhị Hổ nói nhanh đến giờ mùi, Triệu đại nhân nói dừng lại chỉnh đốn một phen. Giờ mùi. Thẩm Dật ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, không nghĩ tới hắn ngủ lâu như vậy, này sẽ là nên dừng lại ăn một bữa cơm, cho Mã Huy cho ăn cỏ cùng nước. Một đoàn người dừng lại địa phương là tại tòa nào đó chân núi, cách đó không xa đang có một dòng suối nhỏ, Chu Nhị Hổ cùng những cái kia thị vệ đem ngựa dắt qua đi uống nước đi, lưu lại Thẩm Dật cùng Triệu Minh bọn người ở tại nơi này. Thẩm Dật cùng Sảo Nhi ngồi tại bên đường một khối bằng phẳng trên tảng đá lớn, Tiểu Nha Hoàn nhanh nhẹn mở ra bao quần áo, lấy ra lương khô cùng ấm nước đưa cho Thẩm Dật, bên kia Triệu Minh cũng tại Nha Hoàn phục thị bên dưới lấp lên bụng, bất quá ăn so Thẩm Dật cao cấp hơn, bày tại cái kia vải lụa bao lấy một rất nhiều bánh ngọt. Thẩm Dật biết miệng, còn nói hắn là đi ra dạo chơi ngoại thành, hắn nhìn Triệu Minh mới là không giống đến làm chính sự người kia. Tiểu Nha Hoàn còn là lần đầu tiên rời đi Đông Dương thành xa như vậy, nhìn cái gì đều cảm thấy tươi mới, một hồi nhìn chỗ này một chút, một hồi cái kia nhìn xem Chu Nhị Hổ bọn người ở tại bên dòng suối để Mã Nhi uống nước, lại có chút muốn đi qua nhìn xem. Thẩm Dật thấy Sảo Nhi ánh mắt, cười nói, muốn đi chơi. Sảo Nhi quay đầu, ngây thơ nhẹ gật đầu, thiếu nữ bộ dáng làm người thương yêu yêu. Ăn cơm trước, ăn xong dẫn ngươi đi. Thẩm Dật sờ lên Sảo Nhi cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, nay sẽ còn chưa hoàn toàn nhập thu, nước suối cũng không tính thật lạnh, thoáng chơi đùa cũng không quan trọng. Tiểu Nha Hoàn nghe chút lập tức mặt mày hớn hở, bắt một khối hướng bánh liền bắt đầu ăn, ăn quá nhanh lấy trụ lại dẫn tới một trận ho khan. Thẩm Dật bất đắc dĩ vỗ nhẹ lưng của nàng nói, gấp cái gì, dòng suối nhỏ còn có thể chân dài chạy. Tiểu Nha Hoàn ngượng ngùng cười cười, ngai kỹ nuốt chậm đứng lên. Thẩm huynh đối với hạ nhân ngược lại là rất tốt. Nay sẽ Triệu Minh đi tới, tựa hồ nghe gặp Thẩm Dật cùng Sảo Nhi đối thoại, vừa cười vừa nói. Thẩm Dật tùy ý nói, ta không cảm thấy hạ nhân có cái gì có thể khiến người ta xem thường địa phương, nàng tận tâm phục thị ta, ta đối với nàng được không là hẳn là. A. Triệu Minh lông mày nhíu lại, cười nói, Thẩm huynh kiến giải ngược lại là cùng người khác khác biệt. Ta chỉ là không giống các ngươi như vậy tự cao tự đại mà thôi. Thẩm Dật nói, mỗi người đều có riêng phần mình chức trách cùng năng lực, ngươi mặc dù địa vị cao, nhưng có một số việc hạ nhân có thể làm được, ngươi còn chưa hẳn làm đến đâu. Ngươi. Triệu Minh không để ý, phía sau hắn đi theo Nha Hoàn lại tức giận, tay chỉ Thẩm Dật muốn nói thứ gì. Ấy Triệu Minh khoát tay áo, cũng tại trên tảng đá tọa hạ nói, Thẩm huynh sinh tại nhà thương nhân, hẳn là đối với giai cấp cảm thụ rất rõ ràng mới là, bình thường loại người này, khi lấy được địa vị sau, sẽ gấp bội khinh bị vị thấp hơn người của mình, Thẩm huynh ngược lại là đặc thù. Nào có nhiều như vậy đặc thù. Thẩm Dật khoát tay áo, cũng không thèm để ý, ngược lại hỏi, nghe nói Thương Châu thành là đại chu trên nước đầu mối then chốt, Quảng Lăng Giang vừa lúc chạy qua Đông Dương, vì cái gì chúng ta không đi đường thủy? Đỉnh ba, cái mông đều đỉnh tê. Triệu Minh lắc đầu nói, Thương Châu thành tại thượng du, Đông Dương tại hạ du, đường thủy mặc dù có thể thẳng tới, nhưng trước đó lũ lụt để Quảng Lăng Giang sóng nước đảo bất bình, Đông Dương thành không phải cũng có tác động đến à? Bây giờ xuôi dòng xuống là có thể, đi ngược dòng nước, tốc độ còn không bằng đi đường bộ. Thẩm Dật hỏi, sao còn muốn đi bao lâu? Triệu Minh nghĩ, nói theo bây giờ tốc độ, chỉ cần 2 ngày hẳn là liền có thể đến. Dựa vào, 2 ngày còn chỉ cần. Trước kia có đường sắt cao tốc, máy bay, Thẩm Dật đi đâu rất nhanh, đến lại Chu chỉ có thể ngồi xe ngựa, dạng này sóc này còn muốn tiếp tục 2 ngày, ngẫm lại đều khó chịu. Không nhiều một hồi, Chu Nhị Hổ dắt ngựa trở về, đem ngựa một lần nữa cùng xe ngựa kết nối lại đằng sau, coi như chân bảo mở ra thu xương giao cho hắn lương khô, ngồi tại khung xe con bên trên bắt đầu ăn. Thẩm Dật mang theo Sảo Nhi đi chơi một hồi nước, Tiểu Nha Hoàng chân trần giẫm tại trong suối nước khanh khách cười không ngừng, rất là cao hứng. Thẩm Dật nắm một cái con cua nhỏ cho nàng, Tiểu Nha Hoàng bên cạnh lắc đầu bên cạnh lui lại, không dám lấy tay đi bắt. Trong nước tảng đá sinh rêu xanh, có chút trơn trượt, bên dưới Nha Hoàn không cẩn thận kém chút té ngã, may mắn Thẩm Dật tay mắt lanh lẹ bắt lại nàng, bất quá giày lại là ướt. Sảo Nhi lên bờ sau, tay nhỏ níu lấy góc áo, túi lầu nói, đều tại ta, không nên ham chơi, làm hại thiếu gia ướt. Thẩm Dật kém chút té ngã, giày ướt liền giày ướt, thiếu gia mới sẽ không ngập ướt. Thẩm Dật dẫm lên ở mức giày, mang theo Sảo Nhi trở về, bên kia mấy tên hộ vệ cũng ăn lương khô, cưỡi trên tuấn mã đang chuẩn bị lên đường, mà Chu Nhị Hổ chính chăm chú đem còn lại lương khô cất kỹ. Thẩm Dật thấy thế cười nói, hai hổ, ngươi cùng thu xương lúc nào dự vào? Chu Nhị Hổ sững sờ, sau đó lung túng nói, thiếu gia hiểu lầm, không có gì dựng vào không đắp bên trên. Hung hán này còn bắt đầu ngại ngùng, Thẩm Dật cười ha ha một tiếng, nói vậy người ta cho ngươi đưa lương khô, lần trước ta đã nhìn thấy hai ngươi nói thì thầm, khi đó liền tốt lên đi. Không có, không có tốt hơn. Chu Nhị Hổ đội vàng phủ nhận nói, thu xương cô nương chỉ là cảm tạ ta bảo vệ nàng mà thôi. A, Thẩm Dật kéo dài âm điệu, cười nói, vậy ngươi coi trọng thu xương rồi sao? Chu Nhị Hổ, cái này Thẩm Dật biết Chu Nhị Hổ còn không có cưới lão bà, thấy thế vô vô bờ vai của hắn nói, Thu Sương là cô nương tốt, chớ có bởi vì nàng là cái gái lầu xanh liền xem thường nàng. Chu Nhị Hổ lắc đầu nói, đó cũng không phải, chỉ là ta không tiền không thế, sợ làm trễ mãi Thu Sương cô nương. Đi theo ta lăn lộn còn thiếu tiền, cái kia ngược lại là ta sai lầm rồi. Thẩm Dật cười nói, yên tâm đi, thời gian giàu có ở phía sau, một ngày nào đó, thủ hạ ta người, không ai gặp lại nói mình nghèo. Chương 177, nướng nha a bổ câu sữa nướng. Chương 177, nướng nha a bổ câu sữa nướng. Đi hướng Thương Châu trên đường mười phần nhàm chán, trừ ngẫu nhiên dừng lại vui chơi giải trí, trong đêm nghỉ một chút bên ngoài, chính là tại sóc này trung độ qua. Ngay tại dạng này trong quá trình, hai ngày thời gian qua mặc dù rất dày vò, nhưng tốt xấu là vượt qua được. Cuối cùng Thẩm Dật phát hiện, Triệu Minh người này không quá đáng tin cậy, bởi vì vừa rồi nhìn một chút địa đồ, phát hiện hiện tại vị trí khoảng cách Thương Châu thành còn phải lại đi buổi sáng. Ta không được, lại ăn lương khô ta liền muốn nôn. Trên xe ngựa, Thẩm Dật nhìn thoáng qua Sảo Nhi đưa tới lương khô, quả quyết nghiêng đầu đi. Khung xe con bên trên, Chu Nhị Hổ y nguyên ăn Thu Sương đưa một điểm cuối cùng lương khô, ăn say xương ngon lành. Thẩm Dật thật sự là ăn không trôi lương khô, xuống xe nhìn mấy lần, sau đó hướng Tiểu Nha Hoàn nói chờ ăn lương khô, thiếu gia mang ngươi ăn ngon một chút. Tiểu Nha Hoàn không biết thiếu gia muốn làm gì, nhu thuận đi theo Thẩm Dật sau lưng, hướng phía trước mà đi. Phía trước mấy tên hộ vệ ngay tại cho mã huy thảo, lẫn nhau ở giữa cũng không nói chuyện, trầm mặc dị thường. Thẩm Dật đi ra phía trước, tùy tiện tìm một người nói, vị huynh đệ kia, có thể hay không giúp một chút? Hộ vệ kia nhìn về phía Thẩm Dật, một cái là hộ vệ, một cái là quan, nhưng hắn trong mắt nhưng không có bao nhiêu tôn kính, chỉ là nhàn nhạt hỏi, giúp cái gì? Thẩm Dật chỉ bên đường một cái cây nói, giúp ta đem bổ câu kia bắn xuống đến. Thẩm Dật nhìn thấy những hộ vệ này trên yên ngựa còn cài lấy cung tiễn, trang bị mười phần đầy đủ, đang nghĩ ngợi để bọn hắn bắn chỉ bụi bổ câu xuống tới làm bổ câu sữa nướng. Ai ngờ hộ vệ này nhìn thoáng qua, bình tĩnh lắc đầu nói, không được, sau đó liền tiếp lấy cho hắn cỏ. Như thế có tính tình. Thẩm Dật cười nói, cũng không phải trắng để cho ngươi hỗ trợ, ngươi đem bổ câu kia bắn xuống đến, 10 lượng bạc. Một cái bổ câu đổi 10 lượng bạc, cũng liền Thẩm Dật mới làm được việc này, thật sự là mấy ngày không ăn được tươi mới thịt có chút thèm. Hộ vệ kia nhìn Thẩm Dật một chút, lại nói một câu, không được, 20 lượng. Lúc này hộ vệ nhìn cũng không nhìn Thẩm Dật, cho ăn xong cỏ, dắt ngựa uống nước đi. Dựa vào, cái này trên dưới đẳng cấp thật sự là trái ngược. Nghe qua quan ở kinh thành đại học 53 các loại, không nghĩ tới đi theo quan ở kinh thành tới hộ vệ đều làm sao phép lối. Thẩm Dật cao giọng nói, 50 lượng. Ngươi đừng khinh người quá đáng a ngươi. Hộ vệ kia vẫn từ không quay đầu lại, Chu Nhị Hổ cũng sẽ không cung tiễn, Thẩm Dật mười phần bất đắc dĩ. Nghiêng mắt nhìn lên, lại trông thấy Triệu Minh cũng xuống xe có việc đến đích người. Cùng gia hỏa này nói, không được, nương pháo này bắt lấy liền nói chính mình đến dạo chơi ngoại thành, này sẽ xách việc này không thiếu được muốn bị hắn nói, đến nghĩ một chút biện pháp. Xuống xe Triệu Minh xoay xoay eo, hắn mặc dù luyện võ qua, nhưng liên tục sóc này mấy ngày tư vị cũng không chịu nổi, thân thể đều có chút cứng ngắt lại. Cũng may lập tức liền có thể tới, cũng không biết Thương Châu thành hiện tại là tình huống như thế nào. Triệu Minh đang nghĩ ngợi Thương Châu thành sự tình, chợt nghe Thẩm Dật thanh âm, Triệu Minh quay đầu cười nói, Thẩm huynh. Thẩm Dật cười đi lên phía trước nói, ta nhìn ngươi những hộ vệ này từng cái thân hình thẳng tắp, khí thế bất phàm, cũng không biết chân chính bản sự như thế nào. Triệu Minh còn tưởng rằng Thẩm Dật là sợ trên đường gặp được Lưu Phỉ, cười nói, Thẩm huynh cứ yên tâm đi, ứng phó sơn tặc cướp đường là không có vấn đề. Thẩm Dật gật đầu nói, đúng, ta là tin qua, chỉ là muốn mở mang tầm mắt, kiến thức một chút. Triệu Minh cười nói, Thẩm huynh muốn như thế nào kiến thức? Ê, Thẩm Dật một chỉ trên cây bụi bồ câu nói, mở mang kiến thức một chút tiễn thuật là được, nếu là có thể bắn chúng, ta liền phục. Cái này đơn giản, không cần bọn hắn. Triệu Minh cười nhạt một tiếng, đi ra phía trước, từ những hộ vệ kia trên một con ngựa lấy cung tiễn xuống tới, đúng là chính mình dương cung lắp tên, thân thể giãn ra, tư thế đã tiêu chuẩn lại ưu mỹ. Trong nháy mắt đó, Thẩm Dật chỉ muốn hỏi một câu, Triệu Minh cơ ngực lớn vì sao như vậy sốc nổi? Triệu Minh không hề hay biết Thẩm Dật ánh mắt, khép mắt ngắm lấy trên cây bụi bồ câu, sau một lát ngón tay buông lỏng, theo siêu một đạo tiếng xé gió, trên cây bụi bồ câu kinh bay một mảnh, trong đó một cái trên thân khảm mũi tên, thẳng tắp hướng dưới cây rơi xuống. Tốt, hảo hảo. Triệu Minh tự tin cười một tiếng, thu mũi tên mà đứng, quay đầu nói, thế nào, Thẩm huynh, ta thuật bắn cung này. Triệu Minh nói phân nửa dừng lại, bởi vì vốn đang đứng ở bên cạnh Thẩm Dật này sẽ bóng người đã không còn. Triệu Minh tả hữu tìm một trận, mới phát hiện Thẩm Dật chính hướng trong rừng chạy tới, chính là trước đó những cái kêu bổ câu vị trí. Không lâu sau đó, Thẩm Dật nắm nuốt một cái chúng mũi tên bổ câu đi ra, cười to nói, ha ha, hai hổ, đi đem bổ câu này lông đi, ăn bổ câu sữa nướng. Triệu Minh hơi sững sờ, sau đó trên mặt khắp bên trên một trận xấu hổ, tiến lên phía trước nói, ngươi căn bản không phải muốn kiến thức tiến thuật, ngươi chỉ là muốn ăn bổ câu. Thẩm Dật cực kỳ kinh ngạc nói, Triệu Minh sao có thể nói như vậy? Ta vừa rồi vỗ tay bảo hay, ngươi không nghe thấy sao? Triệu Minh xấu hổ nhìn xem hắn, một bên gọi tốt đi một bên tìm bổ câu. Ai biết trong lòng của hắn trước hết nghĩ chính là bên nào? Thẩm Dật nghiêm túc nói, lại nói, bổ câu đều đã chết, không ăn chẳng phải là lãng phí? Triệu Minh, đại chu gian nan, chúng ta những người làm con này cũng không thể chủ trương phô trương lãng phí à? Ngươi! Triệu Minh chọc tức, cam tức nhìn Thẩm Dật nói không ra lời, hắn có chút hối hận có phải hay không căn bản không nên tìm Thẩm Dật đến Thương Châu. Chương 178, Thẩm Dật mặc kệ Triệu Minh là nghĩ thế nào, dù sao hắn hiện tại liền muốn mở một chút ăn mặn, cái này Triệu Minh nóng nội rất, trên đường đi ngang qua vài tòa thành trì đều quá nhi không vào, hung hăng đi đường, Thẩm Dật ăn mấy ngày lương khô, thời gian qua cùng hòa thượng giống như. Chu Nhị Hổ tay chân lanh lẹ, không bao lâu liền đem bổ câu kia thanh lý sạch sẽ, Thẩm Dật bên này nhặt được chút ủi, dùng một cây tế trúc can chen vào bụi bồ câu nướng đứng lên. Đi ra ngoài đi đường, cái gì gia vị đều không có, nhưng ngay cả như vậy, đợi bụi bồ câu nướng khô vàng, phiêu tán mà ra mùi thịt đối với mấy ngày không ăn thịt tươi người mà nói cũng đủ mê người. Chu Nhị Hổ con mắt trừng căng tròn, trên tay lương khô tựa hồ cũng không có thơm như vậy, phía trước chờ xuất phát thị vệ đều không chịu được nhìn về bên này, tiểu nha hoàn hai tay ôm đầu gối ngồi xổm ở Thẩm Dật bên người, linh động hai mắt tràn đầy chờ mong. Triệu Minh vẫn ngồi tại xe trong phòng dầu dĩ không vui, chợt nghe mùi thịt bay vào xe ngựa, hắn ăn bánh ngọt tuy tốt, nhưng là mấy ngày không ăn thịt, ít nhiều có chút thèm. Bồ câu sữa nướng rốt cục hoàn thành, Thẩm Dật nhìn qua ánh vàng rực rỡ thơm ngào ngạt thịt nướng, trong miệng chật chật có tiếng. Nhìn một cái phía trước Triệu Minh xe ngựa, Thẩm Dật biết miệng, kéo xuống một cái cánh đưa cho Sảo Nhi nói đem cái này đưa cho mặt thối kia, trở về chúng ta ăn thịt nướng. Tốt đâu, tiểu nha hoàn lên tiếng, tiếp cắp xí hướng Triệu Minh xe ngựa mà đi. Triệu Minh nha hoàn bĩu môi canh giữ ở dưới xe, Sảo Nhi cầm cắp xí, sợ hãi mở miệng nói, cho ngươi. Hai cái tiểu nha hoàn niên kỷ không xê xích bao nhiêu, mặt cũng là tròn vo mười phần đáng yêu, chỉ bất quá một ít địa phương Sảo Nhi thắng quá nhiều, có thể xưng nghiền ép chi thế. Triệu Minh nha hoàn gọi là Tiểu Cẩm, bình thường vẫn rất cao lạnh, cả ngày đi theo Triệu Minh sau mông đầu, chưa từng cùng Thẩm Dật ba người nói chuyện qua, bởi vậy sợ người lạ Sảo Nhi nói chuyện cùng nàng còn thiếu ba phần trung khí. Cho ta. Tiểu Cẩm nhìn xem hương xốp giòn kim hoàng cánh gà nướng, mang theo chút kinh ngạc hỏi. Sảo Nhi lắc đầu nói, là thiếu gia nhà ta cho Triệu đại nhân. Tiểu Cẩm quệt mồm nói hừ, đại nhân tài sẽ không ăn những này đâu, ngươi hay là lấy về cho nhà ngươi thiếu gia ăn đi. Xe trong phòng Triệu Minh đã sớm nghe được hai người tiếng nói chuyện, Tiểu Cẩm nói câu nói này, Triệu Minh một trái tim phảng phất chìm xuống dưới chìm. Sảo Nhi lắc đầu nói, không được, thiếu gia nói muốn cho Triệu đại nhân. Tiểu Cẩm quệt mồm nói đại nhân nhà ta không cần. Sảo Nhi há to miệng đang muốn nói chuyện, trên xe bỗng nhiên chuyển đến thanh âm. Tính toán, không nên làm khó người ta, thu cất đi. Tiểu Cẩm hơi có chút kinh ngạc, nghe vậy nhận lấy cánh gà nướng, lễ phép nói một tiếng tạ ơn, Sảo Nhi hoàn thành việc phải làm, lại nhảy nhảy nhót nhót trở về. Thẩm Dật đem thịt xé một chút xuống tới cho Sảo Nhi, chính mình trực tiếp cầm còn lại ngoạm miếng thịt lớn. Một trận này mặc dù so ra kém Thẩm Dật tại Đông Dương thành ăn mỹ vị, nhưng lại y nguyên ăn mười phần tận hứng. Phía trước xe trong phòng Triệu Minh ăn cánh gà nướng còn cần xe ăn, Thẩm Dật nếu là gặp khẳng định lại muốn nói mẹ hắn tháo, vừa ăn, Triệu Minh còn vừa nghĩ, cái này Thẩm Dật, vì cái gì như vậy khác biệt, người bình thường thấy quan ở kinh thành, khẳng định là phí tận tâm tư ba kết lấy, hết lần này tới lần khác cái này Thẩm Dật, có một phong cách riêng. Một cái bụi bồ câu cũng không nhiều lắm, đã ăn xong đằng sau đám người một lần nữa lên đường, lại đi nửa ngày, ước chừng giờ thân dáng vẻ, một đoàn người rốt cục thấy được Thương Châu thành. Nhưng là tại Thương Châu thành trước đó, Thẩm Dật trước nhìn thấy chính là một chỗ quy mô khổng lồ bến đỏ, lui tới thuyền hàng chợt có cập bờ. Bến đỏ chỗ lực phu liền lên vội vàng đi gào to, một bên hỏi muốn hay không nhân thủ dỡ hàng, một bên gào thét chào giá. Thương Châu thành ở vào Đại Chu hai đầu đại giang giao hội chỗ, một đầu là chạy qua Đông Dương thành Quảng Lam Giang, một đầu là từ Đông Bộ Lan Thương Sơn khởi Nguyên Lan Thương Giang. Cái này hai đầu sông, một đầu từ Bắc đến Nam, một đầu từ Đông đến Tây, dọc đường phạm vi rộng, nhánh sông nhiều, đến cũng đến không xuể, cũng chính là cái này hai đầu giang hạ, dựng dục Đại Chu trên nước hành thương. Mà ở vào lưỡng giang giao hội chỗ Thương Châu thành, hợp tình lý trở thành trên nước đầu mối then chốt, bình thường tới nói, tứ phương khách thương đều sẽ trải qua nơi đây, coi như quan viên địa phương lại ngu xuẩn, thương nghiệp cũng sẽ không kém đến đi đâu. Đánh xe Chu Nhị Hổ thấy trên bến tàu cảnh tượng nhiệt náo, biểu lộ cảm xúc nói trên bến tàu lực phu bình thường đều là thành quần kết đội, lẫn nhau ở giữa cấp làm việc, cũng bởi vì dạng này, sẽ bị những cái kia gian xảo thương nhân đem giá cả để ép đè thêm, có đôi khi mang lên một ngày, cũng kiếm không đến mấy đồng tiền. Nhìn qua bên kia bận rộn lực phu, Thẩm Dật nhớ tới Chu Nhị Hổ cũng có làm lực phu kinh lịch, bao quát kim đào bằng cái kia hơn 30 người, đều là từ bến đỏ trên bến tàu lực phu xuất thân, làm một nhóm mới biết một nhóm, Thẩm gia sinh ý còn chưa làm ra Đông Dương thành, bởi vậy Thẩm Dật cũng chưa tiếp xúc qua những này. Chu Nhị Hổ gặp Thẩm Dật không nói lời nào, chợt nhớ tới cái gì, bận điệu giải thích nói, thiếu gia, ta không phải ý tứ kia. Cái này có cái gì, không gian dối vậy còn gọi thương nhân a? Thẩm Dật thờ ơ cười nói, bất quá ta làm ăn, tự có nguyên tắc của ta, ta chỉ làm thịt kẻ có tiền tiền, người nghèo tiền, hẳn là thiếu liền bao nhiêu. Chu Nhị Hổ nghe vậy nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến cũng một mực là như vậy, Thẩm gia cao cấp sinh ý không ít, có thể đuổi gạo tương giấm loại hình đồ vật, chưa từng chướng quá giá. Một đoàn người tiến vào Thương Châu thành, cũng không có đi nghỉ quan dịch, Thẩm Dật trong lòng không hiểu, theo lý thuyết có lại bộ điều lệnh, ở quan dịch là chuyện đương nhiên sự tình, hết lần này tới lần khác cái này Triệu Minh nhất định phải khách ở sạn, cũng không có muốn cùng hắn giải thích ý tứ. Triệu Minh điểm một cái nhân số, muốn mấy gian phòng khách, còn lại những cái kia thị vệ bao xuống hai gian giường chung lớn, năm người mở gian. Không được, dựa vào cái gì muốn hai người một gian? Thẩm Dật nghe chút Triệu Minh an bài, lại không vui. Triệu Minh chính mình muốn ở một gian một người, lại làm cho Sảo Nhi cùng Tiểu Cẩm, hắn cùng Chu Nhị Hổ ở hai người, cái này cái nào bước đi? Triệu Minh khẽ cau mày nói, Thẩm đại nhân, ta nhắc lại ngươi một lần, chúng ta là đến làm chính sự, không phải vậy cũng không có ai quy định làm chính sự liền phải thụ ủy khuất. Thẩm Dật ngắt lời nói, chính ta thanh toán, không cần ngươi trả tiền, cái này tổng hành đi. Nói đi Thẩm Dật cũng mặc kệ Triệu Minh phản ứng, hướng khách sạn trưởng quỹ nói các ngươi cái này tốt nhất phòng khách, đến ba gian, lại cho gọi món ăn tới, tốt nhất là phương Bắc đặc sắc đồ ăn cái gì. Cũng không hỏi giá cả, Thẩm Dật trực tiếp móc ra một tấm ngân phiếu đập vào trên quầy, trưởng quỹ kia gặp ngân phiếu lập tức mặt mày hớn hở, hung hăng gật đầu cúi người, định nói sức mạnh đừng đề cập nhiều rõ ràng, hình như có bao lâu chưa thấy qua như thế hảo khí khách nhân mở dạng. Triệu Minh lúc này xem như biết Thẩm Dật bại gia tử thanh danh là thế nào chuyển tới, ngay cả tùy hành hạ nhân đều muốn ở tốt nhất gian phòng. Bất quá đến cùng hoa chính là hắn tiền của mình, Triệu Minh cũng không thể trách cứ cái gì, thấy thế hừ một tiếng, quay người lên lầu đi nghỉ ngơi. Sảo Nhi không muốn Thẩm Dật trên người mình tốn tiền nhiều như vậy, khuyên nhủ, thiếu gia, Sảo Nhi có thể cùng nàng ở chung. Cái này nàng chỉ chính là Triệu Minh nha hoàn tiểu cầm, Thẩm Dật biết Sảo Nhi sợ người lạ, nghe vậy lắc đầu nói, không được, nhìn nàng cái kia dám túi bộ dáng, đừng đem nhà ta Sảo Nhi làm hư, biến thành như thế coi như không đáng yêu, nghe thiếu gia. Sảo Nhi nghe gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, túi đầu không nói, khẽ gật đầu một cái. Chương 179, chợ búa chương 179, chợ búa đến nơi đêm thứ nhất, đám người bao nhiêu đều có chút mỏi mệt, Triệu Minh cũng không có bắt lấy lúc này đi làm cái gì chính sự, Thẩm Dật có thể thành tịnh hưởng thụ phương Bắc mỹ thực. Khách sạn trưởng quỹ sợ Thẩm Dật cho hắn tấm ngân phiếu kia xài không hết, theo thổi dê, thịt rừng giả thiêu đốt, rõ ràng toán thịt hiệu, sắt chim sẻ chờ chút phương Bắc đồ ăn lên một bàn lớn, ăn Thẩm Dật bụng căng tròn, Sảo Nhi liền hô không ăn được, may mắn có Chu Nhị Hổ cái này tháo hắn tại, ăn mấy ngày lương khô, này sẽ nhìn thấy nhiều như vậy món ăn mặn là mở rộng chế độ ăn uống, quét sạch sành sanh. Trong đêm Sảo Nhi vẫn như cũ tận tâm tận lực phục thị Thẩm Dật cởi áo tắm rửa, để Thẩm Dật thư thư phục phục ngủ một giấc. Bất quá cái này dễ chịu chỉ tới ngày thứ 2 giờ thìn liền không có, sáng sớm, Triệu Minh liền để Thẩm Dật đi theo hắn đi ra cửa. Đi đâu? Thẩm Dật điểm tâm cũng còn không ăn, liền bị Triệu Minh lôi kéo đi ra ngoài, mang theo khó chịu hỏi, bóc lột sức lao động a đây là. Triệu Minh nói đi giang bạn biến đỏ, hôm qua gặp, lui tới thương thuyền rất nhiều, dừng lại dỡ hàng buồn bán lại không nhiều, cái này rất kỳ quái, mau mau đến xem. Nếu là đi biến đỏ, Thẩm Dật liền không như vậy không tình nguyện, dù sao về sau sinh ý làm ra đi, khó tránh khỏi có đi đường thủy thời điểm, đi tìm hiểu hiểu rõ cũng tốt, bến đỏ phần lớn là lực phu, làm ăn uống cửa hàng khẳng định cũng không ít, đi cái kia ứng phó ứng phó. Ra ngoài làm việc, hai người đều không có mang lên nha hoàn, Triệu Minh điểm hai cái thị vệ, Thẩm Dật thì mang theo Chu Nhị Hổ, một nhóm năm người hướng ngoài thành bến đỏ mà đi. Mặc dù thời gian còn sớm, nhưng giang bạn bến đỏ đã mười phần náo nhiệt, những cái kia lực phu so Thẩm Dật nhưng thảm hơn nhiều, đừng nói ngủ đến giờ thịnh, giờ mão liền phải đứng lên, khiêng đòn đánh, mang theo dây gai đến bến đỏ các loại việc để hoạt động, này sẽ bến đỏ bên cạnh đã có không ít người tại chuyển hàng dỡ hàng, càng nhiều người còn đang chờ đợi tiếp theo chiếc đô thương thuyền. Ven đường tràn đầy làm ăn uống cửa hàng nhỏ có nhỏ, người đi đường rộn rộn ràng ràng, toàn bộ bến đỏ cảnh tượng đột xuất một cái tử, vô tự. Triệu Minh thấy thế khẽ nhíu mày, phân phó bên cạnh thị vệ nói đi đem quản sự này gọi tới. "Ấy, chờ chút." Thẩm Dật cầm trong tay một cái Momo, đưa tay ngăn lại. "Thẩm đại nhân có chuyện gì?" Triệu Minh từ tốn nói. Từ Thẩm huynh biến thành Thẩm đại nhân, đoán chừng là bởi vì chuyện ngày hôm qua đối với Thẩm Dật ấn tượng lại giảm xuống. Thẩm Dật cũng không để ý nhiều như vậy, đến đều tới, sớm một chút đem sự tình làm về sớm một chút, quản hắn Thẩm huynh hay là Thẩm đại nhân đâu, vừa ăn vừa hỏi nói gọi quản sự tới làm gì. Triệu Minh đương nhiên nói, đương nhiên là hỏi một chút vì sao bến đỏ như vậy vô tự, lui tới thương thuyền vì sao không ngừng lại. Người cũng nhìn ra vô tự, hỏi quản sự hữu dụng. Thẩm Dật im lặng nói, cái này hơi già xa cũng nhìn không thấy một cái sai nhân, ngươi hỏi quản sự lại có thể hỏi ra cái gì à? Triệu Minh thản nhiên nói, Thẩm đại nhân muốn nói cái gì? Cái này còn không hiểu. Thẩm Dật thở dài, Triệu đại nhân, ta mạo muội hỏi một chút, ngươi là quan mấy phẩm? Triệu Minh nghe vậy kinh ngạc, suy nghĩ một chút nói, ngũ phẩm, hỏi cái này làm gì? Ngũ phẩm, nói có cao hay không, nói thấp không thấp, ở kinh thành như vậy cái địa phương, càng là không tính là người thế nào, được phái ra công kiển cũng hợp lý. Thẩm Dật nghe vậy nói như ngươi loại này đại quan, không có việc gì uống chút trà, có việc liền nghĩ hỏi thăm mặt người, người phía dưới nói cái gì, các ngươi coi như là cái gì, cái nào lại biết người phía dưới tin tức ở đâu ra, thật hay là giả đâu. Triệu Minh cau mày nói, Thẩm đại nhân đây là ý gì? Thẩm Dật thở dài, cùng đến hỏi không biết ở đâu sai nhân, còn không bằng hỏi một chút mỗi ngày tại cái này người đến mau tới toàn. Hai hổ, ngươi đi một chuyến. Thẩm Dật đưa tới theo sau lưng Chu Nhị Hổ, phân phó thứ gì, Chu Nhị Hổ vừa nghe vừa gật đầu, đợi Thẩm Dật sau khi nói xong liền đi. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến, đến, ăn cơm trước, lão bản, đến hai bát thịt dê mặt. Thẩm Dật vừa nói, lại hướng bên đường xe bán mì lão bản muốn hai bát mì, nhanh chân hướng xe bán mì đi đến. Triệu Minh không hiểu rõ Thẩm Dật muốn làm cái gì, trong lòng hiếu kỳ, liền đi vào theo. Ngươi để cho ngươi người nghe ngóng tin tức đi. Triệu Minh tại Thẩm Dật đối diện ngồi xuống hỏi. Thẩm Dật lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, hắn một cái kẻ ngoại lai, như thế một hồi có thể nghe ngóng đến bao nhiêu tin tức. Vậy ngươi để hắn làm cái gì đi? Triệu Minh kỳ quái hỏi. Xe bán mì hiệu suất rất cao, chỉ chốc lát Thẩm Dật điểm mặt liền lên tới. Thẩm Dật đem bên trong một bát giao cho Triệu Minh nói đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Triệu Minh ngạc nhiên nói, mời ta ăn. Đương nhiên, ngươi móc ta cũng không nhỏ khí. Thẩm Dật tùy ý nói. Nguyên lai là bởi vì hôm qua khách sạn sự tình, Triệu Minh nghĩ thầm một tô mì, nói hình như ngươi bao lớn phương giống như. Mặt ăn hơn phân nửa còn không có ăn xong, dưới mắt đã nhìn thấy Chu Nhị Hổ mang theo một người đến đây. Thẩm Dật nói để cho ngươi người đứng xa một chút. Triệu Minh nhìn thoáng qua sau lưng hai tên thị vệ, nghi ngờ nói, vì cái gì? Đợi lát nữa đừng nói ngươi là làm quan. Thẩm Dật nhìn thoáng qua cái kia hai tên thị vệ, đều là mặt không biểu tình, một bộ ta là vô tình cố máy giết người bộ dáng, đậu đen rau muốn nói cái nào làm ăn mang theo dạng này thủ hạ. Triệu Minh không hiểu Thẩm Dật cử động, nhưng vẫn là để cái kia hai tên thị vệ ở cách xa một chút. Hai tên thị vệ há to miệng, lại nhìn Thẩm Dật một chút, cuối cùng là không nói gì, đứng ở một bên đi. Thiếu gia, tìm tới, người này tin tức linh thông, nghe nói là bến đỏ mật thám. Chu Nhị Hổ đi lên phía trước, sau lưng còn đi theo một người, không cao không tráng, mặc một bộ y phục vải thô, đầu đội nón nhỏ, một bộ gã sai vật cách ăn mặc. Người này cong cong thân thể, cười định tiến lên phía trước nói, vị này đồng chủ, tiểu nhân là bến đỏ quán trà tiểu nhị Trương Sơn, ngài gọi ta tiểu Trương liền thành.
Hoặc, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trương Tam.
Thẩm Dật kinh ngạc nói, thật là có gọi tên này.
Quán trà kia tiểu nhị nghe không rõ, nhưng xem chừng Thẩm Dật là nhận lầm người, giải thích nói, Trương Sơn, núi lớn núi.
Thẩm Dật nhẹ gật đầu, cười nói, cái này bến đỏ tình huống, ngươi rất quen thuộc.
Trương Sơn nghe vậy vỗ ngực nói, tiểu nhân đi theo trưởng quỹ tại cái này kinh doanh quán trà đã có 5-6 năm, khách nhân này lui tới, người cũng nhiều, tin tức cũng nhiều, cái này bến đỏ sự tình, ta rõ ràng nhất bất quá.
Thẩm Dật cười nói, vậy ngươi nói với ta nói.
Trương Sơn nghe vậy khổ sở nói, vị này đông chủ, tiểu nhân còn muốn trở về cho trong tiệm làm việc, còn phải hướng trên bến tàu đưa trà, nếu là làm trễ nải, trưởng quỹ không thiếu được phải phạt ta. Thẩm Dật sao có thể không rõ Trương Sơn ý tứ, móc ra một tỏi bạc vụn ném cho hắn nói, hiện tại có thời gian để cho ngươi nói đi.
Trương Sơn tiếp Thẩm Dật ném qua tới bạc vụn nhìn coi, lấy làm kinh hãi, chưa thấy qua xuất thủ hào phóng như vậy, lập tức túi đầu không lưng nói có.
Tiểu nhân đến cùng ngài hảo hảo nói một chút.
Triệu Minh hơi nhíu mày, nhưng đối với Trương Sơn túi đầu không lưng bộ dáng lại nhíu mày, tựa hồ đối với loại này trợ bữa tiểu nhân bộ dáng có chút không vui, nghĩ thầm ném ra ngoài quan viên thân phận, đâu còn cần phải phiền phái như vậy.
Thẩm Dật nhìn thấy Triệu Minh ánh mắt, sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì, thế giới này giai cấp rõ ràng, nhưng tầng dưới bách tính đối với quyền cùng tiền thân hòa độ là khác biệt, có đôi khi dùng tiền ngươi mua được tin tức thật, cường quyền ném đi ra, chưa hẳn có người nguyện ý nói thật ra.
Chương 180, cái gọi là thanh quan. Chương 180, cái gọi là thanh quan. Trương Sơn tiếp bạc, lập tức biến hay nói đứng lên, Thẩm Dật cười nói, cái này bến đỏ tình huống, ngươi nói xem.
Bờ sông bến đỏ ngư long hỗn tạp, người rảnh rỗi quá nhiều, ngoan nhân cũng nhiều, trước kia bến đỏ đó là tương đương náo nhiệt, mỗi ngày đều có làm không hết sống, bất quá 2 năm này vãng lai khách thương phần lớn không ở nơi này dỡ hàng.
Trương Sơn không hổ là mật thám, bờ sông bến đỏ tình huống là há mồm liền ra, nói đi còn hỏi nói vị này đông chủ, ngươi là tới này làm ăn.
Thẩm Dật gật đầu nói, đang có tính toán này, cho nên tới trước nhìn xem tình huống.
Trương Sơn nghe vậy, thở dài khuyên đủ, đông chủ, ngài nghe ta một lời khuyên, nếu là hàng còn không có vận đến cũng đừng chờ, thượng du Tùng Châu thành tốt, không được nữa ngài liền xuống Giang Nam, dù là bỏ phí chút thời gian, tuyệt đối đừng đến Thương Châu thành.
Lúc này Thẩm Dật còn chưa lên tiếng, Triệu Minh lại cướp lời nói, vì sao?
Thương Châu thành là trên nước đầu mối then chốt, tứ phương thông suốt, vì sao không thể tới Thương Châu thành?
Ngươi nói như thế lừa dối lòng người nói như vậy, không sợ quan phủ xét xử ngươi sao?
Cái này Triệu Minh cái này một trận truy vấn, khiến cho Trương Sơn có chút không biết làm sao, nhìn xem Thẩm Dật, lại nhìn xem Triệu Minh, không nói.
Đừng để ý đến hắn, đừng để ý đến hắn, hắn là ta thân thích, chưa thấy qua việc đời, chúng ta nói chúng ta.
Thẩm Dật khoát tay áo.
Ngươi.
Triệu Minh giận không chỗ phát tiết, Thẩm Dật lại dám nói hắn chưa thấy qua việc đời, còn nhắc lên thân thích, thật sự là lẽ nào lại như vậy.
Bất quá nghĩ đến chính sự, Triệu Minh lại đem khí trước đè xuống, không nói.
Trương Sơn thấy thế nhẹ nhàng thở ra, rồi nói tiếp, cái này bến đỏ thuế quan quá ác.
Quốc thuế là 20 thuế 1, có thể cái này có chút hàng hóa khó mà định giá, cũng chỉ có thể dự toán một chút, trưng thu cái đại khái số lượng, có lúc những cái kia quan sai liền hướng trong chết thú nhà.
Qua bến đỏ thuế quan, ngươi lại vào trong thành làm ăn, lại được giao một bút thương thuế, đến lúc đó chụp tới thuế, lợi nhuận nhưng là không còn bao nhiêu, tăng thêm cái này lui tới thuyền phí chuyên trở, muốn kiếm tiền rất khó khăn.
Tiểu nói này liền xem rõ ràng, nhưng bến đỏ liền cùng loại hải quan, tiến vào bến đỏ trước giao một lần thuế, đẳng hóa bán thành tiền, còn phải giao một lần thuế, cái này tại đại chu luật lệ bên trên là hợp pháp, vấn đề nằm ở chỗ Trương Sơn câu kia trưng thu cái đại khái số lượng bên trên.
Đại khái số lượng, cái này đại khái bao hàm liền rất rộng, có thể nhiều có thể thiếu, số lượng người nào định đoạt.
Phía trên quan sẽ không tới quản những sự tình này, còn không phải bến đỏ quan sai định đoạt.
Mà bởi vì thời đại này tin tức truyền lại rất trễ, các nơi giá hàng thực tế có rất lớn sai sót, đây cũng là những khách thương kia các nơi hành thương lợi nhuận chỗ. Nho nhỏ Thương Châu bến đỏ, trên thực tế cũng không có năng lực thời gian thực nắm giữ đến từ đại chu các nơi, các loại thương phẩm thực tế giá cả, cũng chỉ có thể tính ra cái đại khái hàng hóa tổng giá trị.
Bến đỏ quản sự, phần lớn là bất nhập lưu sai nhân, tiền công cũng không nhiều, bến đỏ thuế quan thu lại nhiều, cũng vào không được túi áo của bọn hắn, mà đây là một cái rõ ràng có thể có màu xám thu nhập địa phương, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ công phu sư tử ngoạm, thương nhân cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực có kẻ mặc cả.
Cuối cùng, chắc chắn sẽ lấy thương nhân tự mình đưa tiền cho quan sai, cùng quan sai ở giữa đặt thành giao dịch cùng ăn ý, tìm kiếm mang theo hàng hóa thu thuế có thể ít một chút.
Loại này tự mình giao dịch phương thức, mặc dù có lợi cho thương nhân cùng quan sai, thua thiệt lại là tiền của quốc gia.
Tại tự mình hồng bao cùng cuối cùng thu lợi còn có thể đạt tới một loại nào đó tỷ lệ thời điểm, vẫn sẽ có thương nhân đến Thương Châu làm ăn, nhưng là một khi quan sai hồng bao thu hung ác, thương nhân không kiếm được dự đoán lợi nhuận, như vậy bọn hắn tình nguyện chạy xa một chút, cũng không tới Thương Châu thành.
Ngươi nói lời này có thể có chứng cứ?
Thương Châu thành quan phủ đều mặc kệ sao?
Triệu Minh lại nhịn không được xem bảo, mấy lần đề cập quan phủ, Trương Sơn tựa hồ nhìn ra chút không được bình thường, đưa trong tay bạc lại đặt ở trên tay, lắc đầu liên tục nói, ta đều là tin đồn, quán trà còn có việc, ta phải trở về nói xong Trương Sơn cũng không quay đầu lại chạy, cũng không dừng lại.
Ấy, chờ chút, ta còn không có hỏi xong Thẩm Dật liền thanh bấy gọi, Trương Sơn lại là cũng không quay đầu lại, không bao lâu liền không có ảnh.
Thẩm Dật nhìn thoáng qua bị Trương Sơn để ở trên bàn bạc vụn, thở dài một hơi nói ngươi làm chuyện tốt, ta nhìn ngươi mới không giống như là đến làm chính sự.
Triệu Minh hừ nói, ta thế nào?
Hắn nói chuyện không có bằng chứng, nếu là thật sự như vậy, quan phủ sẽ mặc kệ.
Thẩm Dật không nói nhìn thoáng qua Triệu Minh, cũng không biết hắn cái này quan ngũ phẩm là thế nào lên làm đi, hoặc là nói, hắn chính là loại kia không thông thời vụ đạo học tiên sinh, loại người này,
cho dù là thanh quan cũng không đại dụng. Loại này thanh quan lấy cả nước đạo đức điển hình tự cho mình là, mọi thứ đều giảng cái gọi là xuân thu đại nghĩa, mặc dù không lấy tiền nhưng cũng không làm việc, bởi vì hắn căn bản cũng không hiểu làm sao đi làm hiện thực. Loại người này thường thường chỉ biết bảo thủ không chịu thay đổi, há miệng ngậm miệng luật pháp quy tắc có sẵn, thậm chí còn có thể bảo thủ không nghe người ta thuyết phục, cái này phi thường dễ dàng lòng tốt làm chuyện xấu. Hắn nhìn Tần lão đầu liền rất thượng đạo, bởi vì lần kia tại Tần phủ hắn cùng Tần lão đầu nói như vậy một đại thông, trên mặt mũi là quá khứ, nhưng hắn không cho rằng Tần Viễn sẽ cho rằng hắn Thẩm Dật là cái thuần túy vì dân trừ hại người tốt. Tần Viễn chỉ là tại hắn cùng Lưu Ôn ở giữa làm một cái lấy hay bỏ. Nhìn theo góc độ khác, Tần Viễn lôi kéo Thẩm Dật đã có thể làm triều đình hiệu lực, cũng có thể vì mình hoạn lộ trợ lực, vẹn toàn đôi bên. Nhưng nói cho cùng Tần Viễn vẫn là không có đem điểm đáng ngờ truy vấn ngọn nguồn, bao nhiêu bao che Thẩm Dật, nhưng là Tần Viễn người như vậy lại có thể thắng được bách tính tán tụng, đây cũng là biết được biến báo cùng không hiểu được biến báo khác nhau. Thẩm Dật bất đắc dĩ nói, Triệu đại nhân, ta hỏi một chút người, lúc này chúng ta đến là tra cho rõ hay là ngầm hỏi? Triệu Minh hừ nói, có gì khác biệt? Khác nhau. Thẩm Dật buông tay nói, khác nhau chính là, nếu như ngươi là cha cho rõ, tới này liền không có ý nghĩa, nếu là ngầm hỏi, ngươi liền phải theo ta như thế đến, tất cả mọi người không chậm trễ công phu. Chính ngươi đều nói rồi thương thuyền rõ ràng dừng lại quá ít, bây giờ người ta nói có khả năng nhất nguyên nhân, ngươi lại đe dọa người ta, ta cũng không biết Triệu đại nhân muốn làm gì. Ta mới muốn hỏi ngươi, vì cái gì nhất định phải dùng người làm ăn danh nghĩa, chẳng lẽ quan là cái gì ăn người nhân vật sao? Ta chỉ là hỏi mấy vấn đề, tại sao là quan, hắn liền không thể nói. Triệu Minh rốt cục hỏi trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề. Thẩm Dật đánh giá một phen Triệu Minh, gặp hắn thần sắc mang theo chút kích động và tức giận, tựa hồ bởi vì chuyện này có chút không vui, nhìn qua chính là loại kia tâm tính thiện lương nhưng là đầu óc người không tốt lắm, dừng một chút sau mở miệng nói, nếu như chúng ta là người làm ăn, hắn có thể không chút kiêng kỵ cùng chúng ta lộ ra tin tức, bởi vì chúng ta cùng hắn không có xung đột lợi ích. Mà nếu như chúng ta là quan, hỏi chuyện như vậy, xem xét cũng không phải là bản địa quan, cái kia nguyên nhân sẽ là gì chứ? Khẳng định là phía trên phái tới cha thôi. Nếu là có thể tra rõ còn dễ nói, thế nhưng là tham quan là thành không sạch sẽ, Triệu đại nhân ngươi bản sự lại lớn, còn có thể đem cả một cái Thương Châu thành tham quan ô lại toàn thành. Nếu là Thương Châu thành từ trên xuống dưới đều không sạch sẽ, ngươi có thể đổi một lần. Lọt mất một cái, bọn hắn liền sẽ tìm tiết lộ bí mật Trương Sơn tính sổ sách, ngươi song xuôi chính sự có thể phủi mông một cái rời đi, có thể Trương Sơn là người địa phương, chạy cũng chạy không được, ngươi ngẫm lại xem, hắn còn dám nói à? Chương 181, ta cũng có thể làm việc. Chương 181, ta cũng có thể làm việc. Ai nói tham quan trà không sạch sẽ? Triệu Minh nghe Thẩm Dật lời nói, hơi có chút kích động nói, chỉ cần triều đình trên dưới một lòng, cuối cùng có thể cho bách tính một mảnh sáng sủa thanh thiên. Triệu Minh lời nói này nói năng có khí phách, chính khí mười phần, mà Thẩm Dật nghe liền hai chữ cảm tưởng. Ngây thơ. Trong lịch sử cái nào triều đại là hoàn toàn không có tham quan, mỗi người đều huyễn tưởng thiên hạ không có tham quan, nhưng loại huyễn tưởng này, cho tới bây giờ liền không có thực hiện qua. Doanh chính cũng tốt, lý thế dân cũng tốt, hai cái đều là kiểu như châu bò hoàng đế, nhưng cái nào dám nói chính mình quản lý triều đình không có một cái nào tham quan. Trên dưới một lòng. Nói ra dễ dàng, lòng người khó dò, không phải dễ dàng như vậy thống nhất. Lúc đầu hỏi thật hay tốt, lại bị cái này Triệu Minh đánh gãy, Thẩm Dật trực tiếp đứng lên vỗ ngông rời đi, vậy ngươi theo ngươi nghĩ cha đi, dù sao ta muốn hỏi hỏi xong, ngươi muốn làm ta cũng không giúp được một tay, ngài bận rộn ngài, ta nghĩ ta. Nói xong Thẩm Dật trực tiếp mang theo Chu Nhị Hổ đi, cũng không quay đầu lại. Dừng lại. Triệu Minh bỗng nhiên một tiếng gào to, gọi lại Thẩm Dật, trầm giọng nói, ta muốn để ngươi xem một chút, không phải chỉ có ngươi có thể hỏi ra sự tình đến. Ngươi đi theo ta. Thẩm Dật không nói liếc qua Triệu Minh, ý kiến không hợp còn không cho mỗi người đi một ngả. Bất đắc dĩ quan hơn một cấp đệ chết người, chỉ có thể đi theo. Triệu Minh không nói một lời đi ở phía trước, Thẩm Dật buồn bực ngán ngẩm dạo bước theo ở phía sau. Trải qua một hồi này, canh giờ đến giờ thìn bảy khắc, tại hai tên thị vệ không ngừng hỏi đường phía dưới, một đoàn người cuối cùng đã tới Thương Châu bến đò thuế quan. Thẩm Dật tùy ý đánh giá vài lần hoàn cảnh bốn phía, hắn phát giác tình huống nơi này khả năng so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn không ít. Đất vàng kháng bình bến đò thuế quan, dài không đến 10 trượng, rộng bất quá 6 trượng dáng vẻ. Do tảng đá xanh xếp thành mấy chục cấp bậc thang, một mực kéo dài đến tòa thứ nhất hàng rào gỗ trước cửa. Tòa này hàng rào gỗ cạnh cửa, đứng một cái rũ cụp lấy đầu, một mực tại ngáp sai dịch. Sai dịch sau lưng là một tòa hai tầng nhà gỗ, một mực kéo dài đến tòa thứ hai hàng rào gỗ bên cạnh. Triệu Minh phân phó phía dưới, hai tên thị vệ bên trong trong đó một tên bước nhanh đến phía trước đi, nói nhảm cũng không nhiều lời, trực tiếp giơ lên một chân đá vào cái kia ngủ gật sai dịch trên thân. Bành một tiếng, tay kia chống đỡ đầu sai dịch bị đá trở tay không kịp, thân thể nghiêng đập ngã trên mặt đất, bối rối tiêu tán vô tung, ôm đầu hung hăng kêu to. Cái kia thị vệ mặt không biểu tình, trầm giọng quát, còn không gọi quản sự đi ra. Sai dịch kia chậm một hồi lâu mới bất đau đến, lập tức cầm lấy rơi trên mặt đất trường đao, đứng người lên cả giận nói, ngươi biết đây là cái nào sao? Ngươi biết ta là bụt. Sai dịch nói phân nửa lời nói xinh xinh ngừng, một thanh trường đao gác ở trên cổ hắn, thị vệ vẫn như cũng là không nói một lời, nhưng Thẩm Dật tin tưởng sai dịch kia hẳn là có thể minh bạch ý tứ trong đó. Sai dịch kia bị hù không nhẹ, trường đao trong tay còn không có rút ra, dứt khoát liên tiếp vỏ đao cùng một chỗ rơi trên mặt đất, trong chớp nhoáng này hắn chỉ có thể phát giác được đối phương là cao thủ. Một giây sau, hắn có càng nhiều phát giác. Hắn nhìn thấy thị vệ trên trôi đao một cái dấu hiệu, đó là kinh thành nào đó một doanh đặc biệt tiêu chí. Nay sẽ hắn lại đột nhiên nhớ tới, phía trên bắt chuyện qua, nói hai ngày này khả năng có hộ bộ tuần sát tới, để bọn hắn cực kỳ chiêu đãi chính là. Thế nhưng là, lúc đó rõ ràng nói chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, lần này làm sao đi lên chính là lại đá lại rút đao. Ngay lập tức đi. Ta lập tức đi, sai dịch kia run giọng ứng hai câu, vung ra chân đi đến nhà gỗ chạy như điên, một bên chạy còn một bên hô, hộ bộ đại nhân đến. Nhanh chóng ra lên tiếp. Thẩm Dật thấy thế mỉm cười, cái kia thị vệ rõ ràng chỉ gọi hắn đi hô quản sự đến, cái này sai dịch vẫn còn có mấy phần tiểu thông minh, thế mà biết cho trong tiểu lâu những người khác mật báo. Lấy bến đò loạn tượng, Thẩm Dật hoàn toàn có lý do tin tưởng, mặc dù đã qua lên trực thời gian, trong tiểu lâu một đám các sai dịch khẳng định còn tại mê đầu ngủ đại cảm giác. Qua một hồi lâu, trong phòng chạy ra mấy tên sai dịch, còn có cái phục sức có chút khác biệt tiểu lại, vội vàng chạy tới đây, có không ít người thậm chí quần áo nút thắt còn không có cái tốt, có thể thấy được Thẩm Dật đoán không sai. Một đoàn người người đổi tới, dẫn đầu tiểu lại dẫn đầu nói hạ quan Thương Châu Tân lại gian quý, không biết tôn quan giá lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, xin ngài trùng điệp trách phạt. Tân lại tức là chủ quản bến đò quan biên, Triệu Minh gặp hắn khoan thai tới chậm, quần áo không chỉnh tề bộ dáng, tất nhiên là sinh khí, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, nhanh chân hướng thuế quan bên trong mà đi. Đến trong đường, Triệu Minh càng là nhịn không được nhíu mày, một cỗ mùi rượu tràn ngập trong đường vùng đi không được, ở thời đại này, công đường bên trong không cho phép uống rượu, hẳn là ai cũng biết quy củ. Triệu Minh nghiêm thanh lạnh lùng nói, người nào tại thuế quan nội uống rượu? Á lại có người tại thuế quan nội uống rượu. Thương Châu Tân lại giang quý một bộ dáng kiếp sợ, quay đầu liền bắt đầu trách cứ thủ hạ các sai dịch, ta bình thường nói như thế nào? Nhất định phải cẩn thủ triều đình chuẩn mực, quản tốt miệng của mình. Ai làm? Chính mình đứng ra. Đứng ở phía sau Thẩm Dật quét mắt thần sắc khác nhau các sai dịch, không khỏi có chút nhếch lên khóe miệng, nghĩ thầm giang quý cũng là khó được diễn kịch cao thủ a. Thử hỏi, nếu như không phải nắm trong tay lấy quyền lực, ai dám táo bạo như vậy nâng cốc cho mang vào thuế quan? Đáp án đã là không hỏi hiện như thôi, nếu là thượng lương không đi đầu, hạ lương nào dám lệnh ra đâu? Khục, nho nhỏ một cái thuế quan Tân lại, vậy mà cũng có không tầm thường diễn kịch thiên phú, không thể coi thường người trong thiên hạ á, ai làm, nhanh lên chính mình cút ra đây, miễn cho ra thịt chịu khổ. Không người trả lời, giang quý lại lặp lại một câu, hắn mặc dù là hướng về phía toàn thể các sai dịch nói, trên thực tế, Thẩm Dật đã chú ý tới, ánh mắt của hắn đang hung hung ác ngắm lấy một cái trung thực trung niên sai dịch. Hừ hừ, đây là muốn tìm dê thế tội a. Thẩm Dật cũng là lão ảnh đế, há có thể nhìn không ra giang quý dự định. Là tiểu nhân cái kia trung niên sai dịch chịu không được giang quý cơ hồ muốn ăn thịt người túc sát ánh mắt, nơm nớp lo sợ từ trong đội ngũ đi tới, quỳ xuống trước Triệu Minh trước mặt, nhất thời không có bao ở miệng, cầu ngài xin thương xót, tha tiểu nhân một lần đi. Triệu Minh thần sắc lãnh đạm, hỏi cái kia giang quý nói theo đại chu luật, công đường bên trong uống rượu, phải bị tội gì? Giang quý cũng là đọc thuộc lòng luật pháp, lập tức nói, nếu là vi phạm lần đầu, chỗ cầm năm, chỗ đồng một tháng, đại nhân, hạ quan chưa bao giờ thấy qua hắn mang rượu tới trở về, cũng hẳn là vi phạm lần đầu. Vậy con không đi. Triệu Minh trầm giọng nói, là, vâng. Giang quý chẳng biết tại sao người tới thật tình như thế, nhưng cũng không dám lười biếng, để cho người ta đem cái kia trung niên sai dịch mang xuống đánh tới, chỉ chốc lát bên ngoài liền chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Ách, không biết đại nhân xưng hô như thế nào, xong xuôi những sự tình này. Giang quý mới nhớ tới xác nhận Triệu Minh thân phận, này sẽ Triệu Minh chưa mặc quan phục, Giang quý nhìn hắn cử động, cũng không quá giống là hộ bộ quan viên. Chương 182, như cái nương môn chương 182, như cái nương môn Thẩm Dật này sẽ chính tiện tay liếc nhìn thuế quan lý sổ sách, bởi vì hắn là đi theo Triệu Minh tiến đến, cái khác các sai dịch cũng không có cản hắn. Thẩm Dật đại khái so sánh bên dưới, hắn phát hiện cái này Thương Châu bến đỏ thu thuế trạng thái, thật sự là đáng lo. Toàn bộ thuế quan, sai dịch 18 tên, tăng thêm Giang quý cái này tân lại, hết thảy 19 người. Nay sẽ đứng tại cái này chỉ có 9 người, còn lại cái kia 10 cái đoán chừng là bên trên bến đỏ thu thuế đi. Mà triều đình nuôi 19 người, bây giờ Thương Châu bến đỏ một ngày thu thuế, lại còn không đến 50 sâu tiền, đây đối với tứ phương thông suốt, thân là trên nước đầu mối then chốt Thương Châu thành, là một kiện phi thường không hợp thói thường sự tình. Bành! Đột nhiên một tiếng vang dọn, Thẩm Dật quay đầu nhìn lại, Triệu Minh chính tướng một vật thu vào trong ngực, hắn đưa lưng về phía Thẩm Dật, bởi vậy Thẩm Dật thấy không rõ đó là vật gì, nhưng là hắn thấy rõ Giang Quý quỳ gối Triệu Minh trước mặt một màn. Thẩm Dật nhịn không được nghi hoặc, móc gì đây là? Giang Quý quỳ gối Triệu Minh trước mặt, thân thể hơi có chút run rẩy. Dũng giọng nói, hạ quan, tham kiến, tham kiến. Tham kiến nửa ngày, Giang quý lại không biết nên tham kiến ai, vừa rồi Triệu Minh lấy ra tấm lệnh bài kia, có thể có người không nhiều, từng cái đều là đại nhân vật, Triệu Minh không có tự giới thiệu, Giang quý đương nhiên cũng không biết thứ đại nhân vật này, tham kiến cũng nửa ngày, cũng không biết làm như thế nào xưng hô Triệu Minh. Đi Triệu Minh tựa hồ cũng không thèm để ý những này, âm thanh lạnh lùng nói, giờ phút này đã là giờ thịnh, trên bến đò loạn cả một đoàn, các ngươi những sai dịch này, lại vẫn không đi làm giá trị. Giang quý như cũ quỳ trên mặt đất, đắc, đại nhân, hiểu lầm. Thu thuế 10 người sớm đã tiến đến đang làm nhiệm vụ, bọn hắn cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài duy trì bến đò trật tự, chỉ là đại nhân vừa vào tới, cho nên vẫn là lỗi của ta rồi. Triệu Minh nhíu mày nói. Giang quý vội vàng nói, không dám. Hạ quan không phải ý tứ này. Thư Triệu Minh hừ một tiếng, hắn cái nào nhìn không ra vừa rồi những sai dịch này đều là một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng, uống rượu, cũng khẳng định không chỉ là vừa rồi một người kia. Triệu Minh hất lên tay áo, hỏi chính sự, có người nói cho ta biết, các ngươi thuế quan sai dịch, tại Thương Châu trên bến đò cùng lui tới hành thường cật nã tạp yếu, lén lút thu lấy, có thể có việc này. Túi đầu Giang quý hơi nhướng mày, cái nào không có mắt nói. Mặt khác, thứ đại nhân vật này hiện tại sẽ còn làm cải trang vi hành chuyện như vậy. Giang quý cao giọng nói, đại nhân, tuyệt không việc này. Chúng ta một mực theo lẽ công bằng chấp pháp, chưa bao giờ thu hơn phân nửa phân hối lộ. Lời này là người phương nào nói tới? Hạ quan thỉnh cầu cùng hắn đối chất. Triệu Minh hừ một tiếng nói, ta chính thai nghe cái kia trà, ấy. Thẩm Dật đông nhiên hô to một tiếng, tiến lên bưng kín Triệu Minh miệng, ngắt lời hắn. Triệu Minh này sẽ nói ra Trương Sơn thân phận, cái kia sẽ hại Trương Sơn, để hắn đến cùng Giang Quý đối chất cũng vô dụng, ngược lại chính giữa Giang Quý ý muốn, coi như Triệu Minh là kinh thành phái tới người, nhưng Giang Quý đầu này địa đầu xa tại Thường Châu nhiều năm như vậy, thế lực đã sớm cảnh lá đan chen khó gỡ, ở trước mặt hắn, Trương Sơn nào còn dám nói hắn nói xấu. Đến lúc đó cái gì cũng hỏi không ra đến không nói, trả lại cho Giang Quý trả thù đối tượng, hại người không lợi mình. Ngươi làm gì? Triệu Minh bị Thẩm Dật bịt miệng lại sinh một vẻ bối rối, nhanh chóng đánh rất Thẩm Dật tay. Thẩm Dật nói sang chuyện khác, không có việc gì không có việc gì, ta nhìn Giang đại nhân nói rất đúng, ta vừa rồi nhìn, thuế quan không chỉ chút người này, những người khác hẳn là sáng sớm bến đò thu thuế đi, hay là tận trùng cương vị công tác, bọn hắn hẳn là cũng chỉ là trùng hợp không có đi ra ngoài mà thôi, đúng không Giang đại nhân? Giang Quý nghe vậy sững sờ, sau đó gật đầu nói, đối với, đúng là như thế. Mặc dù không biết Thẩm Dật là ai, nhưng có người giúp mình nói tốt, không được thụ lấy. Bất quá đồng thời Giang Quý trong lòng cũng là khinh bị Thẩm Dật, cái gì tận trùng cương vị công tác, xem xét chính là không hiểu phía dưới khổ quan ở kinh thành, những cái kia thu thuế đi đến sớm, là bởi vì đó là cái công việc béo bở, kiếm tiền, không phải vậy ai lên như thế cái thật sớm chạy bến đò đi. Gặp Giang Quý không có suy nghĩ, Thẩm Dật mới thở phào nhẹ nhõm, im lặng nhìn thoáng qua Triệu Minh, nương pháo này làm sao cái gì cũng đều không hiểu, mở miệng liền bị người lời nói khách sáo. Vừa xem xét này lại mắt choáng váng, Triệu Minh trên khuôn mặt lại lướt lên một chút nhàn nhạt màu đỏ, Thẩm Dật lấy làm kinh hãi, ta dựa vào hai cái đại nam nhân, ngươi đỏ cái gì mặt? Lại nhìn phía sau hắn hai cái thị vệ, tay đều dựng vào bội kiếm, giống như chỉ cần Triệu Minh nói một câu, bọn hắn liền có thể chặt Thẩm Dật giống như. Thẩm Dật càng là im lặng, chỉ là che cái miệng, cũng không phải tập kích, đến mức đó sao các ngươi? Triệu Minh xấu hổ giận dữ mà nhìn xem Thẩm Dật, nhìn chằm chằm thật lâu, chằm chằm Thẩm Dật đều nổi da gà, cuối cùng hừ một tiếng, cũng không hỏi Giang Quý, quay đầu bước đi, hai tên thị vệ theo sát phía sau, lưu lại Thẩm Dật cùng Giang Quý hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào đây là? Triệu Minh đều đi, Thẩm Dật thì càng sẽ không lưu tại đây, chẳng nói, hắn lúc đầu cũng không muốn tới này. Thẩm Dật bên cạnh chắp tay bên cạnh đi ra ngoài, ha ha, cáo tử, cáo tử. Giang Quý cũng đứng lên, đưa mấy bước nói đại nhân đi thong thả. Mặc dù đến bây giờ hắn còn không biết Thẩm Dật là cái gì quan, nhưng nhìn hắn vừa rồi cử động, cùng lúc trước vị đại nhân kia quan hệ cũng không bình thường, nghĩ đến thân phận cũng không đơn giản. Đưa mấy bước, đợi Thẩm Dật đi ra thuế quan không thấy, Giang Quý lập tức thay đổi mặt, dáng tươi cười biến mất không thấy gì nữa, lạnh giọng phân phó nói, tìm một cơ hội, dọn dẹp một chút quán trà kia, để bọn hắn ghi nhớ thật lâu, đừng ăn nói lung tung. Vừa rồi mặc dù Thẩm Dật che kịp lúc, nhưng là Triệu Minh thốt ra cái kia trà chữ lại bị Giang Quý nghe được, lại nhớ kỹ. Giang Quý lời nói phân phó, lập tức có sai dịch đứng thanh, sau đó Giang Quý nghĩ nghĩ, lại phân phó nói, đi nói cho Ngô đại nhân, trong kinh có người xuống tới. Đi theo ra ngoài Thẩm Dật xem xét, phía trước Triệu Minh đã đi ra thật xa, mặc hắn làm sao gọi chính là không dừng lại. Thẩm Dật dừng lại mắng, mẹ nó, nhỏ mọn như vậy, cùng cái nương môn giống như. Chu Nhị Hổ đi theo Thẩm Dật bên cạnh nói, thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu? Nhìn xem Triệu Minh dần dần không có ảnh, Thẩm Dật con ngươi đảo một vòng, đây chính là Triệu Minh chính mình không làm chính sự, không trách hắn chuẩn đi, lập tức nói đến đều tới, đi bến đò nhìn nhìn lại. Chương 183, mục tiêu chương 183, mục tiêu một bên hướng bến đò đi tới, Thẩm Dật còn vừa đang suy nghĩ, muốn làm đến mức nào mới có thể làm chuyện mình muốn làm. Cho tới nay, mặc dù Triệu Minh thái độ tổng thể còn có thể, nhưng là loại kia đẳng cấp nghiền ép cảm giác, hay là tại Thẩm Dật trong lòng bị vô hạn phóng đại. Trước đó hắn bị lôi theo lấy tới Thương Châu thành, chính như hôm nay hắn không muốn tới thuế quan mở dạng. Hắn cảm thấy đây là không có ý nghĩa sự tình, nhưng bởi vì Triệu Minh quá lớn, quyền lực lớn, Thẩm Dật không có cách nào, đành phải cùng đi theo. Tại Thẩm Dật xem ra, ép một cái quan ngũ phẩm dễ dàng, chỉ cần cho hắn thời gian là được. Không dễ dàng là ép toàn bộ triều đình, hoặc là nói ép hoàng đế lao ra. Thẩm Dật mục tiêu trước mắt là trở thành cự phú, họ cùng bảng ra, gia Thẩm gia từng đi ra một cái đại phú thương, cùng bây giờ lao cha danh tự còn chỉ kém một chữ, hắn chính là Minh Triệu Giang Nam đại phú thương Thẩm Vạn Tam. Trên sử sách từng nói hắn tư cự vạn vạn, điền sản ruộng đất hơn Ngô bên dưới Thẩm Vạn Tam chuyện tốt cũng làm không ít. Trợ chúc 1/3 Nam Kinh thành, tiếp theo lại khao lão Chu gia quân đội, quân mấy triệu, một quân một hai ngân, đủ số thua trì, lại không có chút nào khốn khổ dáng vẻ, có thể xương thương nhân mộng tưởng. Chỉ có như vậy phú thương, cuối cùng vẫn là bị Minh Thái Tổ đi đại Vân Nam xung quân, tại biên thủy vượt qua chính mình trong cuộc đời sau cùng tuế nguyệt. Có hiện đại các loại tri thức, Thẩm Dật muốn giàu không khó, khó được là chân chính làm đến phú khả địch quốc. Bọn Tây Dương đầu sọ xem như lợi hại, Diệp Lợi Khâm thời kỳ tình hình trong nước cùng hiện tại Đại Chu còn có như vậy một chút chút tương tự, cục diện chính trị bất ổn, kinh tế hỗn loạn, quân phí giảm bớt, đây chính là lúc đó bọn Tây Dương, bây giờ Đại Chu cục diện chính trị ổn bất ổn còn không có nhìn ra, kinh tế hỗn loạn khẳng định là có, tối thiểu Thẩm Dật không cho rằng toàn bộ Đại Chu chỉ có một cái Thương Châu thành có vấn đề, quân phí khuyết thiếu thì là trước mắt Đại Chu tồn tại vấn đề lớn nhất. Cùng thời kỳ bọn Tây Dương trong nước có 7 đại đầu sỏ, cầm giữ cả nước mạch máu kinh tế, cùng một nước tổng thống đều là lợi dụng lẫn nhau tồn tại, phải biết, có thể cùng tổng thống tại bình đẳng góc độ đàm phán, đã là rất không dễ dàng, nhưng trong đó vấn đề là, bọn Tây Dương khi đó là tuyển cử chế, nhưng mà Đại Chu thế nhưng là gia tộc xí nghiệp hoàng đế mới sẽ không quản ngươi có nguyện ý hay không xuất tiền. Mặc dù đầu sỏ cuối cùng hạ chàng cũng không tính được phong quang, nhưng so với Thẩm Vạn Tam là muốn tốt hơn không ít, Thẩm Dật trước mắt có thể nghĩ tới, cũng chính là thông qua cầm giữ Đại Chu mạch máu kinh tế, đến cùng triều đình khiêu chiến, khi phần lớn tài sản tập trung ở một người, hoặc là một cái thế lực trên tay thời điểm, cho dù là hoàng đế, chỉ sợ đều được suy nghĩ một phen là mời uống trà hay là đưa lưới dao. Chỉ bất quá cái này tài sản số lượng hiện tại còn không thể tính toán, Thẩm Dật cũng không rõ ràng làm đến một bước kia cần bao lâu, nhưng có thể nghĩ tới là đi đến một bước kia, ở giữa quá trình sẽ không đơn giản, có thể nói một bước một đao núi, đi nhầm một bước đều có thể để hoàng đế động sát tâm. Đầu não phi tốc xoay tròn ở giữa, Thẩm Dật đã mang theo Chu Nhị Hổ đi tới bến đò bên cạnh, đứng tại cách đó không xa quan sát một trận, phát hiện trừ chút ít tàu chở khách có thể là thuyền hàng cập bờ bên ngoài, trên sông còn có vài chiếc thuyền con, tới tới lui lui đưa đò hai bên bờ người đi đường. Những người đi đường này đều muốn tiếp nhận kiểm tra, nhưng thuế quan sai dịch rõ ràng là qua loa cho xong, càng nhiều lực chú ý đều sẽ phóng tới ngẫu nhiên đỗ trên tàu chở khách. Làm việc dịch đi lên, trên tàu chở khách đông chủ liền sẽ cười lấy lòng nên xuống tới, sau đó hai người nhỏ giọng đàm luận cái gì, đàm luận bên trên một trận, có lẽ là thỏa đàm hồng bao số lượng, sai dịch liền sẽ mang theo thương nhân đi vào trên bến đò cho sai dịch chuẩn bị nghỉ ngơi chỗ, ở nơi đó hoàn thành thần không biết quỷ không hay giao dịch. Mặc dù những sai dịch này nghe vào tựa như là làng đô thị gái đứng đường giống như, nhưng sự thật chính là như vậy, Thẩm Dật nhìn xem những sai dịch này đã coi chừng lại thuần thục, hiển nhiên là lao thủ làm không ít, chỉ là không biết vì cái gì đến gần nhất mới kinh động triều đình. Thương nhân từ sai dịch chỗ nghỉ của sau khi ra ngoài, liền sẽ hữu lực phu hơi đi tới, mời chào sinh ý vị này đông chủ, ngài nhóm này hàng, cũng không giả thiếu à, 100 văn, dỡ hàng lên mở, nếu có hư hao, tiểu nhân đảm bảo đền bù. Đông chủ mời, tiểu nhân các huynh đệ chỉ cần 90 văn. Vị này đông chủ, tiểu nhân chỉ cần 80 văn. Thẩm Dật còn không có thấy rõ ràng cái thứ nhất ra giá lực phu tướng mạo, có lẽ là lo lắng bị người đoạt sinh ý, tuần tự lại có hai người cấp ra giá, những người này hiển nhiên đều mang một cái lực phu đoàn đội, muốn đem sống cho bao xuống đến. Ngẫm lại lúc trước Thẩm Dật đi thu thập tiêu thạch thời điểm, không chỉ có quét dọn, còn cho 20 đồng tiền, nhìn xem những này lực phu thu nhập, liền biết lúc trước trong thôn làng bách tính tại sao phải cướp để Thẩm Dật đi. Bên kia lực phu cùng thương nhân tựa hồ cũng nói xong giá tiền, cuối cùng giá cả bị ép đến 80 văn, đầu lĩnh kia liền dẫn đoàn đội của hắn lên thuyền dỡ hàng, bận rộn, không có tranh đến buôn bán lực phu, liền lại bắt đầu ngắm nhìn xa xa thương thuyền, hy vọng có thể tranh đến kế tiếp sinh ý bến đỏ muôn màu. Thẩm Dật tất cả đều để ở trong mắt, quả thật hắn không hứng thú giúp Triệu Minh tra cái gì thu thuế bỏ sót, nhưng hắn cũng rất có hứng thú ở chỗ này kiếm tiền, bây giờ một vòng này, nhìn xem đến, cũng làm cho Thẩm Dật thấy được cơ hội buôn bán. Chỉ bất quá, muốn làm sự tình của riêng mình kiếm tiền, còn phải chờ Triệu Minh xong xuôi chính sự của hắn, Thẩm Dật tựa như lên tiết thể dục học sinh, chờ đợi lao sư một câu tự do hoạt động. Thẩm Dật cái gì cũng không có làm, ngay tại bến đò dạo qua một vòng, liền dẫn Chu Nhị Hổ trở về khách sạn, đến khách sạn bên trong nhưng không thấy Triệu Minh tung tích, thị vệ cũng không biết đi hướng, lại nhìn phòng của hắn phương hướng, cửa phòng chăm chú nhắm, một chút thanh âm cũng không có. Dựa vào, tiểu nương pháo này, không đến mức còn tại sinh khí đi. Thẩm Dật lắc đầu, điểm ấy độ lượng đều không có, còn nói gì làm đại sự xử lý đại án. Thiếu gia, ngươi trở về rồi. Sào Nhi thấy Thẩm Dật đẩy cửa tiến đến, rất là cao hứng, nhảy lấy nhảy nên đón tiếp lấy. Trong khách sạn người lui tới nhiều, đều là người sống, Sào Nhi lại sợ người lạ, Thẩm Dật không có ở đây thời điểm, nàng cũng chỉ có thể đợi trong phòng. Thẩm Dật vuốt vuốt Sào Nhi đầu, cười nói, tới, đi, thiếu gia mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Triệu Minh chính mình bãi công, nhưng không trách được hắn, hắn cũng không muốn ở trong khách sạn này buồn tẻ mà ngồi xuống. Tốt đâu, tiểu nha hoàng cao hứng nhảy, rốt cục có thể đi ra xem một chút phương Bắc thành thị là bộ dáng gì, hay là cùng thiếu gia cùng một chỗ. Thế là Thẩm Dật chỉ là về khách sạn mang tới Sào Nhi, liền lại rời đi. Thẩm Dật gian phòng tại lầu 3, tốt nhất phòng trên, mà tại phòng của hắn phía dưới, lầu 2 phổ thông trong phòng khách, Triệu Minh đang ngồi ở bên cạnh bàn, nắm chặt nắm đấm, một mặt xấu hổ giận dữ chi sắc. Nhớ tới Thẩm Dật nào sẽ lập tức xông lên, một tay che miệng của hắn, tay kia còn đặt ở hắn trên lưng. Bành! Triệu Minh một quyền nện ở trên bàn, sắc mặt đỏ lên, trong miệng giận mắng, đang đồ tử. Lúc này Triệu Minh hoàn toàn quên, là chính hắn che giấu thân phận, Thẩm Dật cũng là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới làm ra phen cử động kia. So sánh xấu hổ Triệu Minh, Thẩm Dật này sẽ chính mang theo Sảo Nhi tại trên phiên chợ đi dạo khoái hoạt, chỉ bất quá hắn hoàn toàn không có chú ý, có một người, hoặc là nói có một chiếc xe ngựa, đã theo hắn hồi lâu. Chương 184, Hoàn Cố chương 184, Hoàn Cố Thẩm Dật nhìn thoáng qua theo sau lưng tiểu nha hoàn, cười nói, có ăn ngon hay không? Ân. Sảo Nhi một tay cầm một chuỗi mứt quả, tay kia cầm đường quả táo, cao hứng lên tiếng, cười mười phần ngọt ngào. Tiểu nha hoàn ăn trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn dính một chút đường nước đọng, Thẩm Dật đưa tay thay nàng xoa xoa, tiểu nha hoàn đỏ mặt lên, đưa qua mứt quả nói thiếu gia cũng ăn một cái. Thẩm Dật cười nói, liền ăn một cái. Tiểu nha hoàn nghe vậy đem chưa từng ăn mứt quả hướng Thẩm Dật trong tay đưa nói đều cho thiếu gia. Thẩm Dật cười ha ha một tiếng, tiếp nhận cắn một cái, đều nói người phương Bắc thực sự giống như xác thực, cái này đường đều nhanh ngọt rụng răng, rất muốn đến một hộp bích đạt. Chỉ cắn xuống một viên, Thẩm Dật lại đem mứt quả trả lại cho tiểu nha hoàn, cười nói, mang ngươi đi ra chơi cũng không thể toàn để cho ta ăn. Tiểu nha hoàn sững sờ tiếp nhận mứt quả, nhìn thoáng qua mứt quả phía dưới một viên còn mang theo một chút dấu răng, lập tức mặt liền đỏ lên. Thiếu gia, bên kia giống như có người luận võ. Chu Nhị Hổ không hổ là lăn lộn qua ba phái, trên đường đi đối với các loại quả vật đều không có hứng thú, vừa nhìn thấy có người đánh nhau liền đến tỉnh. Thẩm Dật nghe vậy nhìn lại, phía trước không xa bảy biện một chỗ lôi đài, bên cạnh lôi đài còn cần cán gỗ chống lên chiêu bài viết quy tắc. Công phu không hạ, đánh lôi đài giao tiền 20 văn, thắng đủ số trả lại, còn tặng 15 văn, cái này thua à, coi như là đóng học phí. Thẩm Dật xem hết cười cười, trên lôi đài tráng hán nhìn xem trung thực, nhưng cũng có chút tiểu thông minh, chỉ cần hắn công phu không phải kém đến nhà, tỷ số thắng có thể duy trì tại chừng năm thành, đó chính là kiếm bộn không lỗ sinh ý đều nói người phương Nam vui văn, người phương Bắc thích võ, dù sao đều là đi dạo, Thẩm Dật liền cũng đi qua đó xem. Võ công giỏi không rất biết, dù sao người phương Bắc là rất tốt võ, Thẩm Dật đi qua thời điểm, nhìn thấy dưới lôi đài đều xếp hàng, chờ lấy muốn đánh lôi, trên đài bảy lôi tráng hán đang cùng người giao thủ, công phu còn có thể, một chiêu một thức cũng có chút chướng pháp, chẳng qua là cảm thấy so với Lý Thiên Sư dạy hắn, phải kém hơn không ít. Chu Nhị Hổ cũng gật đầu nói, người này công phu không kém, đối phương phải thua. Thẩm Dật cười cười, không nói gì, tiếp tục xem xuống dưới. Nhìn thấy một nửa, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng hèn mọn tiếng cười. Ha ha ha, tiểu nương tử, đừng chạy nha. Thẩm Dật thở dài, cũng không quay đầu lại, cũng không biết là cái nào hoàn khố tại điều đùa giỡn dân nữ, cũng thật là, không có khả năng đều cùng hắn Thẩm Dật học một ít, là một cái hiểu pháp tuân theo luật pháp, đối xử mọi người hòa khí, một mảnh chân thành hảo thiếu gia sao? Thiếu gia Thẩm Dật không quay đầu lại, kết quả chính là xảo nhi hốt hoảng tiếng gọi ầm ĩ băng lên. Lần này Thẩm Dật không bình tĩnh, một chút xoay đầu lại, tận mắt nhìn thấy một cái cầm trong tay quạt xếp người trẻ tuổi, nắm lấy xảo nhi tay trêu chọc, xảo nhi trên tay mức quả sớm đã rơi trên mặt đất, còn lại mấy quả đều không có bỏ được ăn. Nghe thấy xảo nhi kêu gọi, người trẻ tuổi lơ đễnh, trên mặt mang bất cần đời dáng tươi cười tiếp tục nói, tiểu nương tử, ngươi xem ta xe ngựa thế nào, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ hóng gió một chút a? Ha 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 ha, xảo nhi phảng phất nến tàn trong gió bình thường, người muốn đi Thẩm Dật bên này khí lực nhưng không có người trẻ tuổi, bị dắt lấy hướng nàng bên kia đổ. Sợ người lạ, xảo nhi dọa sợ, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Thẩm Dật, nửa câu cũng nói không ra, chỉ là vô ý thức đau khổ kêu lên, thiếu gia buông tay. Thẩm Dật thật xa một tiếng gào to, sắc mặt tái nhợt, nhất thời không quan sát sau lưng xảo nhi thế mà bị người điều đùa giỡn. Vừa nghe thấy còn không xem ra gì, vừa quay đầu lại phát hiện là người một nhà, cái này rất giống nghe người ta nói có một nơi lâu sập, nghe không xem ra gì, về đến nhà xem xét mới phát hiện mẹ nó sập chính là mình nhà. Thẩm Dật một tiếng gào to, công tử trẻ tuổi sửng sốt một cái trước mắt, nhìn Thẩm Dật một chút, lại không xem ra gì, trên tay tăng thêm đem lực, đem xảo nhi túm đi qua, đi theo phía sau hai tên hạ nhân lập tức giữ chặt xảo nhi cánh tay không để cho nàng chạy. Người tuổi trẻ kia tay tìm đòi, mở ra quạt xếp lắc lắc, thế mà còn đi lên phía trước nói tiểu nương tử kia là nhà ngươi. Nhìn nàng mặc quần áo như cái nô tỳ, bản công tử ra 20 lượng bạc mua nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Dật trong mắt lên cơn giận dữ, thanh âm lạnh tới cực điểm, ngươi cảm thấy ngươi rất có tiền. Người trẻ tuổi lại lắc lắc quạt xếp, ngẩng đầu nói, giống nhau, Thường Châu thứ ba. Mẹ ngươi bán thế nào? Cái gì? Công tử trẻ tuổi lông mày nhíu lại, còn tưởng rằng nghe lầm. Ta mua mẹ ngươi. Giống to một tiếng, chưa bao giờ có phẫn nộ để Thẩm Dật bạo động, tay phải giơ lên, hung hăng một bàn tay phiến tại người tuổi trẻ trên má trái. Trong học khổ luyện hiệu quả này sẽ thể hiện đi ra, cũng không biết Thẩm Dật có hữu dụng hay không bên trên nhâm đốc nhị mạch, dù sao công tử trẻ tuổi ca trên không trung vòng vo một vòng tròn, đột nhiên đập ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu, liên đối rơi ra mấy quả răng, trong tay quạt xếp sớm đã không biết bay đến nơi nào đi. Đi theo người tuổi trẻ hai tên hạ nhân thấy choáng mắt, tại Thương Châu hành hành đã lâu như vậy, thiếu gia còn là lần đầu tiên bị đánh. Bất quá bọn hắn không có ngốc quá lâu, bởi vì một giây sau bọn hắn cũng bị đánh. Chu Nhị Hổ đống cắt lớn nắm đấm trong mắt bọn hắn cấp tốc phóng đại, bành hai tiếng, lại như là một tiếng, hai tên hạ nhân hét lên rồi ngã gục, che mặt kêu đau. Xảo Nhi không có chói buộc, vung ra chân chạy đến Thẩm Dật sau lưng, níu lấy hắn bảo phục, rốt cục khóc ra tiếng. Thiếu gia, Xảo Nhi đi tới, hắn đột nhiên từ phía sau chạy tới chúng ta thật là sợ, ta không muốn cùng hắn đi, thiếu gia không nên đem ta bán cho hắn. Tiểu nha hoàn khóc lệ như suối chảo, lớn tiếng thổ lộ hết lấy trong lòng ủy khuất. Thẩm Dật nhìn đau lòng cực kỳ, đều do chính mình vừa rồi nhìn mê mẩn, để Xảo Nhi bị kinh sợ, đưa tay vuốt Xảo Nhi đầu, nhẹ nhàng thay nàng lau đi nước mắt. Thẩm Dật nói khẽ, đừng sợ, ai cũng mua không đi Xảo Nhi liền theo thiếu gia. Tiểu nha hoàn cảm nhận được Thẩm Dật đại thủ, thoáng an tâm một chút, ngập lấy nước mắt nhẹ gật đầu. Ngươi dám đánh ta? Người tuổi trẻ kia ấy nha che miệng kêu lên một trận, mắt thấy Xảo Nhi chạy về đi, bụng mặt đứng lên, tay chỉ Thẩm Dật, mặt mũi tràn đầy không dám tin, hắn bạn không ngờ tới, Thẩm Dật thế mà không hề có điểm báo trước độc thủ, hay là đối với hắn. Lao tử còn không có đánh xong. Thẩm Dật nắm lại nắm đấm, gầm thét ở giữa một cái đấm móc lại nện ở người trẻ tuổi trên bụng, đau người trẻ tuổi ôm bụng, lại quỳ rạp xuống đất. Lao tử nữ nhân bên cạnh ngươi cũng dám động? Thẩm Dật còn không coi như thôi, đi qua nắm chặt người tuổi trẻ tóc buộc, kéo lấy hắn liền hướng cạnh xe ngựa đi. Bình một tiếng, người tuổi trẻ đầu bị Thẩm Dật lấy tay chụp lấy, đột nhiên nện ở xe ngựa khung xe con bên trên. Mua, ngươi mua, lao tử mẹ hắn để cho ngươi mua. Bành, đè xuống người tuổi trẻ đầu liền đập 4-5 lần, thằng đập người trẻ tuổi máu me đầy mặt. Thẩm Dật nhấc chân chính là một chân, đá vào người tuổi trẻ trên ông, để mặt của hắn cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Chương 185, dám giết ngựa của ta. Chương 185, dám giết ngựa của ta. Người trẻ tuổi cùng hắn hai tên hạ nhân mở dạng, đều ngã trên mặt đất bưng bít lấy đầu kêu rên. Nguyên bản vây xem lôi đài bách tính này sẽ tất cả đều vây sang đây xem bên này cảnh diễn này, nhìn xem Thẩm Dật hành hung người trẻ tuổi, thậm chí có người uy quyền gọi tốt. Đau a, đau chết mất. Người trẻ tuổi ôm đầu, nhìn xem trong tay dính vào vết máu, phát ra từng tiếng kêu sợ hãi. Người trẻ tuổi nhìn xem bạo tẩu Thẩm Dật, mắt lộ ra hoảng sợ, giang chống đỡ khí thế nói, ngươi biết ta là ai sao? Đánh ta, ngươi đừng nghĩ từ Thương Châu thành rời đi. Ít mẹ ngươi, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Nói chưa dứt lời, người trẻ tuổi vừa nói, Thẩm Dật khí lại nổi lên, đi lên níu lấy người tuổi trẻ búi tóc tả hữu khai cùng, tát đến người trẻ tuổi kia mặt mũi bầm dập, giống như đầu heo. Con mẹ nó, ngươi xe ngựa tốt, đánh xong người trẻ tuổi, Thẩm Dật quay người lại, đưa tay rút ra Chu Nhị Hổ đeo ở hông cương đao, đi đến bên cạnh xe, chiếu vào bụng ngựa chính là hung hăng một đao. Hù con ngựa kia phát ra một tiếng thật dài gào thét, co quắp bốn vó thẳng đạp, ngã xuống trong vũng máu. Dám giết ngựa của ta, người trẻ tuổi cực kỳ đau lòng, hai cánh tay lúc này đã không biết che cái nào tốt, tức giận nói, ngươi biết ngựa này giá trị bao nhiêu tiền không? Người trẻ tuổi lại nói một nửa, đột nhiên đụng tới Thẩm Dật chằm chằm tới ánh mắt, thân thể lắc một cái, không dám nói tiếp nữa, tay chống đất lui về sau, cùng hai tên hạ nhân dựa chung một chỗ run lẩy bẩy. Thẩm Dật hừ lạnh một tiếng, vung cương đao, một đao lại chém tiến trong cửa sổ xe, xe ngựa buồng xe lập tức mở một cái lớn khe. Liên tục bổ vài đao, cuối cùng một đao dùng sức quá mạnh, cương đao rơi vào thân xe, đúng là không có rút ra. Chu Nhị Hổ cũng coi như bắt mắt, từ một bên hàng thịt bên trên lấy cây búa, không nói hai lời vung dịu liền chặt, ba năm lần liền đem xe ngựa chặt nát, lần này tốt, nguyên bản người trẻ tuổi tán dương xinh đẹp xe ngựa, thành một đống đầu gỗ mục. Thẩm Dật mới chẳng cần biết hắn là ai, ngựa của hắn lại giá trị bao nhiêu tiền, nện vào tay chua thời điểm, mới dừng lại lạnh lùng nói, ngươi công nhiên tập kích bản quan nội quyến, đánh chết đều đáng đời. Có gan đừng chạy. Ngươi chờ xem tốt ta, người trẻ tuổi bị đánh hung ác, ý nguyên vẫn là rất phách lối. Chu Nhị Hổ tiến đến Thẩm Dật bên cạnh, thấp giọng nói, thiếu gia, muốn hay không nói đi Chu Nhị Hổ làm cái cắt cổ động tác. Không cần. Thẩm Dật khoát tay áo. Chu Nhị Hổ nói thiếu gia, người này tựa hồ có chút bối cảnh, làm hắn cùng lắm thì ta ra ngoài tránh mấy năm, trong nhà lão mẫu, liền xin nhờ thiếu gia hỗ trợ chiếu cố. Chu Nhị Hổ nhìn ra Thẩm Dật là tức giận, cũng nhìn ra người trẻ tuổi kia có thể có chút bối cảnh, vạn nhất là Thẩm Dật ứng phó không được nữa, Thẩm Dật đổ, Chu gia thôn cũng muốn gặp nạn, vì thế, Chu Nhị Hổ không tiếc lấy thân trở lại hiểm, chính mình một người gánh việc này. Làm quyết định này Chu Nhị Hổ nói chung hay là bởi vì Chu gia thôn, nhưng mặc kệ bao nhiêu, tối thiểu hắn có triển vọng Thẩm Dật bán mạng tín nghĩa. Thẩm Dật vẫn như cũ lắc đầu, liếc mắt nhìn hai phía, phân phó Chu Nhị Hổ nói qua bên kia lấy một phần giấy bút, để hắn ký tên đồng ý. Chu Nhị Hổ nghe vậy ứng thanh đi, xung quanh cửa hàng rất nhiều, mượn phần giấy bút không thành vấn đề, cầm giấy bút đi đến người tuổi trẻ kia trước mặt, để hắn viết xuống tự thú trạng. Bắt đầu người trẻ tuổi còn không nguyện ý viết, nhưng khi Chu Nhị Hổ nắm lại nắm đấm, mắt lộ ra hung quang thời điểm, người tuổi trẻ kia đành phải nơm nớp lo sợ viết xuống tự thú trạng, cũng không cần tìm bùn đỏ, duỗi ra ngón tay ở trên mặt điểm một chút, liền có thể in lên thủ ấn. Nhìn một lần tự thú trạng, Thẩm Dật hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực tùy ý rút ra mấy tấm ngân phiếu, vò thành một cục nện ở người trẻ tuổi trên mặt. Mua ngựa của ngươi đi thôi. Người trẻ tuổi khi nào nhận qua vũ nhục như vậy, khó thở phía dưới lại muốn nói, nhưng là Chu Nhị Hổ quay đầu ân một tiếng, hắn liền ngoan ngoãn mà ngồi xuống lại. Thẩm Dật quay đầu nắm tiểu nha hoàn tay, tách ra đám người đi, rời đi một đoạn, tiểu nha hoàn đống nhiên thê thê nói thiếu gia mua cho ta mức quả, ta cũng còn không ăn xong. Tiểu nha hoàn con mắt rưng rưng mang sương mù bộ dáng điềm đạm đáng yêu, Thẩm Dật có phần là đau lòng, an ủi, không có việc gì, thiếu gia cho ngươi thêm mua một chút. Bằng hữu. Một đạo mang theo thu kệ thanh âm từ phía sau truyền đến, Thẩm Dật nhìn lại, có chút quen mắt, tưởng tượng nguyên lai chính là vừa rồi tại trên lôi đài thủ lôi người. Chuyện gì? Thẩm Dật không biết hắn muốn làm gì, từ tốn nói. Hán tử kia chạy chậm tiến lên đây, thấp giọng nói, bằng hữu, người kia tại Thường Châu có chút bối cảnh, bằng hữu đánh hắn, chắc là phải bị trả thù, mặc dù ngươi chiếm lý, nhưng cũng không lắm hữu dụng, hay là sớm đi rời đi Thường Châu thành đi. Nguyên lai là tới khuyên hắn chạy, Thẩm Dật ôm quyền thi lễ, mỉm cười nói, đa tạ huynh đệ nhắc nhở, ta tự có tính toán. Nói đi Thẩm Dật liền quay đầu đi, cũng không ngừng lại, hán tử ngẩn người, thở dài, cũng không nhiều lời, người trẻ tuổi kia không rời đi Thường Châu lời nói, không ra hai ngày, khẳng định liền muốn bị trả thù. Thẩm Dật cũng không sợ, không nói đến hắn còn có cái chức quan tại thân, cái này trở về đi ra công cán, thay hoàng đế làm việc, mặc dù không phải hoàng đế chính miệng điểm, nhưng cũng cùng Khâm Sai không sai biệt lắm, người trẻ tuổi kia bối cảnh lại lớn, lớn qua hoàng đế đi. Trải qua trận sóng gió này, Thẩm Dật cũng không tâm tình đi dạo nữa, mang theo Sảo Nhi trở về khách sạn, vừa rồi giết ngựa thời điểm máu tươi đến Thẩm Dật cầm bảo phía trên, giá tính hắt vây phong cách tuy có mỹ cảm, nhưng vẫn là hù dọa khách sạn khách nhân, cả đám đều coi là Thẩm Dật là vừa đã làm gì chuyện giết người phóng hỏa trở về. Thẩm Dật mặc kệ ánh mắt của những người này, tự mình lên lầu đi. Bên kia Triệu Minh nghe thấy trong đường động tĩnh, mở cửa phòng ra, một chút trên thân dính lấy vết máu Thẩm Dật thuận thang lầu hướng lầu 3 mà đi, lập tức ngẩn ngơ. Trong phòng, Sảo Nhi thay Thẩm Dật thay quần áo, bỏ đi phía ngoài cầm bảo, Thẩm Dật đưa tay ngửi ngửi, Lý Y Lìa mặc dù không có dính vào vết máu, nhưng cũng có một cỗ mùi tanh, lúc này quyết định tắm rửa đem quần áo toàn đổi. Thế là Thẩm Dật liên tiếp Lý Y Lìa cũng thời ra, lộ ra cường tráng thân trên, luyện lâu như vậy võ công, cơ bắp cũng dần dần thành hình, không có Chu Nhị Hổ như vậy dễ thấy, nhưng cũng có chút cơ sở. Sảo Nhi lúc này nhỏ giọng nói, thiếu gia, có phải hay không ta gây chuyện? Tiểu nha hoàn này, rõ ràng là mình bị người khi dễ, lúc trước nghe cái kia lôi đài hán tử tới quyền, còn cảm thấy là bởi vì chính mình để thiếu gia chọc chuyện, này sẽ lại có chút khổ sở. Thẩm Dật xoay người lại cười nói, không phải ngươi chọc sự tình. Không phải cái kia không có mắt dọa nhà ta Sảo Nhi. Sảo Nhi cúi đầu nói, thế nhưng là. Thẩm Dật đưa tay méo méo nàng nhục đô đô khuôn mặt nhỏ, cười nói, nào có nhiều như vậy thế nhưng là, đừng lo lắng, thiếu gia ta gây có nhiều việc, đây coi là cái gì, ngoan, đi đánh chút nước đến. Tiểu nha hoàn nghĩ nghĩ, tựa như là chuyện như vậy, trải qua Thẩm Dật vừa an ủi, tâm tình buông lòng chút, dương mắt khi thấy Thẩm Dật ở trần đứng ở trước mặt mình. Rõ ràng trước đó phục thị thiếu gia tắm rửa qua không ít lần, nay sẽ nhìn thấy nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng, tiểu nha hoàn mặt đỏ lên, quay người chạy đi.